Chương 496. Trong tuyệt vọng chuyển cơ chương 496, trong tuyệt vọng chuyển cơ ẩm. Một đạo vang lớn âm thanh truyền ra, Diệp Băng đã từng thấy qua Đế Đâu Ngô gia chi chủ Ngô Tắc, rõ ràng là bị Tiêu Bất Thông một trường đánh vào ngực, nhìn xem hắn ngực thật sâu lom luôn xuống dưới, rõ ràng là không sống được. Siêu. Chém giết rơi Ngô gia gia chủ Ngô Tắc Tiêu Bất Thông, nhưng không có đi quản bên kia chiến cuộc, thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, rõ ràng là hướng phía nội thành cửa thành mau chóng bước đi, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là muốn từ trong bên trong mở ra hoàng tộc tổ địa cửa thành. Ngăn lại hắn. Thấy thế Âu Dương Trùng kinh hãi, nghĩ thầm nếu là cửa thành vừa mở, hơn 20 vạn công thành đại quân cùng nhau chen vào, vậy liền đại thế đi vậy. Cho nên hắn một bên hét lớn lên tiếng, một bên đã là bản thể lướt đi, ý đồ đi ngăn cản Tiêu Bất Thông động tác. Không biết tự lượng sức mình. Thấy mấy tên trung cấp địa băng lực gia chủ, còn có Âu Dương Trùng cái này tam đoạn địa băng lực tướng quân hướng phía chính mình đánh tới, Tiêu Bất Thông trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia khát máu chi ý, trong miệng càng là phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Đạt tới địa băng lực cấp độ, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa đều có chênh lệch cực lớn, cũng không phải bằng nhân số liền có thể rút ngắn khoảng cách song phương, càng không phải là mỗi người đều có Diệp Băng như thế vượt giai năng lực chiến đấu. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đạo vang lớn âm thanh truyền ra, hai tên tứ đoạn địa băng lực, một tên ngũ đoạn địa băng lực thủ thành gia tộc chi chủ, đều là miệng phun máu tươi lui thân mà ra, sau đó bọn hắn liền thấy Tiêu không thể một trường, sinh sinh đánh vào Âu Dương Trùng trên vai trái. Âu Dương Trùng chỉ có tam đoạn địa băng lực tu vi, so với ba cái kia gia chủ đến rất có cân bằng, cho nên một trường này chịu sau đó, hắn chỉ cảm thấy vai trái của chính mình xương bả vai đều bị sinh sinh đánh nát, chiến lực chí ít yếu bất một nửa. Ai đến, kẻ đó chết. Giờ khắc này Tiêu Bất Thông không thể nghi ngờ là cực kỳ bá khí, làm cái này một đạo tiếng quát phát ra sau đó, vậy mà thật không người nào dám tiến lên nữa, bởi vì bọn hắn biết, chính mình đi lên chưa hẳn có thể ngăn cản Tiêu Bất Thông mở cửa thành ra, nhưng mình đầu này mạng nhỏ cũng rất khả năng giữ không được. Những này thề sống chết thủ thành gia tộc chi chủ bọn họ, chưa hẳn chính là nhát gan hạng người, nhưng loại này không có chút ý nghĩa nào chịu chết, đối với chiến cuộc căn bản không có nửa điểm trợ giúp. Tổ địa bên trong, một mực tại nơi nào đó trên đài cao lược trận thái tử Tiêu Nguyên, mắt lộ ra bi sảng nhìn xem bên này phát sinh một màn, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết cửa thành vừa mở, hoàng tộc tổ địa bên trong tất nhiên máu chảy thành sông, hắn cuối cùng này chính thống huyết mạch cũng chắc chắn không tồn tại nữa. Diệp Băng tướng quân, ngươi thật không chạy trở lại sao? Chỉ có Tiêu Nguyên một người mới biết tòa Khải Nguyên điện kia bên trong cũng không có Diệp Băng thân ảnh, nhưng chuyện này hắn lại thế không thể nói ra miệng, bởi vì Diệp Băng là tất cả thủ thành binh sĩ tín ngưỡng, một khi tín ngưỡng sụp đổ, chỉ sợ sĩ khí sẽ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tiêu Nguyên không biết Diệp Băng đi địa phương nào, nhưng hắn tin tưởng vị thiếu niên kia tướng quân nhất định sẽ không bỏ nhóm người mình tại không để ý, có thể là bởi vì một ít chuyện trọng yếu chậm trễ, lúc này mới không cách nào kịp thời xuất hiện. Nhưng nếu là hiện tại cũng lại không xuất hiện chờ được Diệp Băng trở về thời điểm, nhìn thấy chỉ sợ sẽ là toàn thành thi thể, đến lúc đó liền xem như Diệp Băng đều lại không có năng lực xoay chuyển trời đất đi. Ầm. Ngay tại Tiêu Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt ngay miệng, từ tường thành cái kia bên cạnh đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, làm cho hắn lại lần nữa mở mắt ra đồng thời, trong lòng đã là suy đoán. Đây có phải hay không là vị nào gia tộc chi chủ xuất thủ lần nữa, mà một lần bị Tiêu Bất Thông cho hoành sát đây? Cái kia, đó là. Sau khi Tiêu Nguyên ánh mắt tuyệt vọng hướng phía cái kia vừa nhìn đi thời điểm, nhìn thấy lại là một cái có chút lạ lẫm, nhưng lại không quá bóng người xa lạ, lập tức làm cho trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Đó là một cái thân hình nở nang trung niên phụ nhân, cách khoảng cách xa như vậy, Tiêu Nguyên trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này tựa hồ ở nơi nào gặp qua, bất quá nghĩ đến một cái kia khả năng, hắn lại có chút không quá tin tưởng chính mình suy đoán. Ừm. Tại Tiêu Nguyên cảm thấy mình xuất hiện ảo giác thời điểm, bên này đang muốn mở cửa thành ra phóng đại quân vào thành Tiêu Bất Thông, đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Vừa lúc bắt đầu, hắn cũng tưởng rằng cái nào thủ thành gia tộc chi chủ muốn liều chết hộ thành, lần nữa đối với mình phát ra công kích. Nào biết được Tiêu Bất Thông tiện tay một trường đánh trả phía dưới, lại là phát hiện đạo kia trong công kích lực lượng đơn giản bài sơn đảo hải, làm cho hắn cái này thất đoạn địa băng lực cường giả đều không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước, rời trong lúc này cửa thành ngược lại là càng ngày càng xa. Vu phó hội trưởng, làm Tiêu Bất Thông ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo kia công kích chủ nhân thời điểm, hắn trong mắt cũng như vừa rồi Tiêu Nguyên đồng dạng, lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì hắn đối người trung niên phụ nhân kia, vậy mà không có quá mức lạ lẫm. Đem Tiêu Bất Thông từ cửa thành bên cạnh bước lui người trung niên phụ nhân này, rõ ràng là Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội phó hội trưởng Vũ Tuyết. Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Nguyên sở dĩ không nghĩ ra, đó là bởi vì bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này đặc thù thế lực, vậy mà lại để ý tới đế quốc tục sự. Chú khí sư công hội luôn luôn là có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất bình khởi bình tọa quái vật khổng lồ, bởi vì kỳ đặc khác biệt bối cảnh, từ xưa đến nay liền không có bất kỳ cái gì một cái người trong hoàng thất có can đảm chủ động trêu chọc. Mà cái thế lực này tựa hồ cũng có một chút quy định bất thành văn, cho dù là trong đế quốc loạn, hoàng triều đổi mới, bọn hắn cũng đúng như bản thạch, cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng nhúng tay. Cho nên một chút mới thượng vị hoàng tộc cũng sẽ không bởi vì chú khí sư công hội ai cũng không giúp mà phẫn nộ, ngược lại là tại ngồi xuống ổn vị trí sau đó tiếp tục duy trì cùng chú khí sư công hội tốt đẹp quan hệ. Không thấy được xoán vị tự lập Tiêu Khải, hôm đó tại chú khí sư công hội cũng không dám quá mức phép lối, chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác tới này hoàng tộc tổ địa cường công, có thể nghĩ hắn đối chú khí sư công hội là có bao nhiêu kiêng kỵ. Lần này là Tiêu thị hoàng tộc nội loạn, tại Tiêu Nguyên cùng Tiêu Bất Thông bọn người xem ra, coi như chú khí sư công hội bởi vì Diệp Băng quan hệ bảo vệ Diệp Băng phụ mẫu, cũng không có khả năng thật xuất thủ ảnh hưởng lần này thế cục. Hết lần này tới lần khác cái này tuyệt đối không thể nào khả năng, hôm nay liền xuất hiện ở Tiêu Nguyên cùng Tiêu Bất Thông trước mắt, vị này chính là chú khí sư công hội phó hội trưởng Vũ Tuyết, từ trình độ nào đó mà nói, đại biểu chính là chú khí sư công hội. Mà lại vị này đều tới, vị kia chân chính công hội hội trưởng chẳng lẽ còn sẽ không tới sao? Cho nên tại thời khắc này, thoáng lấy lại tinh thần Tiêu Bất Hồng, đã là đem ánh mắt chuyển đến nơi nào đó. Chỉ gặp ở nơi đó, mười mấy đạo thân ảnh ngay tại từ bọn hắn lúc trước nhảy vào vách đá một bên nhảy vào trong thành, bên trong một cái lão giả, chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, cái này khiến được Tiêu Bất Thông trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ đây chính là một cái hoàn toàn không ngờ tới kinh người biến cố a, chỉ là giờ phút này ngoại trừ Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Nguyên bên ngoài, những cái kia xông tới trong thành công thành các cường giả, còn chưa ý thức được cái. Nay một cái biến cố phát sinh, tỉ như nói cái kia đã hoàn toàn đổi chủ ám vệ thủ lĩnh, hắn chính đem Lâm gia gia chủ cùng Hồng gia gia chủ áp chế được không hề có lực hoàn thủ đâu. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 497. Có phải hay không quá phận rồi? Chương 497. Có phải hay không quá phận rồi? Dừng lại đi. Ngay tại cái kia bắt đoạn địa băng lực ám vệ thủ lĩnh, một trưởng đem Lâm gia gia chủ đập đến lùi lại mấy bước thời điểm, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm cho hắn lập tức mặt giận dữ. Cái này ám vệ thủ lĩnh tên là Kim Bạn, đã từng hiệu mệnh tại trước đây ám vệ thủ lĩnh Á Hổ, nhưng ngày đó tại Thiên Nguyệt Điện chuyện phát sinh hắn không biết chút nào, tại hắn lý niệm bên trong, Hàn Nguyệt ám vệ chỉ cần hiệu Trung Quốc chủ là được rồi. Tiêu Khải có chính mình ngụy tạo chuẩn bị để chiếu, Tiêu Chính Minh lại bị cáo chế, Á Hổ bỏ mình sau đó, còn lại những này ám vệ, tự nhiên là về Tiêu Khải vị này tân hoàng nắm trong tay. Mà xem như tân nhiệm ám vệ thủ lĩnh, Kim Bạt cái này bắt đoạn địa băng lực tu vi, thậm chí là so thông thiên quân Tiêu Bất Thông còn mạnh hơn bên trên một bậc. Hắn tự nhận tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, chỉ sợ thực lực của mình, cũng liền gần với trước đây quốc chủ Tiêu Chính Minh, cùng bây giờ hoàng thúc Tiêu Đình hai cái này thiên vương cường giả thôi. Đối với cái này hoàng tộc tổ địa bên trong cường giả, Kim Bạt cũng là từng có chút hiểu biết, hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ có đã từng đem Tiêu Đình anh thành trọng thương Diệp Băng một người, mà giờ khắc này nghe được thanh âm, rõ ràng cũng không thuộc về trẻ tuổi được không tưởng nổi thiếu niên tướng quân. Chỉ là Kim Bạt trong lòng khinh thường suy nghĩ vừa mới bay lên, chuẩn bị không rảnh để ý trực tiếp đem Lâm Dịch Thiên cho anh thành trọng thương thời điểm, một cỗ bàng bạc đến không thể địch nổi đại lực đột nhiên từ phía sau đánh tới, làm cho sắc mặt hắn không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cũng không kịp liền hướng phía bên trái tránh ra. Mà đạo kia sức công kích đến thật nhanh, coi như Kim Bạt tránh né được cực kỳ kịp thời, cũng bị còn lại lực quét đến sườn phải, làm cho hắn đau tận xương cốt, phản phất liền phía bên phải xương sườn đều sinh sinh gãy mất mấy cây. Là ai? Trong lúc một khắc, Kim Bạt thật sự là bị giật nảy mình, bất quá khi hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức cưỡng ép xoay người lại thời điểm, nhìn thấy lại là một cái diện mục không quá xa lạ lão giả. Khổng Thạch. Mặc dù là quốc chủ ám vệ, nhưng đối với những này Hàn Nguyệt Đế quốc có ít đại nhân vật, Kim Bạt hay là đã từng hiểu qua, chí ít chú khí sư công hội đại danh đỉnh đỉnh hội trưởng, hắn tự hỏi tuyển sẽ không nhận lầm. Mà cùng Tiêu Nguyên Tiêu Bất Thông một dạng, giờ khắc này Kim Bạt chỉ cảm thấy đầu óc của mình không quá đủ, vì cái gì cái này luôn luôn mặc kệ tục sự chú khí sư công hội, hôm nay vậy mà lại xuất hiện tại cái này Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong đâu? Vô luận Kim Bạt đối thực lực của mình có bao nhiêu tự tin, cũng chưa từng có tự tin đến có thể cùng Khổng Thạch chống lại tình trạng. Dù sao vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân, truyền thuyết thế nhưng là một tên nửa bước tiên băng lực siêu cấp cường giả a, mà lại từ vừa rồi một kích kia phía trên, Kim Bạt còn mịt mờ cảm ứng được Khổng Thạch tựa hồ cùng hơn nửa tháng trước Tiêu Đình tương xứng, chẳng lẽ lao ra hỏa này vậy mà đã đột phá đến chân chính nhất phẩm thiên vương cấp độ? Rồi, người đến chính là Khổng Thạch, đáng nhắc tới chính là, hắn giờ phút này đúng là đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương, cái này không thể không nói là một loại may mắn, cũng là một loại tạo hóa. Vừa mới đột phá hoàn thành Khổng Thạch, liền nhận được tin tức nói Tiêu Khải xuất lĩnh tam quân gần 30 vạn người, đã trùng trùng điệp điệp hướng phía Tiêu thị hoàng tộc tổ địa mà tới. Đã sớm đã đáp ứng Diệp Băng hắn, tự nhiên là không thể nào không đếm xỉa đến, cho nên mang theo trong hội cường giả gắng sức đuổi theo, rốt cục tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất chạy tới tổ địa bên trong. Bất quá một nhóm người này xuất hiện, lại là để bên kia Tiêu Nguyên có chút hiểu lầm, giờ phút này ánh mắt của hắn ở phía xa Khải Nguyên điện nhìn lướt qua, đột nhiên minh bạch một ý chuyện. Khổng Thạch hội trưởng, đa tạ trưởng nghĩa tương trợ, là Diệp Băng tướng quân xin mời các ngươi tới sao? Nghĩ thông suốt việc này sau đó Tiêu Nguyên trực tiếp chính là cao giọng mở miệng cảm tạ, đây chính là hắn vừa rồi trong óc linh quang lóe lên ý nghĩ, có lẽ cũng là đối Diệp Băng biến mất lâu như vậy tốt nhất giải thích đi. Tiêu Nguyên vẫn nghĩ không thông Diệp Băng tại sao phải tại thời khắc mấu chốt này còn không hiện thân, hiện tại xem ra, thiếu niên kia tướng quân là tiến về chú khí sư công hội thuyết phục. Nếu như là lúc trước, Tiêu Nguyên là vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Băng có thể du thuyết thành công, dù sao trăm ngàn năm qua, cái kia đặc thù thế lực đều không có quản qua đế quốc tục sự, làm sao có thể xem ở một cái nho nhỏ thiếu niên trên mặt mũi, xuất thủ tương trợ Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống đâu. Có thể giờ phút này sự thật liền bày ở trước mắt, Vu Tuyết cùng Khổng Thạch liên tiếp xuất thủ, đều tại tỏ rõ lấy chú khí sư công hội là đứng tại hoàng tộc chính thống một phương này, có tôn này quái vật khổng lồ tương trợ, từ cục này rốt cục có một chút như vậy hóa giải hy vọng. Mặc dù bên ngoài vẫn như cũ có Tiêu Khải dẫn theo hơn 20 vạn đại quân đang không ngừng công thành, thế nhưng là chú khí sư công hội thân phận đặc thù, Tiêu Khải trung quy không dám đem những này đặc thù nhân vật đều giết sạch đi, đến lúc đó liền xem như ngồi lên quốc chủ vị trí, khẳng định cũng ngồi không được mấy ngày. Diệp Băng. Đông nhiên nghe được cái tên này, Khổng Thạch trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nói đến hắn cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua Diệp Băng, cũng không biết Tiêu Nguyên lời ấy từ đâu mà lên. Mà lúc này đây rõ ràng không phải thảo luận những chi tiết này thời cơ tốt, làm Khổng Thạch đem ánh mắt từ trên người Tiêu Nguyên rời thời điểm, đột nhiên cảm giác được một vòng ánh mắt ấm lãnh bắn ra đến trên người mình. Khổng Thạch hội trưởng, các ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận rồi? Kim Bạt là ám vệ thủ lĩnh, không sở trường cùng người liên hệ, cho nên giờ khắc này lên tiếng rõ ràng là thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Hồng, hắn nguyên bản ngay tại hôm đó đối chú khí sư công hội giữ gìn Diệp Băng phụ mẫu cách làm bất mãn, lúc này khẩu khí đều có vẻ hơi âm trầm. "Hừ, ta chú khí sư công hội làm việc, còn chưa tới phiên ngươi Tiêu Bất Thông đến tùy ý xen vào." Như là đã quyết định xuất thủ, Khổng Thạch tự nhiên là không sẽ cùng Tiêu Bất Thông nói cái gì đại đạo lý, huống chi vô luận là từ Diệp Băng bên này xuất phát, hay là từ Tiêu Khải bọn người cấm tra thí huynh về điểm này mà nói, hắn đều đối với mấy cái này loạn thần tặc tử cực độ chán ghét. Đã như vậy, loại kia bên dưới nếu là có tổn thương gì, cũng đừng trách chúng ta trước đó không có nhắc nhở. Gặp mềm không thành, Tiêu Bất Thông cũng không phải cái sẽ tùy tiện thỏa hiệp người, bất kể nói thế nào, bọn hắn bên này cũng là người đông thế mạnh, huống chi còn có cái kia đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương phụ vương không có xuất thủ đâu. Câu nói này cũng là bản hội trưởng muốn đưa cho các ngươi. Khổng Thạch gương già càng cay, há lại sẽ bởi vì Tiêu Bất Thông một lời trở ra. Từ hắn thoại âm rơi xuống, hắn mang tới 10 cái chú khí sư công hội địa băng lực cường giả, trên thân cùng nhau bộc phát ra cường hành khí tức, đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy đối phương không có chút nào thỏa ý, Tiêu Bất Thông sắc mặt cũng không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, sau đó liền thấy hắn từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái ống tròn hình dáng sự vật, tại dưới đáy vua sau đó, một vòng hào quang chói sáng, chính là trực tiếp phóng lên tận trời. Xem ra Tiêu Bất Thông quyền hành thực lực của hai bên sau đó, mặc dù bọn hắn một phương này nhân số phải nhiều hơn gấp đôi, thế nhưng là chú khí sư công hội khối lượng lại là mạnh không chỉ một bậc. Mà lại hội trưởng Khổng Thạch, cái kia trên thân ẩn ẩn tán phát khí tức, làm cho hắn có một loại đối mặt chính mình Thiên Vương cường giả phụ vương cảm giác. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 498. Vậy liền đều giết đi. Chương 498, vậy liền đều giết đi. Hô trướng. Đáng giận. Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên ngoài, tòa trấn trung quân Tiêu Khải, giờ khắc này sắc mặt cực độ phẫn nộ, trong miệng cũng là không ngừng phát ra tức giận. Xem ra vừa rồi chú khí sư công hội bọn người từ vách đá lướt vào nội thành một màn, hắn ở bên ngoài ở giữa đều nhìn thấy rõ ràng. Nguyên bản tại Tiêu Khải trong lòng, cho rằng chú khí sư công hội liền xem như che lại Diệp Băng phụ mẫu, cũng là sẽ không dễ dàng xuất thủ để ý tới Hàn Nguyệt Hoàng thất nội bộ chi tranh. Lại không nghĩ tới ngay tại hôm nay sắp đánh hạ hoàng tộc tổ mấu chốt ngay miệng, Khổng Thạch vậy mà mang theo trong hội cường giả đến rút, dù là Tiêu Khải không nhìn thấy nội thành tình hình, cũng có thể đoán được một hai. Chú khí sư công hội nhúng tay, không thể nghi ngờ để cả sự kiện lâm vào một loại khó tả biến hóa bên trong. Dù là bây giờ so binh sĩ số lượng có thể là cường giả số lượng, vẫn như cũng là Tiêu Khải bên này chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn cũng không thể không cố kỵ một cái chú khí sư công hội bối cảnh cùng lực ảnh hưởng. Đây cũng không phải là vẹn vẹn đối mặt mấy tên địa băng lực cường giả đơn giản như vậy, một khi thọc chú khí sư công hội cái này tổ ong vò vẽ, dù là trận chiến tranh này là Tiêu Khải thắng, về sau cũng không nhất định có thể ngủ được an ổn. Sau lưng chú khí sư công hội, thế nhưng là có một cái tại Huyền Băng Đảo đều tính quái vật khổng lồ chú khí thần điện, làm đã từng đế quốc nhị hoàng tử, coi như Tiêu Khải chưa từng đi Huyền Băng Đảo, cũng từ một ít cổ tịch phía trên hiểu qua chú khí thần điện, đây chính là có thể cùng băng thần điện, lôi thần điện những này đỉnh tiêm thế lực bình khởi bình tọa siêu cấp tồn tại. Chỉ bằng Tiêu Đình như thế cái nhị phẩm thiên vương, người ta đều không cần phái linh quân giai cường giả khác qua đây, chính là tới một cái cao cấp thiên vương cường giả, cũng có thể đem Hàn Nguyệt Hoàng thất đều nghiền ép. Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Tiêu Khải sắc mặt âm tình bất định, mà vừa nghĩ tới mấy chục năm tâm huyết, vậy mà liền muốn hủy ở như thế một cái nho nhỏ biến cố phía trên, hắn liền cực độ không cam lòng, trong mắt cũng là lướt qua một vòng khát máu kiên định. Nhị thúc, ngươi có nắm chắc đem chú khí sư công hội tất cả mọi người đều lưu tại cái này hoàng tộc tổ địa bên trong sao? Tiêu Khải trong thanh âm tràn ngập một vòng khó nén sắc ý, mà lời vừa nói ra, cho dù là Tiêu Đỉnh cái này nhị phẩm thiên vương cũng cảm thấy toàn thân run lên, lộ ra một vòng xoắn xuýt. Bệ hạ, ngươi xác định phải làm như vậy? Từ khi Tiêu Khải lên làm tân nhiệm quốc chủ sau đó, Tiêu Đỉnh đối với hắn xưng hô cũng cải biến, mà lời vừa nói ra, hắn liền thấy đối mới ngẩng đầu lên tới một màn kiêu kiên quyết ánh mắt. Nhị thúc, chúng ta chủ tính mấy chục năm, thật vất vả có thành tựu ngày hôm nay, ta không muốn bởi vì bực này việc nhỏ mà hủy, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm? Tiêu Khải biết mình vị này nhị thúc cố kỵ chính là cái gì, nghe được hắn tiếp tục nói, chỉ cần có thể đem người của chú khí sư công hội toàn bộ lưu lại, cái kia nơi đây sự tình đến cùng như thế nào, liền mặc cho chúng ta bằng nói rồi, ta cũng không tin những cái kia đê giai binh sĩ còn dám khắp nơi nói lung tung. Vị này tân nhiệm quốc chủ trong đôi mắt sát ý càng nồng đậm, làm cho Tiêu Đỉnh trong lòng cái kia tia kiêng kỵ đang dần dần biến mất, thay vào đó là hắn đối với mình nhị phẩm thiên vương tu vi lòng tin. Tốt, đại trưởng phu đặt chân ở thế, làm không thể sợ hãi rụt rè, nếu việc đã đến nước này, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong a. Trầm ngâm sau một lát, Tiêu Đỉnh trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác ánh sáng, sau đó nhị phẩm thiên vương thiên băng lực quét sạch mà ra, từ trên người hắn đã là toát ra một vòng khí tức làm người ta run sợ. Bành! Cùng lúc đó, từ Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong, đột nhiên phóng lên tận trời một đóa lóa mắt pháo hoa, nhìn xem cái kia pháo hoa hình dạng, Tiêu Đỉnh trong nháy mắt biết đó chính là từ con trai mình Tiêu Bất Thông phát ra, cho nên hắn càng là có chút không kịp chờ đợi. Nhìn, là thiên vương cường giả. Tiêu Đỉnh thân hình cao cao lướt đi, cũng không có từ không trung rơi xuống một màn, cũng bị nội thành bên ngoài rất nhiều phổ thông binh sĩ tinh tường nhìn thấy, lập tức song phương binh sĩ thần sắc đều có bất động, công thành một phe là hưng phấn không hiểu sĩ khí tăng vọt, mà thủ thành một phương thì là một mặt tuyệt vọng. Một tên thiên vương cường giả có khả năng tạo thành lực phá hoại, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng, thậm chí thủ thành một phương bọn binh sĩ đều đang nghĩ, nếu như ngay từ đầu đối phương liền dùng ra dạng này thiên vương cường giả, vậy bọn hắn còn có thể kiên trì 5 ngày lâu sao? Cũng may ngày đó vương cường giả đồng thời không có quá nhiều để ý tới những này đê giai binh sĩ, mà là bay thẳng lướt qua tường thành, đi tới cái kia mắt thấy là phải bộc phát cao đoàn chiến trường. Khổng Thạch hội trưởng, các ngươi hôm nay hành động, ta Hàn Nguyệt Hoàng thất chắc chắn sẽ viết thư cáo chi chú khí thần điện, đến lúc đó ngươi cái này vị trí hội trưởng chỉ sợ cũng coi như chấm dứt. Bay lượn mà tiến Tiêu Đình, người chưa tới âm thanh tới trước, mà lại khẩu khí bên trong nghe không ra một tơ một hào kiêng kỵ chi ý, ngược lại hàm ý uy hiếp, liền chú khí thần điện đều rời ra ngoài. Bản hội trưởng đã vừa mới nói qua một lần, ta chú khí sư công hội làm việc còn chưa tới phiên các ngươi những người ngoài này để ý tới. Cảm thụ được trên bầu trời cái kia khí tức bàng bạc thiên vương cường giả, Khổng Thạch trong đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một vòng kiếm kỵ, mặc dù hắn hiện tại cũng là hàng thật giá thật nhất phẩm thiên vương, có thể lần nữa đối mặt Tiêu Đình thời điểm, lại còn là có một loại mơ hồ áp bách cảm giác. Khổng Thạch hội trưởng, chỉ cần ngươi lập tức dẫn người thối lui, ngày sau ta Hàn Nguyệt Hoàng thất tất nhiên đến nhà tạ tội, cái này bãi vũng nước đủ, ngươi hay là không cần chuyện a. Xem ra Tiêu Đình trung quy là không muốn cùng chú khí sư công hội bạch mặt, tại cái này thời khắc sống còn vẫn như cũ muốn đem Khổng Thạch bọn người quên lui, đây cũng là vì sắp đến nơi tân triều suy nghĩ. Ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích. Khổng Thạch lại không phải cái sẽ tùy tiện cải biến ý nghĩ của mình người, dù là bây giờ còn chưa có nhìn thấy Diệp Băng thân ảnh, nhưng hắn lại là biết chuyện này Diệp Băng nhất định sẽ không không đếm xỉa đến, đã như vậy, vậy trừ cùng Diệp Băng một đầu đạo đi đến đen, đã không có con đường thứ hai tạm biệt. Đã như vậy, vậy liền đều giết đi. Mắt thấy lão gia hỏa kia chấp mê bất ngộ, Tiêu Đình cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn, nghe được hắn thanh âm trầm thấp từ không trung rơi xuống, sau đó khí tức trong nháy mắt khóa chặt chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Khổng Thạch hội trưởng, mặc dù ngươi đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương, nhưng chung quy là không có ích lợi gì. Lần nữa phát ra một đạo trầm giọng, Tiêu Đình trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng cực kỳ cường hãn khí tức, làm cho phía dưới bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả thủ thành một phương người, sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhị phẩm thiên vương, vô luận là thụ thương rất nặng Âu Dương Trùng, hay là xa xa lược trận thái tử Tiêu Nguyên, hay là các đại gia tộc chi chủ, tại cảm ứng được Tiêu Đình đạo này không che giấu chút nào khí tức sau đó, đều là trong nháy mắt minh bạch một sự thật. Đó chính là tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, vị này có thể tính đương kim Hàn Nguyệt Đế quốc người mạnh nhất hoàng thúc, vậy mà lại làm đột phá, đạt đến nhị phẩm thiên vương cảnh giới. Khổng Thạch hội trưởng khuôn mặt, không thể nghi ngờ cũng tại lúc này trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bản hắn cho là mình đột phá đến nhất phẩm thiên vương sau đó, dựa vào chính mình chú khí sư công hội nội tình, Tiêu Đình vô luận như thế nào không thể nào là đối thủ của mình. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, cuối cùng vẫn là phát sinh nằm ngoài dự kiến biến cố á cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 499, thành phá. Chương 499, thành phá. Lần này phiền toái, bao quát Khổng Thạch ở bên trong, vô luận là chú khí sư công hội sở thuộc, hay là Tiêu Nguyên những này nguyên bản ngay tại đau khổ trèo chống người, một trái tim tất cả đều chìm đến đáy cốc. Giống Tiêu Nguyên Âu Dương Trùng bọn người, vốn cho là chú khí sư công hội thăng ra, sẽ để cho trong sân tử cục biến sống, nếu không được cũng có thể để Tiêu Khải sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao chú khí sư công hội bối cảnh tinh người bình thường là không người nào dám tùy tiện đắc tội. Nào biết được Tiêu Khải vậy mà như thế phát rồ, vậy mà không để ý đắc tội chú khí sư công hội hậu quả, ngang nhiên đem Tiêu Đình trò phái đi ra. Nếu như vẹn vẹn dạng này, cái kia thì cũng thôi đi, đột phá đến nhất phẩm thiên vương Khổng Thạch, không hẳn không có lực đánh một trận, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại không đến 2 tháng trước mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình, vậy mà có thể tại như vậy trong thời gian ngắn lại làm đột phá, đạt đến nhị phẩm thiên vương cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ đã trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, tại thiên vương cái này đại cảnh giới bên trong, mỗi một cái tiểu cấp ở giữa chênh lệch đều là thiên xoa địa viễn, bằng không trước quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng sẽ không vây ở nhị phẩm thiên vương cấp độ đã nhiều năm như vậy. Kỳ thật Tiêu Đình có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, đều có một chút nguyên nhân đặc biệt, lần thứ nhất từ nửa bước thiên băng lực đột phá đến nhất phẩm thiên vương, là bởi vì Khổng Thạch một trường kia, mà lần thứ hai thì là bởi vì Diệp Băng cái kia uy lực kinh khủng đại sát khí viêm huyền chi cực. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Câu nói này ở trên thân thể Tiêu Đình đạt được cực kỳ trực quan thể hiện, hai lần đại nạn không chết, hai lần thu hoạch được đột phá, hay là tại thiên vương cấp độ cái này đại giai, không thể không nói chí ít tại trước mắt xem ra, thiên mệnh là đứng tại Tiêu Khải Tiêu Đình một phương này. Khổng Thạch hội trưởng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi lập tức rời đi, về sau mọi người vẫn là bằng hữu. Phô bày cơ thể của mình lực lượng sau đó, Tiêu Đình rất là hài lòng sắc mặt của mọi người tầm mắt, nói cho cùng hắn là thật không muốn đắc tội chú khí sư công hội quái vật khổng lồ này, bởi vậy ngay tại lúc này, mở miệng lần nữa. Theo cái nhìn của Tiêu Đình là vừa rồi Khổng Thạch là tự cao đột phá đến nhất phẩm thiên vương lòng tin bạo tăng, lúc này mới đem người đến rút, giờ khắc này ở hắn cái này nhị phẩm thiên vương trước mặt, hết thảy đều đem tan thành bọt nước, biết khó mà lui mới là đường ra duy nhất. Tiêu Đình, hôm đó tại chú khí sư công hội lúc, chúng ta chưa phân thắng bại, liền tại hôm nay quyết cái sinh tử đi. Ngay tại lúc Tiêu Đình cùng rất nhiều công thành một phương cường giả, đều cho rằng Khổng Thạch sẽ biết khó mà lui ngay miệng, từ vị này chú khí sư công hội hội trưởng trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo trầm thấp thanh âm. Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ là để vừa rồi trong lòng đã tuyệt vọng Tiêu Nguyên bọn người, lần nữa sinh ra một tia hy vọng, dù sao lúc trước bọn hắn cũng đều cho rằng tại Tiêu Đình thể hiện ra nhị phẩm thiên vương băng lực tu vi sau đó, Khổng Thạch chỉ sợ sẽ có một cái bất đồng lựa chọn. Bất kể nói thế nào, nếu như không có Khổng Thạch cùng chú khí sư công hội vô số cường giả, không chỉ có là Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương không ai cả nổi, chính là những địa băng lực cường giả kia, thủ thành một phương cũng xa xa không phải là đối thủ. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Thấy lão gia hỏa kia chấp mê bất độ, Tiêu Đình trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng hỏa khí, bởi vì hắn hiện tại tự xưng là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất cường giả, thậm chí ngay cả một người đều giải quyết không được, chuyện này với hắn nhị phẩm thiên vương mặt mũi, thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Thiên vương cường giả phương thức chiến đấu, cùng địa băng lực tu giả khác nhau rất lớn, mà vì dư âm năng lượng không lan đến người một nhà, Tiêu Đỉnh cùng Khổng Thạch đều là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn bầu trời làm chiến trường. Trong lúc nhất thời, hai đại thiên vương cường giả chiến đấu chính là trong nháy mắt tiến nhập gay cấn, chỉ bất quá tương đối mà nói, Khổng Thạch cái này nhất phẩm thiên vương tất nhiên là sẽ bị áp chế. Nếu không phải Tiêu Đỉnh cố kỵ Khổng Thạch chú khí sư công hội bối cảnh, không dám toàn lực xuất thủ, chỉ sợ người sau chưa hẳn có thể kiên trì được 10 chiêu, nhưng là hiện tại nhà, chí ít cái này công thành một phương người mạnh nhất là bị Khổng Thạch cho chống đỡ chặn lại. Mà còn lại những này thủ thành một phương cường giả, cho dù là có chú khí sư công hội gia nhập, vô luận số lượng hay là khối lượng, cũng không thể cùng công thành một phương đánh đồng. Nhất là làm Tiêu Bất Thông cùng cái kia ám vệ thủ lĩnh Kim Bạn, liên thủ ngăn trở cựu đoạn địa băng lực phó hội trưởng Vu Tuyết sau đó, mà khác những địa băng lực cường giả kia đã là đại chiếm thượng phong. Lần này không còn ngoại lực tương trợ, trong đó một tên ngũ đoạn địa băng lực công thành cường giả, thừa dịp thủ thành một phương không chú ý, rõ ràng là cướp được nội thành cửa trước đó, mở ra cái này đã trông chỉnh một chút 5 ngày thời gian tổ địa cửa thành. Giết a. Cửa thành vừa mở, đã sớm giữ ở ngoài cửa công thành một phương tướng sĩ trong nháy mắt giết vào, một trận tiếng la giết sau đó, đã là cùng nội thành hơn 2 vạn người chém giết ở cùng nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Cũng may giờ phút này từ cửa thành vào thành công thành một phương binh sĩ còn không tính quá nhiều, tại cái này chật hẹp cửa thành phạm vi bên trong, song phương ngược lại là chiến cái thế lực ngang nhau. Nhưng theo công thành binh sĩ tràn vào càng ngày càng nhiều, thế cục chuyển tiếp đột ngột, cứ kéo dài tình huống như thế, thủ thành một phương bọn binh sĩ không thể không đi vào chiến đấu trên đường phố, để có thể càng nhiều sát thương quân địch. Đáng nhắc tới chính là, tại Tiêu Khải khống chế phía dưới, những này giết vào nội thành công thành bọn binh sĩ, chỉ là tìm người chém giết, cũng không có đi hủy hoại hoàng tộc tổ địa bên trong bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Có lẽ đây cũng là hắn làm Tiêu thị nhất tộc hậu bối cuối cùng danh giới cuối cùng đi. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới chính là, từ tòa kia mặt phía bắc hoàng tộc tổ điện bên trong, giờ phút này chính đang phát tán ra một vòng lực lượng vô hình, có lẽ lúc nào liền sẽ công kích khổng lồ, cải biến trận này thảm liệt đại chiến chiến cuộc. Nửa ngày chém giết, trận này đã phá thành trận công kiên, rốt cục sắp tiếp nhận cuối. Mặc dù những cái kia thối lui đến trong thành rất nhiều lăng vân liệt trùng binh sĩ, còn có rất lớn một bộ phận không có bị tìm ra đánh giết, thế nhưng là cao cấp nhất cái kia một chỗ chiến cuộc, thắng bại cũng đã cực kỳ rõ ràng. Đại ca, ta đã sớm nói, ngươi giấy rủa thế nào đi nữa đều là vô dụng, nhìn xem những cái kia bởi vì ngươi mà chết người, hiện tại ngươi tin không? Tiêu Khải không biết lúc nào vậy mà đi vào Tiêu Nguyên bên cạnh, trong miệng nhẹ giọng phát ra, sau đó đưa tay tại những cái kia cửa thành bên cạnh chồng chất như núi binh sĩ thi thể trên thân một chỉ, ẩn chứa một loại tràn đầy tự tin, còn có một vòng cao cao tại thượng. Ta giết ngươi. Bị Tiêu Khải ngôn ngữ một kích, Tiêu Nguyên cái này luôn luôn ôn hòa ổn trọng thái tử trong nháy mắt cầm giữ không được, thấy hắn rút ra bên hông thái tử chi kiếm, hung hăng hướng phía gần trong gang tấc Tiêu Khải nhanh đâm mà đi. Đáng tiếc là Tiêu Nguyên chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi, hắn cùng Tiêu Khải ở giữa, chọn vẹn kém 2 trọng cảnh giới đâu, lại thêm tại vị này trước mặt, Tiêu Khải lại làm sao có thể không có chút nào phòng bị. Keng, một đạo thanh thúy giao kích thanh âm truyền đến, nguyên lai là Tiêu Khải đi sau trước gửi tới đồng dạng rút ra bên hông quốc chủ chi kiếm hung hăng bổ vào Tiêu Nguyên thái tử chi kiếm bên trên, tự lực phát ra, rõ ràng là đem người sau thái tử chi kiếm đều bổ đến rời khỏi tay, xa xa bay ra ngoài. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 500. Sẽ nghiêng chương 500, sẽ nghiêng ai, ta lồng lộng Hàn Nguyệt. Há có thể giao cho ngươi bực này phế vật trong tay. Một kiếm đánh bay Tiêu Nguyên thái tử chi kiếm, Tiêu Khải thuận thế một lĩnh, trường kiếm trong tay đã là khoác lên người trước vai phải phía trên, trong miệng phát ra nhẹ giọng, làm cho Tiêu Nguyên tròn mắt tận nước. Tiêu Nguyên không phải là không có huyết tính, nhưng hắn lại là biết mình là tuyệt đối đánh không lại Tiêu Khải, huống chi hiện tại cái kia địa băng lực cao đoàn chiến cuộc đã sơ hiện manh mối, có lẽ trôi qua không lâu, toàn bộ hoàng tộc tổ địa liền muốn luôn hăm đi. Tiêu Khải, ngươi muốn hoa này hoa giang sơn, ngươi muốn làm Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ, ngươi có thể nói cho ta biết trước, ta cũng không phải là nhất định phải làm cái này thái tử. Hiện tại làm cho toàn bộ đế quốc tự giết lẫn nhau sinh linh đồ thán, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Đông nhiên ở giữa, Tiêu Nguyên tâm thần vậy mà bình tĩnh lại mặc cho trường kiếm kia khoác lên đầu vai của mình, mà trong miệng lời nói ra, làm cho Tiêu Khải không khỏi ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Ha ha ha, trước nói cho ngươi. Tiêu Khải cúi đầu xuống, mắt lộ ra hung ác ánh sáng nhìn mình chằm chằm vị đại các kia, giọng căm hận nói ra, Tiêu Nguyên, ngươi ngồi tại thái tử vị trí bên trên, đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng nếu là chấm cũng giống ngươi như vậy ngây thơ, chỉ sợ sớm đã thi cốt đã giết lạnh. Đến mức sinh linh đồ thán, từ xưa anh hùng bá chủ, cái nào không phải nhất tướng công thành vạn quốc hô, chấm tin tưởng Hàn Nguyệt đế quốc tại chấm trong tay, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tựa hồ là thật tại nghiêm túc trả lời Tiêu Nguyên yêu cầu 2 vấn đề, Tiêu Khải trên mặt hiện ra một vòng cuồng nhiệt sau đó, tầm mắt đột nhiên trở nên ấm lãnh, nghe được hắn tiếp tục nói, đến mức người, còn có vị kia tầm mắt thiện cận tiền nhiệm quốc chủ, chỉ sợ là không nhìn thấy ta Hàn Nguyệt đế quốc quật khởi một khắc này. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi cái cuối cùng chết, để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi coi là hy vọng những người này là như thế nào từng cái chết tại trước mặt của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Khải đã là thản nhiên thu hồi trường kiếm trong tay của chính mình, sau đó hướng phía những cái kia đã bắt đầu tan tác địa băng lực cường giả chỉ trị. Thời khắc này hoàng tộc tổ địa bên trong tràn vào hơn 20 vạn đại quân, ngay tại toàn thành lùng bắt lấy Lăng Vân Liệt trùng 2 quân dương nghiệt, mà tương đối cao quả nhiên trong chiến đấu, Tiêu Nguyên một phương rất nhiều địa băng lực cường giả cũng đã là nỗ lực khó chống, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. A, nơi nào đó, Âu Dương Trùng trong miệng phát ra một đạo hét lớn thanh âm, sau đó trong tay một thanh vũ khí nặng nề mà bổ vào một tên tam đoạn địa băng lực trên người địch nhân, đem hắn xương sườn đều đánh cho đứt gãy một mảnh. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên là không sống được. Nhưng Âu Dương Trùng cũng tuyệt không dễ chịu, cái kia chỉ nguyên bản liền thụ thương cánh tay phải, giờ phút này tay phải đứt từ cổ tay, văng toàn thân hắn đều là máu tươi, cũng không biết là chính hắn hay là địch nhân. Cho dù là may mắn giết chết một tên tam đoạn địa băng lực địch nhân, nhưng cảm thụ được thể nội cực độ suy yếu, Âu Dương Trùng cũng biết mình trùng quy là nọ mạnh hết à, cho dù là lại đến một cái nhất đoạn địa băng lực thậm chí là bản mệnh băng lực địch nhân, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhàng đem chính mình đẩy ngã. Ầm. Mặt khác một chỗ chiến trường, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang cùng một tên thất đoạn địa băng lực quốc chủ ám vệ đối banh một cái, đánh cho hắn bạch 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 liền lùi lại 4-5 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đều tại tỏ rõ lấy hắn đã chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên tình huống cũng không có tốt đi đến nơi nào, ám vệ bên trong tận hơn cao thủ, trừ ra lúc trước cựu đoạn địa băng lực thủ lĩnh Á Hổ, còn có bây giờ bắt đoạn địa băng lực Kim Bạt bên ngoài, còn lại ám vệ bên trong, còn có chỉnh một chút ba tên đạt tới thất đoạn địa băng lực cường giả. Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên dù sao cũng là lục đoạn địa băng lực đế đô một trong tam đại gia tộc gia chủ, cho nên bọn hắn tại hai tên thất đoạn địa băng lực ám vệ cường giả công kích phía dưới, còn có thể miễn cưỡng kiên trì số lượng 10 chiêu. Thế nhưng là cái kia Hồng gia gia chủ Hồng Trăm Năm, lúc này lại đã đến sống chết trước mắt, bởi vì tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ có ngũ đoạn địa băng lực mà thôi. Ầm. Thất đoạn địa băng lực ám vệ bắt lấy một cái cơ hội, hung hăng một trường bổ vào Hồng Trăm Năm ngực, đem cái này Hồng gia gia chủ trực tiếp bổ đến ngã xuống ra mấy bước, cái kia phun ra máu tươi bên trong đều xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Giơ cao, giơ cao. Cảm thụ được khí tức ngay tại tiêu tán Hồng Trăm Năm, tự biết không có khả năng sống thêm, nghe được trong miệng hắn thì thào lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại không nhìn thấy trong lòng hy vọng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lại sau đó, thấy hắn thân thể nghiêng một cái mới ngã xuống đất, đã là không có mảy may âm thanh. Đồng dạng thảm liệt, tại cái khác trong cuộc chiến lần lượt trình diễn, mặc dù một chút địa băng lực gia chủ, trước khi chết cũng kéo địch quân địa băng lực cường giả đồng quy vu tận, nhưng là số lượng không ngang nhau, đối bọn hắn mà nói lại là hao không nổi. Tình huống tương đối tốt còn phải là chú khí sư công hội bên này, bởi vì cố kỵ hắn bối cảnh, Tiêu Khải ra lệnh, chỉ cần đem những người này ngăn chặn là được rồi, nhưng là đối với Lăng Vân Liệt trùng hai quân, còn có những cái kia không biết thời thế gia chủ bọn họ, hắn liền sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Tiêu Nguyên bọn hắn một phương này tình thế càng ngày càng là bất lợi, tại không ít cấp thấp địa băng lực gia chủ bỏ mình sau đó, một chút đạt tới tứ đoạn ngũ đoạn địa băng lực gia chủ, cũng dần dần duy trì không được, xuất hiện thương vong. Xem ra, rốt cục đến một khắc cuối cùng a. Gãy mất một tay nắm Âu Dương Trùng, dáng chống đỡ lấy đứng tại nơi nào đó, mà khi hắn lời này nói ra về sau, một tên đạt tới tứ đoạn địa băng lực địch nhân, đã là lặng yên lấn đến gần hắn. Ha ha, Đường Huyền, muốn không đến cuối cùng lại là ngươi nhặt được cái này có sẵn tiện nghi. Đối với cái này tứ đoạn địa băng lực cường giả, Âu Dương Trùng vậy mà cũng không quá mức lạ lẫm, biết đối phương chính là Hàn Thiết 10 quân bên trong Huyền Dương quân tướng quân, bản thân thực lực đã là đạt đến tứ đoạn địa băng lực, so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn ra một bậc. Trên thực tế tại Thủ Vân thành chi chiến trước, Âu Dương Trùng cùng Đường Huyền này quan hệ hay là thật không tệ, Huyền Dương quân cũng là Hàn Thiết 10 quân bên trong, địa vị chỉ so với Lăng Vân quân cùng Liệt Trùng quân hơi cao một quân, có thể được xưng là cá mẹ một lứa. Chỉ là Thủ Vân thành sau chiến đấu, hai người chỗ đi đường đã có chỗ bất đồng, Âu Dương Trùng bị người của Diệp Băng nghiên cứu mị lực chết phục, một đầu đạo đi tới đen, mà Đường Huyền không có chỗ dựa, cuối cùng cũng chỉ có thể tại Tiêu Khải uy hiếp phía dưới, mang theo Huyền Dương quân nước chảy bèo trôi. Lần này công thành chiến, cũng làm cho Đường Huyền lĩnh ngộ rất nhiều, hắn hiện tại đã bài chính tâm tính, rõ ràng tự mình lựa chọn xếp hàng vị trí, mà đối với cái này ngày xưa hảo hữu, hắn hiện tại cũng không có chút nào hương hỏa chi tình, song phương gặp lại, chỉ là địch nhân. Đường Huyền biết Âu Dương Trùng là thủ thành một phương chủ tướng, mắt thấy đánh giết quân địch chủ tướng đại công liền muốn rơi trên đầu mình. Hắn cũng không khỏi có chút hưng phấn, đã từng tình nghĩa sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, thay vào đó là một vòng nồng đậm sát y Âu Dương Trùng, chỉ có thể trách ngươi tầm mắt tiện cận đứng sai đội, đi đến dưới đất, đừng trách minh đệ vô tình. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 501. Quen thuộc cây gậy chương 501, quen thuộc cây gậy Âu Dương Trùng, chỉ có thể trách ngươi tầm mắt tiện cận đứng sai đội, đi đến dưới đất, đừng trách minh đệ vô tình. Dù sao đã từng có một phần giao tình, bị Âu Dương Trùng cười nhạt hỏi, Đường Huyền cái này mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút, bất quá nghe được lời này, Âu Dương Trùng thế mà có chút muốn cười. Đường Huyền, ngươi sở lấy lương tâm của mình hỏi một chút, đi theo một cái mưu triều soán bị loạn thần tặc tử, thật xem như một cái chính xác xếp hạng. Nói thật trước kia Âu Dương Trùng, nhưng thật ra là một cái vòng tròn chừng người, nếu như không có Thủ Vân thành trận chiến kia, lại hoặc là nói bởi vì Diệp Băng mà không có chút nào đường lui, hắn chưa hẳn liền sẽ không làm cùng Đường Huyền đồng dạng quyết định. Chỉ tiếc hết thảy đều không có hối hận chỗ trống, từ Âu Dương Trùng tiếp nhận Tiêu Nguyên thái tử chi lệnh một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình lại không đường rút lui, ngươi không chết, chính là ta vong. Từ xưa được làm đua thua làm giặc, ngàn năm sau đó ai dám nói quốc chủ bệ hạ hoàng vị danh bất chính, luôn bất thuận. Đường Huyền mặc dù là tại phản bác Âu Dương Trùng mà nói, nhưng thanh âm này lại là ép tới cực thấp, dù sao danh bất chính, luôn bất thuận cái này sau cái chữ, bây giờ là nâng cũng không thể nâng, đó là tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải cấm kỵ. Thôi, có thể chết ở Đường Huyền huynh đệ trong tay, dù sao cũng so chết tại những cái kia không thể làm trung gia hỏa trong tay muốn tốt, cho ta thống khoái đi. Biết nói lại nhiều cũng vô dụng, Âu Dương Trùng khỏe miệng cười một tiếng, mấy giờ bọt máu theo hắn mở miệng mà phun ra, hắn biết, con đường của mình, cuối cùng là phải đi đến cuối cùng. Yên tâm, huynh đệ sẽ không để cho ngươi cảm giác được nửa điểm thống khổ. Đường Huyền cũng là hung ác quyết người, tuyệt sẽ không bởi vì Âu Dương Trùng nói mà có chút dao động. Nghe được hắn dứt lời sau đó, hắn tay phải hậu bối đại đao vũ khí đã là hướng phía Âu Dương Trùng cái cổ vung nhanh xuống. Xem ra xác thực như hắn nói, tốc độ như vậy phía dưới, Âu Dương Trùng tuyệt sẽ không cảm giác được nửa điểm thống khổ. Thấy Đường Huyền vung đao bổ tới, Âu Dương Trùng chậm rãi nhắm lại hai mắt, mà hắn trong óc đột ngột toát ra một cái thiếu niên mặc áo trắng thân ảnh. Diệp Băng tướng quân chờ ngươi trở về, chỉ sợ hết thảy đã trễ rồi a. Tại Âu Dương Trùng trong lòng, chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng là cố ý không hiện thân, hắn tin tưởng nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu hơn kéo lại Diệp Băng, chỉ là trong lòng cái kia bôi thất vọng, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Âu Dương Trùng dám đi theo Tiêu Nguyên tới này hoàng tộc tổ địa, thứ nhất là bị Tiêu Khải bức cho, mà nguyên nhân lớn nhất lại hay là bởi vì cái kia làm ra qua vô số kỳ tích thiếu niên tướng quân. Vô luận là thủ Vân Thành chi chiến liền giết địch quân 11 tướng, liền thủy tinh thống soái thủy nguyên tướng đều bị hắn sinh sinh đóng băng, hay là trở lại đế đô sau đó diện cơ ra, đem Thiên Vương cường giả Tiêu Đỉnh đánh cho trọng thương, càng là bằng sức một mình oanh sát mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ. Cái cọc kiện kiện đều để Âu Dương Trùng đối Diệp Băng lòng tin tăng nhiều, hắn tin tưởng chỉ cần có vị thiếu niên này tướng quân tại, hoàng tộc tổ địa liền nhất định sẽ không bị phá, thái tử điện hạ cũng nhất định có thể nổi loạn dù sao. Thế nhưng là thời khắc này tình hình cùng Âu Dương Trùng lúc trước suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống, mà hết thảy này hết thảy đều là bởi vì cái kia đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thiếu niên tướng quân. Hô, Đường Huyền Tuân theo chính mình lúc trước hứa hẹn, một đao kia nén giận mà phát, để câu một đao đem Âu Dương Trùng đầu tiêu dưới, như vậy cái này một phần đại công liền coi như là triệt để rơi vào trong tay mình. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cái kia xẹt qua bầu trời thanh âm, phảng phất yêu thú bén nhọn gào rít, lại phảng phất là từ trên trời giáng xuống kinh lôi, tóm lại tại thời khắc này kinh đến không ít người. Liên Liên nguyên bản nhắm mắt đợi chết Âu Dương Trùng, cũng đang nghe cái này một thanh âm sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hắn liền thấy một căn màu xanh cây gậy, tản ra quần quần nóng bỏng từ nơi xa đánh tới, cuối cùng hung hăng đập vào cái kia Đường Huyền hậu bối trên đại đao. Căn này cây gậy, làm Âu Dương Trùng nhìn thấy căn này côn lần đầu tiên, đã cảm thấy có chút mơ hồ nhìn với mắt, mặc dù đó cùng hắn đã từng thấy qua cây gậy kia nhan sắc có chút không giống nhau lắm, thế nhưng là cái kia uy lực lại là nửa điểm không có thay đổi. Ken, bởi vì một đạo tiếng nổ lớn phát ra sau đó, không ít người tầm mắt đều là chuyển đến thanh âm kia phát ra phương hướng. Âu Dương Trùng cũng không ngoại lệ, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia nhìn như cực kỳ kiên cố hậu bối đại đao, vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy mà ra. Gãy mất một đoạn đầu đao từ Âu Dương Trùng bên gãy vút qua, đem hắn rủ xuống loạn phát đều cắt đứt một sợi, thậm chí tại hắn phía bên phải trên gãy hoạch xuất ra một đầu vết máu, mà lúc này đây Âu Dương Trùng, nơi nào có tâm tư để ý tới những này da thịt ngoại thương. Đối với Đường Huyền trong tay trôi này hậu bối đại đao vũ khí, Âu Dương Trùng thế nhưng là biết đến, cái kia chính là hàng thật giá thật cực phẩm thiên khí, mặc dù không có hiệu quả đặc biệt, nhưng bằng trôi này cực phẩm thiên khí, Đường Huyền mới có thể xông ra lớn như vậy uy danh, trở thành Huyền Dương quân một quân chiều dài. Thế nhưng là mạnh mẽ như vậy cực phẩm thiên khí, tại cái kia màu xanh cây gậy một kích phía dưới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, như vậy cây kia màu xanh cây gậy phẩm giai, lại đạt đến loại tầng thứ nào đâu? Là Diệp Băng tướng quân bản mệnh thần khí, là một vài gia tộc chi chủ có thể là chú khí sư công hội cường giả, còn tại sợ hai thán phục cái kia màu xanh cây gậy uy lực, suy đoán hắn phẩm giai thời điểm, Âu Dương Trùng trong lòng đã là dâng lên một tia minh ngộ. Bởi vì đối với người khác mà nói, ngoại trừ Diệp Băng đã từng dẫn đầu qua Băng Hoàng tiểu đội thành viên bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn thuộc Âu Dương Trùng đối căn này cây gậy quen thuộc nhất. Dù là hiện tại màu xanh lá cây gậy đã biến thành màu xanh, nhưng là uy lực như thế phía dưới, Âu Dương Trùng trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lập tức không khỏi cực kỳ kích động, trong miệng thanh âm thậm chí là ẩn chứa một tia nghẹn nào. Làm Âu Dương Trùng trong miệng thoại âm rơi xuống sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển đến hoàng tộc tổ địa hướng chính bắc, chỉ gặp ở nơi đó trên bầu trời đang có một cái thân ảnh áo trắng tay áo đồng bền đạp không mà đến, lại không phải hắn tâm tâm niệm niệm Diệp Băng là ai. Là Diệp Băng tướng quân, Diệp Băng tướng quân rốt cục xuất quan. Lang Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ các đô thống, mặc dù đều đi vào chiến đấu trên đường phố, thế nhưng là cái kia trên bầu trời bóng người cũng là bị bọn hắn liếc nhìn, làm xuống Lang Vân Liệt Trùng hai quân bọn binh sĩ, tất cả đều sôi trào lên. Là lão đại, ta liền biết lão đại sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Hoàng tộc tổ địa nào đó trong một cái hẻm nhỏ, tập hợp một chỗ chính là Băng Hoàng tiểu đội thành viên, làm xuyên thấu qua cái kia đường tắt bầu trời, nhìn thấy đạo kia thân ảnh áo trắng thời điểm, Nghiêm Phong trực tiếp đều to lên tiếng. Dưới sự kích động hắn, đều không có nghĩ qua dạng này cao giọng có thể hay không dẫn tới những cái kia ngay tại trong thành lục soát Hàn Thiết quân binh sĩ. Diệp Băng đại ca tới, vậy hôm nay tình thế nguy hiểm, hẳn là có thể giải đi. Lần này mở miệng chính là Tân Nhược, làm sớm nhất một nhóm đi theo Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân đội biên cũ, bọn hắn không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng nhất có lòng tin mấy vị. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị thiếu niên kia tướng quân sẽ có triệt để thất bại thời điểm, chỉ cần vị này xuất hiện, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Cồn vật bi lũ ca dị ổ. Chương 502. Đạp không mà đến chương 502, đạp không mà đến ha ha. Ta còn tưởng rằng hắn muốn một mực làm rùa đen rút đầu đâu. Trên bầu trời thân ảnh áo trắng bút không mà đến, phía dưới Tiêu Khải, nhưng thật giống như đồng thời không có chút nào thất thố, ngược lại là nghiêng đầu đối với Tiêu Nguyên cười cười, khẩu khí cũng là cực điểm tùy ý, mà giờ khắc này Tiêu Nguyên cũng không để ý tới Tiêu Khải, chỉ là mặt có nghi ngờ nhìn xem xa như vậy xa bay tới thiếu niên tướng quân, lại hướng phía phương bắc tổ điện nhìn một chút, tựa hồ có một ít gì đó không nghĩ thông. Phải biết hôm đó Tiêu Nguyên thế nhưng là đi qua Khải Nguyên điện đi tìm Diệp Băng, mà hắn cơ hồ đem cung điện kia lật rồi mấy lần, cũng không có thấy Diệp Băng nửa điểm bóng dáng. Mà lại hiện tại Diệp Băng xuất hiện địa phương, giống như cũng không phải mở nguyên mở, mà càng giống là tòa kia Tiêu thị nhất tộc tổ điện, đây cũng là Tiêu Nguyên trong lòng nghi ngờ nguyên nhân thực sự. Bất quá trong lúc này, những này đều không trọng yếu nữa, có thể nói Diệp Băng xuất hiện là Tiêu Nguyên cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dù sao lúc trước thời điểm, bọn hắn một phương này trên cơ bản đã toàn diện hỏng mất. Rất nhiều gia tộc chi chủ chết thì chết thương thì thường, thủ thành hơn 2 vạn binh sĩ, bị áp chế được tiến vào chiến đấu trên đường phố, thế nhưng là tòa này nhỏ nhỏ tổ địa thành trì lại có thể trốn bao lâu, tất nhiên sẽ tại sau một khoảng thời gian, bị hơn 20 vạn đại quân từng cái tìm ra đánh giết. Đến lúc kia, hắn Tiêu Nguyên cái này đã từng thái tử tất nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, Hàn Nguyên hoàng thất, cuối cùng rồi sẽ lâm vào vô biên bóng tối vô tận bên trong. Mà ở thời điểm này Diệp Băng xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Tiêu Nguyên tại cái kia vô biên trong bóng tối, thấy được một tia ánh rạng đông, dù là liền hắn đều không có tự tin, vị thiếu niên này tướng quân, có thể tại như vậy thế cục phía dưới ngăn cơn sóng dữ. Liên để cho chúng ta nhìn xem vị thiếu niên này tướng quân, tránh lâu như vậy, đến cùng đang chuẩn bị một chút cái gì à? Tiêu Khải liếc qua chính mình vị đại ca kia, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, đến mức vị thiếu niên kia tướng quân, tự nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng. Từ trên bầu trời đạp không mà đến đúng là Diệp Băng, lúc trước đoạn thời gian kia, hắn một mực tại hoàng tộc tổ điện bên trong dung hợp hắc ám huyền băng, cho đến hôm nay mới xem như đại công cáo thành. Dung hợp thành công sau đó Diệp Băng, băng lực tu vi tại huyền băng chi lực ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt đột phá đến địa băng lực cấp độ, hơn nữa còn nhất cử đạt đến ngũ đoạn địa băng lực. Không thể không nói đối với Diệp Băng mà nói, luyện hóa dung hợp huyền băng mới là nhanh nhất tăng lên phương thức, người bình thường muốn từ cựu đoạn bản mệnh băng lực đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực, chỉ sợ chí ít cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm, thậm chí là cả đời kẹt tại cái này cấp bậc, cũng không phải là không thể được sự tình. Đương nhiên, Diệp Băng lớn nhất tăng lên, còn không phải cái này băng lực tu vi, mà là một loại khắc nghịch thiên viêm lực tu vi, bởi vì giờ khắc này hắn viêm lực đã đạt đến kinh khủng cựu đoạn địa viêm lực đỉnh phong. Mặc dù nói đây là Diệp Băng sớm đã có đoán trước sự tình, nhưng khi hắn khôi phục thần trí, cảm thụ được thể nội mạnh mẽ mấy chục lần viêm lực tu vi thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều khống chế tại trong tay của mình. Dung hợp hắc ám huyền băng tăng lên, không chỉ có riêng là Diệp Băng băng lực cùng viêm lực, làm cái kia hắc ám liệt viêm tự động xuất hiện ở trong đan điền của hắn về sau, hắn chợt phát hiện chính mình linh hồn chi lực, vậy mà cũng nghịch thiên đột phá đến linh giai đỉnh phong. Linh hồn chi lực đồng dạng chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại cảnh giới, mà mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm 4 cái tiểu cảnh giới. Đạt tới linh giai đỉnh phong Diệp Băng, phối hợp với hiên biên chú khí thuật, chỉ sợ một thân thuật bức khí, đã không thể so với hắn trên danh nghĩa lão sư, chết đi không biết bao nhiêu năm hiên biên chiến kém bao nhiêu. Theo lý thuyết các phương diện đều thu được to lớn đột phá, Diệp Băng phải cần một khoảng thời gian điều tiết củng cố, mới có thể để cho những lực lượng này điều khiển như cánh tay, chỉ là hắn biết, bây giờ hoàng tộc tổ địa tình huống nguy như trồng trứng, nếu như mình lại không xuất hiện, chỉ sợ cũng muốn di hận cả đời. Có thể hay không giúp Tiêu Nguyên giữ vững cái này hoàng tộc tổ địa chỉ là phụ, chủ yếu là Hàn Thiết quân bên trong, có hắn rất nhiều sinh tử đồng bạn, nếu là một khi ra ngoài, nhìn thấy chỉ là Nghiêm Phong Tần Lực đám người thi thể, cái kia chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp trở nên điên cuồng a. Cũng may Diệp Băng xuất quan thời điểm, cũng không có đến nhất là tuyệt vọng trước mắt, lấy hắn linh giai đỉnh phong linh hồn chi lực, chỉ có chút ở trong thành quét qua, liền phát hiện Nghiêm Phong Tần Nhược cất giấu chi địa. Bất quá lúc này, hắn cũng không hề để ý những này giai đoạn thấp chiến đấu, mà là vượt lên trước vùng ra viêm thần côn, cứu Âu Dương trùng một mạng. Diệp Băng vừa mới bắt đầu còn không có chú ý bên này tình huống rất nhiều địa băng lực cường giả, giờ khác này rốt cục thấy được cái kia trên bầu trời thân ảnh áo trắng, lập tức mọi người tâm tư dị biệt. Đối với vị thiếu niên này tướng quân, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc tu giả đều cũng không lạ lắm, dù sao đó là đánh giết Thủy Tinh Đế quốc thông soái, thủy diệt cơ gia, lại đem Thiên Vương cường giả Tiêu Đỉnh đều đánh cho trọng thương loại người hung ác, mà bây giờ tại loại này dưới đại thế, Diệp Băng còn có thể hay không làm ra những cái kiêu kỳ tích sự tình, không có người rõ ràng, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biết lại một lần nữa hiện thân Diệp Băng, đã không phải là bọn hắn quen thuộc cái Diệp Băng kia. Giữa sân trung quy là có chút chiến đấu, sẽ không bởi vì Diệp Băng xuất hiện mà đình chỉ, tỉ như nói Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang bên này, hắn giờ phút này nhưng không có nhàn hạ đi quản ai 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 xuất hiện, bởi vì đối thủ của hắn cũng chính là cái kia đạt tới thất đoạn địa băng lực cám bệ, đã hướng phía hắn phát ra một kích chí mạng. Thời khắc này Nghiêm Ích Giang đã là nỏ mạnh hết đà, tối đa cũng liền có thể nỗ lực chèo chống thôi, mà đối thủ của hắn lại là càng đánh càng hăng, một kích này đánh xuống, hắn tin tưởng Nghiêm Ích Giang đầu nhất định sẽ giống dưa hấu đồng dạng bạo liệt mà ra. Dừng lại đi. Ngay tại lúc cái này ám vệ đắc chí vừa lòng muốn đem Nghiêm Ích Giang oanh sát ngay miệng, một đạo nhẹ giọng đột nhiên từ không trung rơi xuống, ngay sau đó hắn cái tay kia tựa hồ bị một cái lớn kìm sắt kẹp lấy đồng dạng, rốt cuộc không thể động đậy. Cút ngay cho ta. Cái này ám vệ tự cao thất đoạn địa băng lực tu vi, giữa sân ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không có người là địch thủ của hắn, cho nên cảm giác được tay phải của mình thủ đoạn bị tiềm ở, hắn cái này giận dữ thật là không như bình thường. Cái này ám vệ phản ứng cũng là cực nhanh, cái kia chống không cánh tay trái vung nhanh mà ra, hắn am hiểu nhất chính là nhục thân lực lượng, cho nên cũng không có sử dụng vũ khí, mà hắn cái này không có gì bất lợi nhục thân lực lượng, lần này lại là không có thu đến chút nào hiệu quả. Giang giác. Cái kia kèm ở cái này ám vệ cổ tay phải hai ngón tay, đột nhiên nhẹ nhàng bóp, sau đó tay phải của hắn thủ đoạn chính là truyền đến đau đớn một hồi, rõ ràng là bị sinh sinh cho bẻ gãy. Phúc. Lại một đường nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Cách gần nhất Nghiêm Ích Giang thấy rõ ràng nhất, đó là một cái thiếu niên áo trắng, phản phất đập con rồi đồng dạng nhẹ nhàng một trường vỗ tại cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ trên đầu, sau đó cái kia ám vệ đầu lâu đã là như là từ chỗ cao rơi xuống dưa hấu, sinh sinh bạo liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, óc vang khắp nơi, được không thảm liệt. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 503. Lơ lửng không cố định đại thế chương 503, lơ lửng không cố định đại thế Diệp Băng tướng quân. Nhìn xem cái kia nhẹ nhàng phất phất tay, miễn cho bị óc tung tóe đến trên người thiếu niên áo trắng, Nghiêm Ích Giang chỉ cảm thấy đầu óc đều có chút không đủ dùng. Thậm chí liền cái kia tung tóe chính mình khắp cả mặt mũi đỏ trắng đồ vật cũng không quan tâm, trong miệng thì thào âm thanh, phản phất từ cực kỳ nơi xa xôi truyền đến. Nghiêm Ích Giang tinh tường nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này, chính là tại chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên, mà khi đó hắn càng nhiều hay là chú ý con của mình, đối cái kia ngồi ở bên cạnh Nghiêm Phong thiếu niên áo trắng, không có quá nhiều để ý, chính là tại lần kia đấu giá hội kết thúc về sau giao tiếp trong đại sảnh, Nghiêm Ích Giang lần thứ nhất thấy được Diệp Băng Phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn. Hắn không chỉ có là đem cái kiêm như phản Nghiêm gia chú khí sư ngu hành giết chết, càng đem ngay lúc đó Đế Đô Tam đại gia tộc đứng đầu, Cơ gia gia chủ Cơ Như Long làm cho đầy bụi đất. Từ lúc kia bắt đầu, Nghiêm Ích Giang liền không ngừng nghe được Diệp Băng truyền thuyết, thủ Vân Thành chi chiến liền giết hai đại đối địch đế quốc 11 tướng, đóng băng thủy tinh đế quốc thống soái thủy nguyên thương. Lại về sau chỉ điểm chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, rèn đúc ra trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiền, sau này hủy diệt Đế Đô Tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia, lấy một loại uy lực không hiểu đại sát khí, đem Cơ gia chủ điện đều cho sinh sinh hủy đi. Sau đó Tiêu Khải một đám âm mưu phản loạn, lại là Diệp Băng cường lực xuất thủ, đem nhất phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh cho hoành thành trọng thương, bằng sức một mình hành sát Hàn Thiết quân mấy ngàn binh sĩ, làm cho thái tử một phe có cái này cơ hội thở dốc. Đây hết thảy đều để Nghiêm Ích Giang cho rằng Diệp Băng chính là Hàn Nguyệt Đế quốc chân chính chúa cứu thế, chỉ tiếc mắt thấy chiến tranh đều nhanh muốn đi vào cuối, thiếu niên kia tướng quân còn chưa có xuất hiện, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Cũng may trời không phụ người có lòng, ngay tại Nghiêm Ích Giang sắp bị cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ cho sinh sinh đánh chết mấu chốt ngay miệng, thiếu niên mặc áo trắng này rốt cục vẫn là xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện chính là hời hợt, đem một tên thất đoạn địa băng lực cứng giả, đầu giống như dưa hấu vô bạo, dạng này biến nặng thành nhẹ nhàng, làm cho thiếu niên mặc áo trắng này ở trong mắt Nghiêm Ích Giang, tựa hồ trở nên có chút không giống. Phải biết trước kia Diệp Băng, liền xem như có thể đánh giết Thủy Nguyên Thương Cơ Như Long như vậy thất đoạn địa băng lực cứng giả, cũng là cần một phen khổ chiến, nhất là đánh giết Cơ Như Long trận chiến kia, theo Nghiêm Ích Giang biết, Diệp Băng thế nhưng là điều dưỡng chỉnh một chút hơn 20 ngày mới khôi phục lại. Vô số ùn ùn kéo đến suy nghĩ tại Nghiêm Ích Giang trong óc chợt lóe lên, mà lúc này đây giữa sân tất cả mọi người, cơ hồ đều chú ý tới tình huống bên này, bất quá một ít tiến hành đến gây cấn chiến đấu, lại sẽ không bởi vì Diệp Băng cường thế mà dừng lại. Tỷ như nói cùng là Đế Đô một trong Tam đại gia tộc Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, giờ phút này tình huống gặp gỡ cùng Nghiêm Ích Giang có chút cùng loại, mà lại cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ một trường, đã rời hắn bên mặt bất quá hơn một xích xa. Siêu. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, thanh sắc lưu quang xẹt qua trời cao. Tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ là một cái thời gian mấy mắt, liền trực tiếp đánh vào cái kia ám vệ tay phải trên mu bàn tay. Đột nhiên xuất hiện công kích, rõ ràng là làm cho cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ, vậy mà đều không có chút nào tránh né động tác, lại hoặc là hắn vừa mới có cái này tránh né suy nghĩ thời điểm, luồng hào quang màu xanh kia liền đã xuyên thấu qua mu bàn tay của hắn, từ hắn nơi lòng bàn tay chui ra. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra, tận đến giờ phút này, cái này ám vệ mới nhìn đến cái kia chui qua chính mình bàn tay phải, chính là một căn màu xanh cây gậy, căn này màu xanh cây gậy thoạt nhìn là cùng đầu, lại tại trong khoảnh khắc đem bàn tay của hắn xuyên thủng, thực là cực kỳ quỷ dị. Diệp Băng tướng quân, làm một điểm huyết tinh tung tóe đến Lâm Dịch Thiên trong miệng thời điểm, hắn cũng thấy rõ ràng hào quang màu xanh kia đến cùng là cái gì, cho nên ánh mắt của hắn trước tiên liền chuyển đến cái nào đó thân ảnh áo trắng trên thân. Hắn biết, ở thời điểm này có thể cứu chính mình, còn có năng lực cứu mình, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Băng. Siêu, 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 siêu. Thanh sắc quang mang tại đâm xuyên cái kia ám vệ bàn tay sau đó, cũng không có như vậy dừng lại, trong khoảnh khắc biến thành một vòng tử thần chi quang, chỗ đến không ai cản nổi thứ nhất hợp, cho nên mẹn mẹn thời gian nửa nén hương, liền có mười mấy tên công thành một phương địa băng lực cường giả chết tại màu xanh bay côn phía dưới, mà lại những cường giả này tất cả đều là chí ít đạt tới tứ đoạn địa băng lực lượng trung kiên. Nhị đệ, hiện tại ngươi còn cảm thấy đại thế là tại ngươi một phương này sao? Nhìn xem cái kia trên không trung bay múa màu xanh cây gậy, còn có cái kia lăng không lơ lửng tại nơi nào đó, chỉ là động tác trên tay không ngừng biến ảo thiếu niên áo trắng, thái tử Tiêu Nguyên đem trong miệng một ngụm trọc khí hung hăng phun ra, nghiêng đầu đến đối với Tiêu Khải cười như không cười nói ra. Mặc dù giờ phút này trong thành vẫn như cũng là công thành một phương chiếm ưu, số lượng cũng xa so với thủ thành một phương bị nhiều, nhưng nhìn thấy Diệp Băng vừa hiện thân, liền liên tục đánh chết mười mấy tên địch quân địa băng lực cường giả, Tiêu Nguyên liền có một loại cảm giác, hôm nay chi cục thế đã bị cái kia cường thế thiếu niên cho sinh sinh thay đổi. Đại thế, mãi mãi cũng không phải nắm giữ tại một chút địa băng lực này ra hỏa trong tay. Mặc dù Tiêu Khải bản thân cũng chỉ có tứ đoạn địa băng lực tu vi, nhưng lúc này lại đối địa băng lực tu giả có nồng đậm kinh thường, bất quá hắn đang nói chuyện thời điểm, thân thể có chút nghiêng, tựa hồ cũng có chút sợ hãi cái kia màu xanh cây vậy, không biết lúc nào liền sẽ hướng mình đâm tới. Nhị đệ chỉ là nhị thúc sao? Nghe được Tiêu Khải nói như vậy, Tiêu Nguyên cũng là trong nháy mắt hiểu được, sau đó trong miệng nói chuyện, tầm mắt đã là chuyển đến trên bầu trời cao đoan nhất một chỗ chiến đấu, tiếp lấy sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Ầm. Một đạo vang lớn từ trên bầu trời truyền đến, sau đó mới vừa rồi còn nỗ lực trèo chống chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, lực phải bị Tiêu Đình hung hăng một trường in lên, toàn bộ dàn mua thân thể đều như là diều đứt dây đồng dạng ngã xuống xuống. Phía dưới phó hội trưởng Vu Tuyết thấy thế, tranh thủ thời gian một trường bức lui chính mình hai cái đối thủ, xông về phía trước tiến đến đem Khổng Thạch cho tiếp nhận, bằng không từ không trung đến rơi xuống chấn động, sẽ để cho Khổng Thạch thương càng thêm thương. Ai, cái này vừa mới đột phá nhất phẩm thiên vương, cuối cùng không phải tên kia đối thủ a. Bị Vu Tuyết đỡ lấy Khổng Thạch, đem sắp phun ra một ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt xuống, trên mặt dày hiện ra một mặt chiều hồng, cảm thụ được thể nội thương thế nghiêm trọng, không khỏi cảm khái một câu. Yên tâm đi, Diệp Băng đã tới, những tên kia sẽ không lại nhảy đát bao lâu. Chẳng biết tại sao, hiện tại Vu Tuyết đối với Diệp Băng lòng tin, thậm chí là so Tần Nhược Nghiêm Phong mấy người còn mạnh hơn mấy phần, có lẽ là nàng nhìn thấy vừa rồi Diệp Băng biểu hiện, lại có lẽ là lúc trước tại chú khí sư công hội mù quáng tín nhiệm đi. Chỉ mong đi. Nghe vậy Khổng Thạch từ chối cho ý kiến, kiến thức vừa mới nhị phẩm Thiên Vương Tiêu đỉnh thực lực sau đó, kỳ thật hắn cũng không có đối Diệp Băng ôm hy vọng quá lớn, cái này cấp bậc cuối cùng không phải phổ thông cấp độ A cổn bật bi lũ cạ gì ổ. Chương 504, có chút khiến người ta thất vọng a. Chương 504, có chút khiến người ta thất vọng a. Đại ca, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là đại thế. Thấy bên kia Khổng Thạch rơi xuống dưới mặt đất, Tiêu Khải nghiêng đầu đến, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cũng coi là đối cứng mới Tiêu Nguyên đại thế chi luận trả lời. Đối với cái này Tiêu Nguyên đồng thời không có lời gì nói, dù sao cái kia Tiêu Đỉnh là liền chú khí sư công hội hội trưởng đều đánh bại cường giả, tu vi của hắn không thể nghi ngờ quá thấp điểm, đối với loại tầng thứ này chiến đấu, nhìn chỗ nào không hiểu tại ở nhiều. Coi như giờ phút này Tiêu Nguyên còn không có cảm ứng rõ ràng Diệp Băng đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào, nhưng ít ra không thể nào là thiên vương cấp bậc, nhìn Diệp Băng muốn ngăn cơn sóng dữ, có lẽ cũng chỉ có thi triển lúc trước đã từng thi triển qua đại sát khí. Nhưng dù cho như thế, Diệp Băng thi triển cái kia đại sát khí sau đó, chính mình cũng sẽ lâm vào cực độ suy yếu, thậm chí ngay cả đứng đều không nhất định có thể đứng vững. Đến lúc đó đối phương bất quá là đã mất đi Tiêu Đỉnh cái này một tôn chiến lực, nhưng bọn hắn mất đi, liền có khả năng là toàn bộ á hử, đắc tội chú khí sư công hội, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ở thời điểm này, Tiêu Nguyên tự nhiên là thua người không thua trận, coi như trong lòng không nắm chắc chút nào, trên miệng cũng ăn không được nửa điểm thua thiệt, mà lời này cũng là sự thật, chú khí sư công hội bối cảnh, thế nhưng là so Hàn Nguyệt Hoàng thất to đến nhiều lắm. Cái này cũng không nhọc đến đại ca phí tâm, ngươi hay là trước lo lắng cho mình những con dân này đi. Tiêu Khải trong giọng nói, vẫn thoáng ánh lên nồng đậm trào phúng, mà cái kia bên cạnh đánh bại Khổng Thạch Tiêu Đỉnh, đã là chậm rãi giáng xuống thân hình, nhìn chằm chằm phía trước bưng đứng mà đứng thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt lóe ra một vòng hào quang thù hận. Phải biết từ Tiêu Đỉnh đột phá đến Thiên Vương chi cảnh đến nay, duy nhất vẻ bại chính là lúc trước Hàn Nguyệt thành cửa bắc bên ngoài, hiện tại liền Khổng Thạch đều đánh bại hắn, lòng tin hiện lên thẳng tắp lên cao, tựa hồ nhìn thấy cái này để cho mình trọng thương qua thiếu niên, đã không có nửa điểm sợ hãi. Huống chi Tiêu Đỉnh bây giờ đã là nhị phẩm Thiên Vương, hắn tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền không khả năng giẫm lên vết xe đổ, lần này thắng lợi nhất định là thuộc về mình. Trên thực tế tại Diệp Băng đại chiến thần uy, Tiêu Đỉnh đánh bại Khổng Thạch sau đó, trong sân chiến đấu cơ bản đều đã dừng lại. Chính là những cái kia ở trong thành lùng bắt Lăng Vân liệt trùng hai quân dư nghiệt các quân sĩ, cũng đều là đem lực chú ý tập trung đến bên này, bởi vì bọn hắn biết, cái này tiếp xuống một trận chiến, rất có thể ảnh hưởng đại thế hướng đi. Chậc chậc, Diệp Băng, không thể không nói ngươi thật là làm cho bản vương lau mắt mà nhìn a, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, vậy mà liền đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực. Nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn nửa ngày Tiêu Đỉnh, đợi đến người trước tầm mắt cũng chuyển đem qua đây sau đó, đột nhiên phát ra một câu như vậy không che giấu chút nào cảm khái, tại chỗ làm cho toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong trở nên yên tĩnh vô cùng. Doa ngũ đoạn địa băng lực, vô luận là thủ thành một phương cường giả có thể là bọn binh sĩ, hay là công thành một phương biết rõ Diệp Băng người tu luyện, đều tại thời khắc này cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đây quả thực sinh sinh lật đổ bọn hắn tu luyện xem. Gần một tháng trước đó, Diệp Băng cùng Tiêu Đỉnh tại Hàn Nguyệt thành cửa bắc bên ngoài đại chiến thời điểm, giống Tiêu Khải Tiêu Thông bọn người, tất cả đều có thể tình tưởng cảm ứng được, thiếu niên mặc áo trắng kia mới chỉ có cựu đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, từ cựu đoạn bản mệnh băng lực đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực, đây là người có thể làm được sự tình sao? Không có ai biết tại Diệp Băng trên thân xảy ra chuyện gì, cho nên bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngược lại là thủ thành một phương rất nhiều binh sĩ các cường giả, trong lúc mơ hồ cảm thấy Diệp Băng có thể có thời khắc này tăng lên, cùng hắn biến mất cái này lớn thời gian nửa tháng thoát không khỏi liên quan. Nhất là Lăng Vân quân sở thuộc, lúc trước thủ Vân thành đại chiến thời điểm, Diệp Băng không phải liền là biến mất hơn một tháng, lúc trở lại lần nữa, liền từ bạo băng lực tăng lên tới lục đoạn bản mệnh băng lực sao? Hơn nữa còn mang về 10 cái hai đại đối địch đế quốc tướng quân thủ cấp. Tại mọi người nhìn lại, đây có lẽ là Diệp Băng một loại đặc thù phương pháp tu luyện, chỉ là loại phương pháp này quá mức kinh thế hai tục, liền Diệp Băng cũng cần nhất định thời cơ, tóm lại bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoàng thúc quá khen, bất quá thời gian lâu như vậy, ngươi vậy mà chỉ tăng lên một trọng cảnh giới, cái này thật có chút khiến người ta thất vọng a. Đối với Tiêu Đỉnh cái này rõ ràng là nói mát ca ngợi nói như vậy, Diệp Băng phảng phất cái gì cũng không có nghe được tựa như toàn bộ chịu, kế tiếp một câu, làm cho mọi người sắc mặt càng lộ vẻ cổ quái. Tiêu Đỉnh tại một tháng này không đến thời điểm, từ nhất phẩm Thiên Vương đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương, cái này nhìn cùng Diệp Băng liên tiếp phá lục trọng cảnh giới đột phá chưa chút nào khả năng so sánh, nhưng nếu là ngang so sánh mà nói, chỉ sợ tại toàn bộ bên ngoài băng vực đều không gặp được mấy cái. Bình thường nhất phẩm Thiên Vương muốn đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương, chỉ sợ chí ít cũng cần tốn hao mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm, hơn nữa còn cần nhất định thời cơ, đến chết đều bị vây ở cái nào đó Thiên Vương cấp bậc người tu luyện, cũng không phải là không có. Nhưng loại này lời nói hết lần này tới lần khác từ Diệp Băng trong miệng nói ra, đám người lòng sinh cổ quái, da mặt đều vặn vẹo sắp biến hình, thực sự không có cách nào phản bác, ai kêu ra hỏa này là một cái càng thêm yêu nghiệt nghịch thiên tồn tại đâu. Nếu biết bản vương đã đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương, vậy là ngươi chính mình thúc thủ chịu trói đâu? Hay là bản vương đem tứ chi của ngươi đánh gãy, treo ở Hàn Nguyệt thành trên tường thành? Đối với Diệp Băng cái này không có chút ý nghĩa nào trào phúng, Tiêu Đỉnh bụng dạ cực sâu, cũng không có bị mấy câu nói đó liền cho chọc giận, mà là trực tiếp cắt vào chính đề, hắn tin tưởng mình một khi thực lực đại tiến, lại không thể có thể như lúc trước trận chiến kia đồng dạng lại ăn thiệt thòi lớn. Xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau à, thật sự cho rằng đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương, liền có thể một tay che trời hay sao? Nghe vậy Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, so sánh với Tiêu Đỉnh tăng lên, chỉ sợ hắn thực lực tiến bộ mới là kinh khủng nhất. Đạt tới cựu đoạn địa viêm lực hắn, cho dù là không cần viêm huyền chi cực, muốn thu thập nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh, cũng sẽ không tốn hao quá lớn khí lực à. có thể hay không một tay che trời, dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Tiêu Đình lời vừa nói ra, trên thân đã là toát ra một vòng nhàn nhạt khí tức băng hàn, ôm theo đánh bại chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch khí thế, giờ khắc này chỉ ít ở trong mắt những người khác, hắn chính là vô địch tồn tại. Giữa ngươi và ta, cuối cùng tránh không được một trận chiến, nhưng trước đó, dù sao cũng phải trước giải quyết một số việc. Đối với Tiêu Đình khiêu khích, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, mà thấy hắn tầm mắt chuyển đem qua đây, thanh âm đột nhiên cất cao, nghiêm nghị quát, tất cả địa băng lực trở xuống phản quân, đều cút cho ta ra hoàng tộc tổ địa, nếu không giết không tha. Thanh âm cao vút, ra chỉ lấy Diệp Băng cựu đoạn địa viêm lực khí thế, tiếng quát này làm cho toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong tất cả mọi người là nghe được rõ ràng, bất quá cái kia nói bên trong chi ý, lại là đưa tới không ít người khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này một khi đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực, không phải là ngay cả chính mình họ gì đều quên đi. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 505. Là Tiêu Khải không cho các ngươi đường sống. Chương 505. Là Tiêu Khải không cho các ngươi đường sống. Dù sao xâm nhập hoàng tộc tổ địa phản quân binh sĩ, còn có trọn vẹn hơn 200.000 người, Diệp Băng cá nhân võ lực mạnh hơn, cuối cùng là không thể nào đem những người này tất cả đều cho giết sạch, đến lúc đó đầu tiên hao hết, chỉ sợ ngược lại là hắn băng lực. Không có người minh bạch Diệp Băng tại thời khắc này uống ra ý tứ của những lời này, chẳng lẽ chỉ là muốn chấn nhiếp một cái những quân phản loạn kia binh sĩ không nên khinh cử vọng động sao? Dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Băng, không cần nói nhăng nói cuội, có gan liền cùng bản vương một trận chiến quyết thắng thua. Tiêu Đình phảng phất mặt mũi của mình bị rơi xuống đồng dạng, gia hỏa rõ ràng đầu tiên là tại nói chuyện với mình, làm sao quay đầu liền đi uy hiếp những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ đây? Đây là muốn cho mình khó xử sao? Ta lại nói một lần cuối cùng, tất cả địa băng lực trở xuống phản quân, toàn bộ lăn ra ngoài. Diệp Băng cũng không để ý tới Tiêu Đình trầm giọng, mà là lần nữa nhấn mạnh một lần chính mình vừa rồi quyết định, mà giờ khắc này, liền những cái kia đê giai phản quân binh sĩ đều mặt hiện lên khinh thường bắt đầu. Hắc hắc, bọn gia hỏa này nhìn phải xui xẻo. Leo đến nơi nào đó mái nhà, mắt thấy cái kia bên cạnh toàn bộ quá trình băng hoàng tiểu đội mấy người, giờ khắc này ở nhìn thấy những quân phản loạn kia binh sĩ vậy mà thờ ơ sau đó, Nghiêm Phong cái thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Nghe được Nghiêm Phong lời này, mấy người khác đều là chậm rãi gật đầu, lấy bọn hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, chính mình vị kia lão đại cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắn tên không đích, nếu là những quân phản loạn kia binh sĩ cự bất tuân nói, chỉ sợ tiếp xuống kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Diệp Băng, chiều hướng phát triển, ta nhìn ngươi cũng không cần lại vùng vây dây chết. Lúc này tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải rốt cục từ Tiêu Nguyên phía sau lộ ra thân hình, có Tiêu Đình kiểm chế Diệp Băng, hắn cũng không sợ cái kia màu xanh cây gậy xuất kỳ bất ý đem chính mình đánh giết, cho nên khẩu khí bên trong cũng là tràn đầy tự tin. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị để bọn hắn lui ra. Đột nhiên nghe được Tiêu Khải thanh âm, Diệp Băng ánh mắt lạnh như băng chuyển đem qua đây, nhìn chằm chằm cái kia mình tại biết được chân tướng thời điểm, liền lập chí muốn giết cho thống khoái tân nhiệm quốc chủ, trong thanh âm tràn ngập lạnh nhạt. Không rời khỏi đi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết hay sao? Tiêu Khải vạn phần chán ghét Diệp Băng cái bộ dáng này, hôm nay đại thế chính là khống chế tại hắn Tiêu Khải trong tay, vì cái gì cái kia áo trắng tiểu tử luôn mồm, vậy mà giống như mình mới là thượng vị giả đồng dạng. Tốt, tốt, tốt. Đạt được mình muốn đáp án, Diệp Băng liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, sau đó đem đầu chuyển tới hoàng tộc tổ địa bên trong những quân phản loạn kia binh sĩ trên thân, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi nhớ kỹ, là Tiêu Khải không cho các ngươi đường sống, mà không phải ta Diệp Băng muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Băng thoại âm rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, ngay sau đó một vòng lực lượng vô hình từ hắn mi tâm phát ra. Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, đầu tiên cướp lâm chính là cách một cái gần nhất phản quân vạn người đội. Không có người phát hiện lúc này Diệp Băng, cặp mắt kia đều trở nên một mảnh đen kịt, tựa hồ liền tròng trắng mắt đều nửa điểm không còn, mà chính là tại dạng này mịt mờ biến hóa phía dưới, những cái kia tràn lan mà ra lực lượng vô hình đã biến thành lưỡi hái tử thần, bắt đầu thu hoạch hắn tàn phá bừa bãi phía dưới hết thể sinh mệnh. Đáng nhắc tới chính là người phản quân kia vạn người đội, chính là từ mới vừa rồi cùng Âu Dương Trùng chiến đấu Đường Huyền xuất lĩnh, tên là Huyền Dương Vân, trải qua 5 ngày thời gian công thành, chí ít còn lưu được có 7-8 ngàn người. Làm sao? Làm đạo kia gió nhẹ thổi qua sau đó, tất cả mọi người cảm thấy tình huống đồng thời không có gì thay đổi, cái kia 7-8 ngàn người mới vừa rồi là cái gì tư thế, hiện tại hay là cái gì tư thế, làm cho bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, Diệp Băng có phải hay không đang hư trương thanh thế. Đám người ngược lại là biết một chút Diệp Băng thủ đoạn, tin tưởng hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, chí ít một chiêu thương số lượng 10 người vẫn có thể làm được, nhưng là bây giờ, những người kia căn bản là giống người không việc gì đồng dạng nha. Không đúng. Làm trong sân người mạnh nhất, Tiêu Đình rốt cục là cái thứ nhất phát hiện tình huống không đúng, bởi vì cái kia 7-8 ngàn người đại đội tại cái kia cố gió nhẹ thổi qua sau đó, đúng là không nhúc nhích, nhưng thủy chung là không nhúc nhích. Như thế mấy hơi thời gian trôi qua, Tiêu Đình không có phát hiện cho dù là bất cứ người nào có dư thừa động tác, đây chính là chỉnh một chút 7-8 ngàn người a, liền xem như tại nghiêm khắc nhất quân lệnh phía dưới, cũng không có khả năng cả ngón tay đều bất động truy tưởng a. Bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, vậy mà đều chôn vùi rồi. Chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, mặc dù mới vừa rồi bị Tiêu Đình một trưởng oanh thành trọng thương, cần phải so linh hồn chi lực mà nói, chỉ sợ giữa sân ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài, không người có thể đưa ra phải, cho nên hắn cũng là cái thứ nhất phát hiện nguyên do trong đó. Đây chính là chỉnh một chút 7-8 ngàn người à, vậy mà tại trong khoảnh khắc linh hồn đều chôn vùi, cái này cần cường đại cỡ nào linh hồn chi lực, lại cần cường đại cỡ nào công kích linh hồn tính chất mới có thể làm đến. Chí ít không thể biết, nếu như là chính mình thi triển công kích linh hồn, giống những này bạo băng lực hàn thiết quân binh sĩ, tối đa cũng liền mười mấy người sẽ ở trong khoảnh khắc bị linh hồn chôn vùi, tuyệt không có khả năng đạt tới 7-8 ngàn nhiều. Khổng Thạch cái này một thanh âm cũng không có như gì che giấu, coi như hắn cùng Diệp Băng quan hệ không tệ, đang phát ra cái này một thanh âm đồng thời, thân hình cũng tại có chút run rẩy. Thì, cho nên tại làm rõ Khổng Thạch nói bên trong chi ý về sau, giữa sân có một cái tính một cái, bao quát nguyên bản liền đối Diệp Băng có cực độ lòng tin Nghiêm Phong bọn người, đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không biết một màn này đến cùng vì sao mà lên. Cao giai linh hồn chi lực đối đê giai linh hồn chi lực có áp chế tác dụng, đây là mỗi một người tu luyện người đều biết sự tình, thậm chí là linh hồn chi lực cao tới trình độ nhất định thời điểm, còn có thể làm đến vẹn vẹn bằng linh hồn chi lực, liền có thể đem đê giai người tu luyện tại trong lúc vô hình giết chết, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Chỉ là muốn đạt tới trình độ như vậy, giống Tiêu Đỉnh Tiêu Khải bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt tới giống Khổng Thạch dạng này linh giai linh hồn mới có thể làm đến, thế nhưng cũng vẹn vẹn diệt sát một người có thể là mấy người thôi. Hiện tại thế nào? 7-8 ngàn người một cái Huyền Dương quân, vậy mà tại Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng một chỉ phía dưới, tất cả đều linh hồn chôn vùi mà chết, cái này cần cường đại cỡ nào mà biến thái linh hồn chi lực mới có thể làm đến? Hoặc là nói cái này đã không chỉ là đơn thuần linh hồn chi lực, vậy khẳng định còn phối hợp lấy mặt khác có thể ra chỉ linh hồn chi lực thủ đoạn công kích, nhưng vô luận như thế nào, Diệp Băng chiêu này làm cho toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ im lặng. Mới vừa rồi còn lòng tin 10 phần, nói Diệp Băng không có khả năng đem cái này hơn 200.000 người tất cả đều diệt sát Tiêu Khải, giờ khắc này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chợt phát hiện, cái này lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Băng sau đó, rất nhiều thứ đều xa xa không phải mình có khả năng nắm trong tay. Hơn 200.000 người sát thực không ít, nhưng nhìn Diệp Băng vẹn vẹn chỉ là một chỉ, liền diệt sát 7-8 ngàn người đến xem, chỉ cần lại chỉ được 20-30 lần, vậy cái này tung hoành Hàn Nguyệt Đế quốc Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ Tam quân, chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt sao? Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 506. Dương Nưu chương 506, Dương Nưu tiêu thị hoàng tộc tổ địa, huyết tinh chi khí tràn ngập, nhưng những này nồng đậm huyết tinh chi khí, còn có cái kia vô số thi thể, đều xa xa không kịp cái kia tính đứng tại nơi nào đó 7-8 ngàn người tới rung động. Cái này 7-8 ngàn binh sĩ của Huyền Dương quân, mặt ngoài nhìn qua căn bản cùng phổ thông binh sĩ không có cái gì hai loại, thậm chí là thân hình đứng được so phổ thông binh sĩ còn muốn thẳng tắp một chút. Chỉ là nếu có người đến gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện cái này 7-8 ngàn Huyền Dương quân binh sĩ, trong đôi mắt quang mang sớm đã ảm đạm, thuộc về nhân loại linh tính cũng rốt cuộc không còn tồn tại, cái này đều tại tỏ rõ lấy bọn hắn linh hồn chi lực đều chôn bụi, biến thành từng cỗ cái xác không hồn. Linh hồn chính là nhân loại căn bản, một chút linh hồn chi lực cực kỳ cường đại chú khí sư, cho dù là nhục thân chôn bụi, một vòng tàn hồn cũng có thể trên đại lục dạo chơi mà sinh, thậm chí tại cơ hội thích hợp đoạt xá chủ sinh, cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ khi nào linh hồn chôn bụi, dù là thân thể ngươi cường đại tới đâu, sau một khoảng thời gian cũng sẽ hư thối tiêu tán, không bao giờ còn có thể tồn tại ở đại lục này phía trên, đây chính là linh hồn cùng nhục thân khác nhau. Thời khắc này 7-8 ngàn Huyền Dương quân binh sĩ, không thể nghi ngờ chính là người sau, chớ nhìn bọn họ giờ phút này nhìn cùng người bình thường không có cái gì hai loại, nhưng chỉ là mấy ngày sau đó, liền sẽ hư thối biến chất, hồi thối doanh không. Ở đây rất nhiều đều là đạt tới địa băng lực cường giả, coi như chưa từng có thịt heo cũng là gặp qua heo chạy, tới lúc này, dù là không có Khổng Thạch nhắc nhở, bọn hắn cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Một chỉ phía dưới, diễn sát 7-8 ngàn binh sĩ linh hồn, Diệp Băng chiêu này thi triển đi ra, đã là sinh sinh chấn nhiếp giữa sân tất cả mọi người, thậm chí bao gồm nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh. Mặc dù Tiêu Đỉnh biết Diệp Băng không có khả năng giống diện sát những cái kia bạo băng lực binh sĩ đồng dạng, trực tiếp đem chính mình linh hồn chi lực diệt sát, thế nhưng là tiểu tử này lực lượng linh hồn cũng thật sự là quá quỷ dị, nếu là đang chiến đấu thời điểm đến bên trên như thế một tay, chỉ sợ cũng phải để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị. A ha, Đường Huyền Minh, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi cái này Huyền Dương quân tướng quân, nhưng chính là một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân nha. Nơi nào đó, liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng, phản phất ngay cả chính mình thủ đoạn trưởng chỗ đau đớn đều quên, trên mặt hiện ra một vòng cực độ nụ cười khó coi, đối với bên cạnh đã sớm ngây người như phóng Đường Huyền chế nhạo một câu. Nói thật, mặc dù vừa rồi Đường Huyền không để ý trước kia tình nghĩa, muốn đánh giết chính mình, nhưng lúc này Âu Dương Trùng, thế mà cảm thấy Huyền Dương quân này tướng quân có chút đáng thương. Bất kể nói thế nào, lần này liệt trùng quân mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ít ra Âu Dương Trùng thủ hạ còn có mấy ngàn binh sĩ, thế nhưng là vị Huyền Dương quân này tướng quân Đường Huyền đâu, chỉ một lát sau ở giữa, liền thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Không, đây không phải là thật. Đây không phải. Thời khắc này Đường Huyền lại nơi nào có tâm tình đến để ý biết Âu Dương Trùng, trong miệng hắn lẩm bẩm vài tiếng sau đó, đông nhiên giống như là lên cơn điên phóng tới cái thứ 7-8 ngàn không nhúc nhích Huyền Dương quân. Thấy cảnh này, không ít người đều là lòng sinh bi thương, nhưng cũng có thể lý giải Đường Huyền thất thố, dù sao đó là hắn tự tay mang ra binh sĩ a, hiện tại một khi toàn quân bị diệt, liền bọn nước đều không có bước lên một cái cho dù ai cũng sẽ không tiếp thụ được. Bạc Dũng, Bạc Dũng, Đại Kiêu, Đại Kiêu, Tam Cầu Tử, Tam Cầu Tử, các ngươi nói chuyện nha, nói chuyện nha. Chạy vội tới phụ cận Đường Huyền, trong miệng không ngừng phát ra la lên thanh âm, sau đó trực tiếp vào tay tả hữu lay động, mà theo hắn mỗi lay động một người, người kia liền trực tiếp hét lên rồi ngã gục, không đến trong chốc lát, Huyền Dương quân trước trận chính là đổ một mạng lớn. Thấy cảnh này, không có người lại hoài nghi vừa rồi Khổng Thạch lời nói, những cái kia binh sĩ của Huyền Dương quân bọn họ, tuyệt đối là tất cả đều linh hồn chôn bụi, đây là đúng nghĩa tử vong, chính là đại la thần tiên hạ phàm, cũng không có khả năng khởi tự hồi sinh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Liên tục đẩy ngã mấy cái danh tự có chút quen thuộc binh sĩ sau đó, Đường Huyền tinh thần trực tiếp hỏng mất, đặt mông ngồi ngay đó, trong miệng thì thào lên tiếng, nhìn thấy hắn bộ dáng này, mặt khác mấy quân tướng quân đều có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Rất nhiều nhìn chăm chú lên Đường Huyền phản quân một phe, giờ khắc này đều phảng phất cảm giác được chính mình phía sau lưng rét căm căm, tựa hồ có một cô âm phong trực thấu qua quần áo của mình, làm cho bọn hắn tóc gáy dựng đứng. Tiếp xuống, ngay tại cái này an tĩnh hoàng tộc tổ địa bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, làm cho tất cả mọi người là một cái giật mình, chợt đem ánh mắt chuyển đến cái kia áo trắng tướng quân trên thân. Cái này xem xét phía dưới, một vị nào đó Hàn Thiết quân tướng quân không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì cái này gọi là Giản Thanh Địa băng lực cường giả, chính là Hàn Thiết 10 quân một trong Xanh Sông quân tướng quân, giờ phút này hắn nhìn thấy, đúng lúc là cái kia áo trắng tướng quân, đem ngón tay chậm rãi chuyển tới Xanh Sông quân vị trí. "Lá, Diệp Băng tướng quân, chờ, chờ một chút." Dù là Giản Thanh này cũng có được ngũ đoạn địa băng lực tu vi, mà lại là Tiêu Khải tuyệt đối tâm phúc, lúc này cũng cảm giác có chút gánh không được. Cửa ra này ngôn ngữ đều ẩn chứa vẻ run rẩy, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới vị kia tân nhiệm quốc chủ bệ hạ trên thân, có một vòng cầu xin tha thứ ý vị. Bởi vì Giản Thanh biết mình Xanh Sông quân gần 8000 người, tính mệnh nguy tại khoảng cách, chỉ cần Diệp Băng cái kia đặc thù linh hồn diện sát một phát động, chỉ sợ chính mình cũng phải cùng cái kia Đường Huyền mở dạng, biến thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Đây đều là Giản Thanh thật vất vả bồi dưỡng ra được binh sĩ, nếu như là chết tại công thành chiếm đất trong chiến trận ngược lại cũng thôi, nhưng như thế không minh bạch chết tại hoàng tộc tổ địa bên trong, vậy nhưng thật sự là quá bất uổng. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bất quá Giản Thanh cũng biết, nếu như không có quốc chủ Tiêu Khải mệnh lệnh, chính mình tự tiện mang rời khỏi tổ địa, coi như có thể bảo vệ gần đây 8000 binh sĩ, đến lúc đó chính mình cái này Xanh Sông quân tướng quân vị trí cũng coi là ngồi vào đầu. Tại Giản Thanh nhìn về phía Tiêu Khải đồng thời, Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông đã từ lâu đứng trở về chính mình Thông Thiên quân phía trước, hắn chợt phát hiện, trước kia còn cố ý khí cùng Diệp Băng một trận chiến chính mình, đối với thiếu niên kia tướng quân đã sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Quốc chủ bệ hạ, cho nên ở trong lòng quyền hành một phen sau đó, Tiêu Bất Thông cũng không khỏi bất đắc dĩ nhẹ giọng lối ra, làm cho Tiêu Khải khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm vô cùng. Tiểu tạp chủng này, làm việc thật sự là ác độc. Tiêu Khải trong lòng giận mắng lên tiếng. Hắn làm sao không biết đây là Diệp Băng muốn phân liệt chính mình cùng Tam quân tướng sĩ giang kế, có thể cái này chính là đường đường chính chính Dương Nưu, dù sao hơn 20 vạn tiến vào hoàng tộc tổ địa binh sĩ tính mệnh, đều tại hắn một ý niệm. Đừng nhìn giờ phút này muốn diệt sát những phản quân này linh hồn chính là Diệp Băng, nhưng rất nhiều binh sĩ cùng các tướng quân, lại càng nhiều đem có thể cơ hội sống sót quy kết đến Tiêu Khải trên thân. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần vị này quốc chủ bệ hạ cho phép bọn hắn rời khỏi hoàng tộc tổ địa, vị kia thiếu niên áo trắng tướng quân, nhìn cũng là sẽ không đổi tận giết tuyệt. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 507. Cao đoan một trận chiến chương 507, cao đoan một trận chiến Dương Nưu so âm nhu càng khó hóa giải, chính là ngươi biết rõ đó là đối phương kế sách, nhưng lại không thể không chính diện ứng đối, cũng tỉ như nói thời khắc này Tiêu Khải. Nhưng làm đường đường tân nhiệm quốc chủ, cứ như vậy tại Diệp Băng cường thế phía dưới khuất phục, Tiêu Khải biết mình một khi làm ra cái kia lui binh quyết định, như vậy lần này thế cục, chỉ sợ thật muốn về đến Diệp Băng trong tay. Quốc chủ bệ hạ. Thấy Tiêu Khải thần sắc biến ảo, lại vẫn không có phát ra mệnh lệnh, Xanh Sông quân tướng quân Giản Thanh trong lòng bối rối, trực tiếp là quỳ một chân trên đất, bởi vì hắn không biết lúc nào loại kia vô hình linh hồn diện sát chi lực liền sẽ ầm vang hạ xuống. Quốc chủ bệ hạ, có Giản Thanh dẫn đầu, mặt khác Hàn Thiết quân tướng quân, có thể là Huyền Long Sơn Hổ hai quân các tướng quân, tất cả đều là một chân quỳ xuống, mặc dù cũng không có nói ra thỉnh cầu của mình, nhưng ngụ ý, Tiêu Khải tinh minh như vậy người, lại làm sao lại không rõ. Đây là trắng trợn bức đua thoái vị à, mặc dù nói cùng chân chính bức đua thoái vị có bản chất bất đồng, nhưng thời khắc này Tiêu Khải, quả thật có một loại muốn bị mạnh án lấy đầu uống nước bị quất. Trong lúc một khắc, Tiêu Khải đều có chút oán trách Tiêu Đình vì cái gì còn không xuất thủ đem Diệp Băng cho đánh giết, bất quá sau một lát, là hắn biết chính mình không thể không khuất phục. Cuối cùng vẫn là Diệp Băng cái kia một tay linh hồn khoảng cách diệt sát mấy ngàn gần vạn người thủ đoạn, quá mức quỷ dị cường hành. Tiêu Khải biết dưới tình huống như vậy, nếu như mình còn cự không cho Đê Giai binh sĩ ra khỏi thành, cái kia coi như những binh sĩ này có thể còn sống sót, cũng nhất định sẽ đối với hắn cái này quốc chủ trong lòng còn có khúc mắc. Địa băng lực phía dưới tướng sĩ rời khỏi hoàng tộc tổ địa, địa thế còn mạnh hơn người, Tiêu Khải ở trong lòng làm sau khi quyết định, cũng không có quá mức dây dưa dài dòng. Thấy hắn giơ lên trong tay quốc chủ chi kiếm, cái này một đạo trầm giọng, làm cho Giản Thanh thậm chí là Tiêu Bất Thông bọn người là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Rầm rầm, một trận y giáp run run thanh âm lần lượt truyền ra, rất nhiều đánh vào tổ địa phản quân có thứ tự ra khỏi thành, bất quá bọn hắn rất nhiều người tầm mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía vị kia thiếu niên áo trắng tướng quân, tràn ngập một vòng khó tả ý vị. Đây chính là chỉnh một chút hơn 20 vạn đại quân, vậy mà tại một người một lời phía dưới, liền không thể không rời khỏi hoàng tộc tổ địa, muốn nói là vạn phu bất đương dũng, đều có chút không quá thỏa đáng. Chậc chậc, hắc ám chi lực này thật đúng là dùng tốt ta. Nhìn xem phản quân rời khỏi nội thành, Diệp Băng trong óc truyền đến một trận mê muội, bất quá rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, thay vào đó là một vòng vẻ hài lòng. Trên thực tế vừa rồi dùng hắc ám chi lực nhất cử diện sát 7-8 ngàn bạo băng lực binh sĩ, đã là Diệp Băng có khả năng cực hạn làm được, nếu như Tiêu Khải to gan một chút, nói không chừng hắn liền sẽ lộ ra chân ngựa. Sức người có hạn, Diệp Băng cũng không phải thần, nếu không phải hắn linh hồn chi lực đã tăng lên tới linh giai đỉnh phong cấp độ, còn có hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm hắc ám chi lực tương trợ, cũng là làm không được vừa rồi cái kiệu kinh dị một màn. Chính là bất thình lình linh hồn diệt sát, đem tất cả mọi người gây kinh hãi, Diệp Băng bằng sức một mình, đem trận này thiên về một bên chiến đấu, khống chế tại cao cấp nhất trên chiến trường. Sau đó, Diệp Băng cũng không cần lại đi lo lắng chút Lăng Vân Liệt chủng hai quân phổ thông binh sĩ, mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem đối phương nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh cho đánh giết ở đây, cái kia chàng thắng lợi này nhất định là thuộc về mình một phương. Diệp Băng, hiện tại dám cùng ta đường đường chính chính tranh tài một trận sao? Làm Thiên Vương cường giả, Tiêu Đình cũng mắt thấy vừa rồi Diệp Băng một chỉ diệt sát 7-8 ngàn người hành động vĩ đại, bất quá đối với cái kia linh hồn chi lực hắn lại là không có lo lắng quá mức. Bởi vì nếu như Diệp Băng có thể giống diệt sát những cái kia phổ thông binh sĩ liền đem chính mình linh hồn chôn vùi mà nói, cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho nên Tiêu Đình biết, Diệp Băng vừa rồi thủ đoạn, khẳng định cũng là có một cái cực hạn, chí ít sẽ không gây nguy hiểm đến chính mình dạng này Thiên Vương cường giả. Đã ngươi như vậy vội vã nhận lấy cái chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Đối với Tiêu Khải này cùng một bọn người mạnh nhất, Diệp Băng cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, hắn trong óc hiện ra Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba thân ảnh, nghĩ thầm như thế đại thủ, trước hết từ trên người Tiêu Đình bắt đầu đi. Siêu. Một đạo thanh âm xé gió truyền đến, ngay sau đó đám người liền thấy một vòng màu xanh bóng dáng bỗng nhiên từ trong không khí nơi nào đó bước lên sắp xuất hiện đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh, quanh đến Tiêu Đình vị trí. Chút tài mọn, thật coi ta là những phế vật kia sao? Thấy thế Tiêu Đình thân hình hơi động một chút, chính là tránh khỏi Viêm Thần Côn cái này một cái xuất kỳ bất ý trọng kích, bất quá trong miệng lời nói truyền ra, làm cho phía dưới không ít người đều là mặt có không ngờ, nhất là cái kia ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt. Lúc trước Kim Bạt cùng Tiêu Bất Thông hai người liên thủ ngăn chặn chú khí sư công hội phó hội trưởng Vũ Tuyết, ngược lại là không có bị thương gì, nhưng hắn những cái kia ám vệ thuộc hạ lại là tại Diệp Băng Viêm Thần Côn tàn phá bừa bãi phía dưới tử thương thảm trọng, Tiêu Đình trong miệng phế vật, càng nhiều chính là chỉ những cái kia chết tại Diệp Băng trong tay ám vệ bọn họ. Bất quá sự thật như vậy, Tiêu Đình đúng là so địa băng lực cấp bậc ám vệ mạnh không chỉ gấp đôi, chí ít cái kia không có gì bất lợi thành quang bay côn, căn bản không có thể thương tổn được cái này nhị phẩm tiên vương mảy may, ngược lại là tại hắn trốn tránh thời khắc, trực tiếp lấn đến gần Diệp Băng quanh người. Trên bầu trời chiến đấu trong nháy mắt liền tiến nhập gay cấn, mà giờ khắc này phía dưới một chút địa băng lực này các cường giả, lại tất cả đều không tiếp tục động thủ, bởi vì bọn hắn biết, cuối cùng thế cục đi hướng, vẫn là phải nhìn thiên không trận này cao cấp nhất chiến đấu kết quả. Nếu như Tiêu Đình thắng, đem Diệp Băng đánh bại có thể là hoành thành trọng thương, cái kia hơn 20 vạn đại quân tự nhiên có thể lại vào hoàng tộc tổ địa, mà phản quân một phương địa băng lực cường giả cũng xa so với thủ thành một phương vì nhiều. Lại thêm chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đã bản thân bị trọng thương, Diệp Băng bại một lần, thủ thành một phương đem lại không ai cản nổi được nhị phẩm tiên vương Tiêu Đình, tiếp xuống rất có thể là một trận tiên về một bên đồ sát. Chỉ khi nào Diệp Băng thắng, cái kia dựa vào hắn đánh bại nhị phẩm tiên vương như thế, phản quân một phương sĩ khí không khỏi sẽ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, thậm chí là cái này đánh vào hoàng tộc tổ địa có một cái tính một cái, đều chưa hẳn có thể sống mà đi ra cái này tổ địa thành trì. Bởi vậy cái này cao cấp nhất một trận chiến đấu, liền thành mấu chốt nhất một trận chiến, phương nào thắng, tương lai toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thế cục đều sẽ bị sinh sinh cải biến. Chậc chậc, nhị đệ, nhị thúc giống như không phải Diệp Băng tướng quân đối thủ a. Phía dưới nơi nào đó, Tiêu Nguyên nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu nhìn nửa ngày, đột nhiên phát ra một câu nói như vậy, mặc dù hắn chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi, nhưng ánh mắt hay là rất độc đáo. Trên thực tế giờ phút này đã có rất nhiều người chú ý tới trên bầu trời thế cục chiến đấu, vẹn vẹn tại mười mấy tuyển ở giữa, thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân liền chiếm cứ chủ động. Ngược lại là Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương, dần dần đã rơi vào thủ thế, 10 chiêu bên trong, tối đa cũng liền còn phải 2-3 tuyển thôi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 508. Băng thụ ngưng hình chương 508, băng thụ ngưng hình nhị đệ ngược lại là thật bảo trì bình thản. Tiêu Nguyên nhìn ra bầu trời chiến đấu thế cục vi diệu, hắn cũng không tin mạnh hơn chính mình hai trọng cảnh giới Tiêu Khải sẽ nhìn không ra, cho nên hắn nhìn xem người sau vẫn như cũ phong khinh vân đạm khuôn mặt, không khỏi mở miệng châm chọc một câu. Đại ca, ta phát hiện Diệp Băng sau khi đến, lời của ngươi trở nên đặc biệt nhiều a. Tiêu Khải xoay đầu lại, cười như không cười nhìn mình chằm chằm người đại ca này, trong miệng lời nói ra, lại là kéo tới một cái khác dâu dịa phương diện, làm cho Tiêu Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, các loại Diệp Băng tướng quân chân chính đánh bại Tiêu Đình một khắc này, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Bởi vì bầu trời chiến cuộc dần dần rõ ràng, Tiêu Nguyên tâm tình cũng trở nên càng phát ra mới tốt, thành như hắn nói, nếu như Diệp Băng cuối cùng thật thủ thắng, cái kia những phản quân này cũng liền đại thế đi. Vốn cho rằng kinh lịch biến cố sau đó, ngươi sẽ cùng trước kia có chút không giống, hiện tại xem ra, chung quy là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Khải luôn luôn nói chút không giải thích được nói, làm cho Tiêu Nguyên có chút không nghĩ ra, mà giờ khắc này bầu trời chiến cuộc biến hóa, làm cho hắn đã không có tâm tư lại cùng người trước tranh cãi, quan hệ này đến toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc quốc vận. Ầm. Trên bầu trời, Diệp Băng tay cầm Viêm Thần Côn, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, rõ ràng là tại Tiêu Đình vai trái bên trên điểm một cái, lần này làm cho Tiêu Đình vai trái đau tận xương cốt, kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn đều có chút cảm ứng không ra xương vai của chính mình có phải hay không bị trực tiếp cho điểm gây mất. Tiểu tạp chủng này, nhục thân lực lượng như thế nào mạnh như thế? Nguyên bản Tiêu Đình là muốn dùng nhục thân của mình lực lượng phối hợp với băng lực tu vi, đến nghiền ép cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử, lại không nghĩ tới vậy mà bị đối phương cho nghiền ép. Bây giờ Diệp Băng, thế nhưng là trải qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện qua nhục thân, dứt bỏ song phương tu vi chênh lệch không nói, nếu như vẹn vẹn so đấu nhục thân lực lượng mà nói, liền xem như hai cái Tiêu Đình cộng lại, cũng chưa hẳn là Diệp Băng đối thủ. Cũng may Tiêu Đình trung quy là có nhị phẩm thiên vương lực lượng gia trì, Diệp Băng điểm này đồng thời không có thể đem hắn vai trái cho trực tiếp điểm xuyên, nhưng thừa cơ hội này, hắn đã là có càng nhanh động tác. Diệp Băng trên tay phải đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc, làm trên bầu trời không khí bỗng nhiên trở nên nóng bỏng thời điểm, Tiêu Đình trong lòng run lên, đối với đóa này thuộc về Diệp Băng đúc khí chi hỏa, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm. Hiện tại Tiêu Đình cũng biết Diệp Băng thể nội còn có một loại đại lục thần vật bạo phong huyền băng, cho nên hắn vẫn luôn tại phòng bị hai thứ đồ này. Dứt bỏ cái kia bản mệnh thần khí bên ngoài, hắn thấy có lẽ cũng chỉ có hai thứ đồ này mới có thể uy hiếp đến mình tính mạng. Cho nên nhìn thấy cái kia đóa ngọn lửa màu bạc lần đầu tiên, Tiêu Đình liền đã toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên, tiếp lấy hắn liền thấy ngọn lửa màu bạc kia, rõ ràng là biến thành một đầu màu bạc hỏa long, gào thét hướng phía chính mình tê cả tới. Tiểu tử này, có phải hay không quá tự tin một điểm? Thấy cảnh này, Tiêu Đình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn có thể tinh tưởng cảm ứng được, cái kia tựa hồ là từ Diệp Băng băng lực thôi phát đi ra một loại băng kỹ, mà nếu như là băng kỹ đối kháng lời nói, cái kia so đấu cũng chỉ là song phương băng lực tu vi. Đối với Diệp Băng này mà nói, rõ ràng là lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng, Tiêu Đình tin tưởng nương tựa theo băng lực tu vi nghiền ép, chính mình nhất định có thể đem lúc trước xu hướng suy tàn cho chuyển về tới. Thiên địa chi lực, băng tụ ngưng hình. Chỉ nghe Tiêu Đình trong miệng một đạo quát khẽ thanh âm truyền đến, ngay sau đó trên người hắn chính là hiện ra nồng đậm khí tức băng hàn, chính là thứ hai phẩm thiên vương cường hoành băng lực. Hô, hô, hô. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn yên tĩnh im ắng trên bầu trời, đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, giống chú khí sư công hội một chút linh hồn chi lực này không tầm thường đúc khí các cực giả, đều tại thời khắc này cảm ứng được cái kia bôi bọn hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Là thiên không chi lực. Chỉ có đạt tới thiên băng lực, cũng chính là thiên vương cảnh giới cực giả, mới có thể chân chính dẫn động thiên không chi lực cho mình dùng. Toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, trước kia cũng chỉ có quốc chủ Tiêu Chính Minh đạt tới trình độ như vậy thôi. Không đúng, còn có đại địa chi lực. Mọi người ở đây cảm ứng đến trên bầu trời đặc thù lực lượng ba động thời điểm, một ít người lại đột nhiên phát hiện từ rời hai người kia tương đối xa mặt đất, vậy mà cũng tập ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này đối với địa băng lực tu giả mà nói, liền sẽ không có nửa điểm xa lạ, bởi vì cái kia đúng là bọn họ cũng có thể dẫn động đại địa chi lực. Rất hiển nhiên, Tiêu Đình là muốn thi triển một loại đặc thù cường hoành băng kỹ, loại này băng kỹ cần thiên địa hai loại năng lượng ra chỉ mới có thể chân chính thôi phát. Thiên băng lực cường giả dẫn động đại địa chi lực, không thể nghi ngờ càng là thuận buồm xuôi gió, mà khi thiên không chi lực cùng đại địa chi lực trên không trung ầm vang đụng vào nhau thời điểm, một trận đóng băng thanh âm truyền đến, ngay sau đó tại Tiêu Đình trước người, liền xuất hiện một gốc cơ hồ cần hai người ôm hết đại thụ. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong chớp mắt, làm Tiêu Đình thi triển mà ra băng thụ ngưng hình thời khắc, Diệp Băng đầu kia ngân hỏa cự long cũng đã gào thét mà tới, cả hai ầm vang đụng vào nhau. Diệp Băng băng hỏa cự long nhìn càng giống là công kích một phương, mà Tiêu Đình băng thụ thì giống như là phe phòng thủ, nhưng khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, tình huống lại là hoàn toàn đảo ngược. Nếu là băng thụ, cái kia tự nhiên là có được vô số băng nhánh thân cây, mà những này băng nhánh tại Tiêu Đình ấn quyết trong tay biến động ở giữa, đã là điên cuồng trèo dài, rõ ràng là đem cái kia ngân hỏa cự long đều cho trói buộc tại băng nhánh bên trong. Ba ba bá. Khống chế những này băng nhánh trói buộc chặt ngân hỏa cự long đồng thời, mà khác một chút băng nhánh rõ ràng là điên cuồng kéo dài tới mà ra, hướng phía Diệp Băng bản thể đánh tới, tốc độ cực nhanh, phản phất phi tiễn. Quả nhiên không hổ là nhị phẩm thiên vương. Thấy cảnh này, không ít người đều là lòng sinh cảm khái, bởi vì nếu là đổi thành bọn hắn mà nói, cho dù là một chút đê giai băng kỹ, chỉ sợ cũng không có khả năng tại nhanh như vậy liền đem ngưng kết thành hình, chớ đừng nói chi là trong nháy mắt phản thủ làm công. Những cái kia hướng phía Diệp Băng đánh tới băng nhánh tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đem thiếu niên này tướng quân ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại tại trong đó một căn băng nhánh mắt thấy là phải chạm đến Diệp Băng thân thể thời điểm, lại là đột nhiên cứng đờ. Cái gì? Cây kia băng nhánh đột nhiên cứng đờ, làm cho tất cả mọi người là không tự chủ được đem ánh mắt quay lại Tiêu Đình trên thân, mà giờ khắc này Tiêu Đình, sắc mặt đã là đột nhiên đại biến, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì cái kia băng nhánh đột nhiên bị định trụ, bởi vì chỉ là bởi vì cái kia trói buộc chặt ngân hỏa cự long băng thụ, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một hơi thời gian, chính là biến thành một đoàn nước đá. Cái này đoàn nước đá từ ngân hỏa cự long vị trí bắt đầu, dần dần lan tràn đến toàn bộ băng thụ, mà hướng phía Diệp Băng kéo dài mà đi những cái kia băng nhánh, không thể nghi ngờ chính là sau cùng địa phương. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 509. Trấn Quốc Chi Bảo chương 509, Trấn Quốc Chi Bảo đã từng Diệp Băng tại bản mệnh băng lực thời điểm, nương tựa theo cựu đoạn bản mệnh băng lực đỉnh phong viêm lực tu vi, có thể lực kháng thất đoạn địa băng lực trở xuống bất luận cái gì cường giả mà không bại. Mà đang thi triển viêm huyền chi cực thủ đoạn như vậy về sau, càng là có thể đem lúc trước nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình anh thành trọng thương, điều này nói rõ hắn viêm lực đối băng lực khắc chế, đến cùng đạt đến một cái loại trình độ gì. Chỉ là thiên băng lực dù sao cùng địa băng lực cấp độ bất đồng, đó là đại lục tu luyện chân chính đường ranh giới. Nói thật, có thể tại ngũ đoạn địa băng lực liền cùng một tên nhị phẩm thiên vương chiến đấu thành dạng này, còn ẩn ẩn chiếm được một chút thượng phong, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục đều chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Kỳ thật chỉ cần Diệp Băng thi triển ra viêm huyền chi cực, liền có thể dễ như trở bàn tay đem Tiêu Đình cho đánh giết, nhưng sau đó hắn tất nhiên sẽ lâm vào một loại cực độ suy yếu kỳ, thậm chí là trực tiếp hôn mê. Lần này Diệp Băng không chỉ có riêng là chiến thắng Tiêu Đình liền có thể thỏa mãn, cái kia đánh vào hoàng tộc tổ địa có một cái tính một cái, nhất là tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải, càng là hắn không đội trời chung đại cửu nhân. Luyện hóa hắc ám huyền băng đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực Diệp Băng, giờ phút này cũng không phải là nhất định phải thi triển viêm huyền chi cực mới có thể chiến thắng nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải bước lên cái kia hiểm đâu? Tỷ như nói giờ phút này Diệp Băng thi triển ngân hỏa cự long, đó chính là đem lôi đình liệt viêm không chế đến mức cực hạn kết quả. Cái này có thể nói là một môn băng kỹ, viêm kỹ, lại cùng phổ thông băng kỹ có khác biệt lớn. Mặc kệ Tiêu Đình thi triển băng thụ mạnh mẽ cỡ nào, nhưng là tại gặp được lôi đình liệt viêm như vậy thiên địa đến lửa về sau, bị đốt cháy thành nước thậm chí bốc hơi thành hơi cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Có thể ở dưới lôi đình liệt viêm kiên trì mấy tức thời gian băng kỹ, đã coi như là cực kỳ không tầm thường. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, tại cái kia băng nhánh sắp đâm trúng Diệp Băng thời điểm, băng thụ cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Chỉ một lát sau đó, lớn như vậy băng thụ hóa thành nước đá từ không trung rơi xuống, ngay sau đó còn không có rớt xuống đất, liền bị lôi đình liệt viêm cực hạn hỏa viêm chi lực bốc hơi không còn, liền phảng phất trên bầu trời cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cây kia băng thụ bình thường. Giống. Lôi đình liệt viêm biến thành ngân hỏa cự long, giờ phút này tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn, lại hình như tìm được một loại nghiền ép khoái ý, nghe được nó phảng phất có được linh tính đồng dạng phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó liền toàn bộ long thân đều hướng phía Tiêu Đình đổ tới. Không tốt. Nhìn thấy ngân hỏa cự long hướng phía chính mình đánh tới, được chứng kiến vừa rồi băng thụ bị trong khoảnh khắc bị đốt cháy hầu như không còn một màn, Tiêu Đình sắc mặt không khỏi cực độ âm trầm. Bởi vì hắn biết, nếu là thật bị cái kia ngân hỏa cự long đục vào, chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không so vừa rồi băng thụ tốt hơn chỗ nào. Huyền kim chấn thuẫn. Ngay tại cái này liên quan khóa một khắc, Tiêu cho phép lần nữa phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát, ngay sau đó trước mặt hắn đã là nhiều một mặt cực kỳ to lớn tấm chắn, xem ra chính là cái gọi là huyền kim chấn thuẫn. Đáng chết, đó là ta Hàn Nguyệt hoàng tộc chấn tộc chi bảo, vậy mà đã rơi vào bực này loạn thần tặc tử trong tay. Phía dưới nơi nào đó, làm thái tử Tiêu Nguyên nhìn thấy cái kia hắc kim chi sắc cự thuẫn thời điểm, nhịn không được giận mắng lên tiếng, đồng thời tầm mắt chuyển đến bên cạnh Tiêu Khải trong tay quốc chủ chi kiếm bên trên, sắc mặt cực độ phẫn nộ. Bởi vì làm Hàn Nguyệt thái tử, Tiêu Nguyên biết rõ Tiêu thị hoàng tộc một phe có một đôi truyền thừa ngàn năm chấn quốc chi bảo, chính là Tiêu Khải trong tay quốc chủ chi kiếm, tăng thêm trên bầu trời Tiêu Khải tế ra huyền kim chấn thuẫn. Cái này hai kiện vũ khí một công một thủ, tất cả đều đạt đến hạ phẩm linh khí cấp độ, mà lại là riêng phần mình có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí, kiếm thuẫn cầm tại một người trong tay lúc, còn có thể phát huy ra càng thêm ngoài dự liệu uy lực. Đã từng không biết có bao nhiêu người đánh qua cái này hạ phẩm linh khí kiếm thuẫn chủ ý, thậm chí là thủy tinh tốn phong đế quốc quốc chủ đều từng phái hơn người đến Hàn Nguyệt hoàng thất chụp lấy, bất quá cuối cùng đều là không công mà lui. Trên thực tế giống Tiêu Chính Minh, Tiêu Nguyên những truyền thừa khác dòng chính, tất cả đều biết cái này huyền kim kiếm thuẫn coi như bị người trộm đi cũng là không cách nào sử dụng, bởi vì cái kia đã sớm tại trong truyền thừa đánh lên thuộc về Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch là cấn. Chỉ cần trên thân không có chạy xuôi Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch, đó chính là một mặt phổ thông tâm chắn cùng một thanh phổ thông bảo kiếm, mặc dù phòng ngự cùng sắc bén trình độ đều có chút không tầm thường, lại không thể phát huy bọn chúng chân chính cường đại uy lực. Ta hảo đại ca, chẳng lẽ ngươi quên ta cùng nhị thúc trên thân cũng chạy Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch sao? Trong hai nghe Tiêu Nguyên tức giận, Tiêu Khải trên mặt lướt qua một vòng không ngờ, xem ra mặc dù là tại phản bác Tiêu Nguyên, thực sự vì trên bầu trời Tiêu Đình rơi xuống hạ phong cục diện cảm thấy buồn bực. Bởi vì Tiêu Khải biết, cho dù là huyền kim chấn thuẫn lực phòng ngự kinh người, tối đa cũng chính là ngăn cản một cái kia ngân sắc cự long tấn công chính diện thôi, Tiêu Đình thủy chung là ở vào bị động bị đánh cục diện. Hạ phẩm linh khí tấm chắn a. Trên bầu trời, lấy Diệp Băng lúc này ánh mắt cùng linh hồn chi lực, tự nhiên trước tiên nhìn ra đó là một kiện đạt tới hạ phẩm linh khí cấp bậc vũ khí phòng ngự, bất quá dạng này vũ khí, đối với Lôi Đình Liệt Viêm mà nói, cũng xác thực chỉ là ngăn cản một cái thôi. Ken. Phản phất hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm quanh quẩn tại hoàng tộc tổ địa bên trên bầu trời, làm cho người trong thai ông tác hưởng, sau đó tất cả mọi người là tin tưởng nhìn thấy cái kia to lớn màu đen tâm chắn hung hăng chấn động, vậy mà đích thực đem cái kia ngân hỏa cự long chặn lại. Thuẫn chấn, mở. Mà vừa lúc này, cảm ứng được huyền kim chấn vẫn bên trong truyền đến lực lượng, Tiêu Đình trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó tiếng quát khẽ lối ra, sau đó từ cái kia to lớn hắc thuẫn phía trên, vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực phản chấn. Phía dưới đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy từ hắc thuẫn phía trên phản chấn đi ra vô hình vận sóng, giờ phút này cái kia ngân hỏa cự long rời hắc thuẫn rất gần, cho nên cũng là trước hết nhất nhận lực phản chấn liên lụy. Cường đại như thế mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị lực lượng, làm cho nó toàn bộ long thân đều là hung hăng chấn động. Đây chính là huyền kim chấn thuẫn hiệu quả đặc biệt phản chấn, đó là có thể đem hết thể đánh vào trên tâm chấn lực lượng bắn ngược mà quay về, thậm chí sẽ mượn nhờ huyền kim chấn thuẫn này một ít đặc thù năng lượng, làm cho cái kia phản chấn lực lượng đạt được một cái cực lớn gia trì, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Mặc dù lần này là Tiêu Đình lần thứ nhất thi triển huyền kim chấn thuẫn, nhưng cũng không trở ngại hắn đối cái này lực phản chấn lý giải, đạt tới thiên vương giai cường giả khác bất kỳ cái gì vũ khí một cầm vào tay, liền sẽ tại trong khoảnh khắc như lòng bàn tay. A, cái này tâm chắn ngược lại là có chút đặc thù. Cảm ứng đến ngân hỏa cự long run rẩy dữ dội long thân, Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, xuống một khắc, tay phải hắn lần nữa duỗi ra, khí tức lưu chuyển phía dưới, một đầu tản ra thất thải lưu quang thất thải cự long, rõ ràng là tại bên trên bầu trời đột nhiên thành hình. Rất rõ ràng đây là Diệp Băng tế ra mặt khác một đóa liệt viêm, chỉ từ huyễn lệ trình độ nhìn lại mà nói, cực quang liệt viêm thật sự là không thể có người ngang hàng, mà cái này thất thải cự long vừa hiện thân, lập tức làm cho toàn bộ bầu trời đều trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 510. Mất đi hiệu quả đặc biệt huyền kim chấn thuẫn. Chương 510, mất đi hiệu quả đặc biệt huyền kim chấn thuẫn, cái kia lại là cái gì? Một loại khắc đúc khí chi hỏa. Nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện trên không trung huyễn lệ thất thải cự long, phía dưới mọi người con mắt đều bị kích thích được híp lại, nhất là chú khí sư công hội một đám đúc khí các cường giả, đều là mặt hiện lên nghi hoặc. Bởi vì tất cả mọi người cảm ứng được rõ ràng, vô luận là cái kia ngân sắc cự long hay là thất thải cự long, bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường hãn hỏa thuộc tính, bất kỳ cái gì một loại lấy ra, chỉ sợ đều so chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch Hắc Mãng Xương Lửa cường hoành không ít. Đối với chú khí sư mà nói, trọng yếu nhất chính là đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật, tương đối mà nói, tại người này người tu luyện băng lực huyền băng đại lục phía trên, băng hàn tôi thép đồ vật dễ tìm, nhưng là đúc khí chi hỏa, liền muốn xem vật khí. Nhưng mà cái kia nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, bên trong thân thể vậy mà luyện hóa hai loại cực kỳ không tầm thường đúc khí chi hỏa, cái này khiến những chuyện lặt vặt kia mấy chục trên trăm tuổi chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ, làm sao có thể đủ cân bằng. Trước kia bọn hắn thấy, phần lớn đều là màu bạc lôi đình liệt viêm, mà giờ khắc này cái kia ngọn lửa bảy màu hình thành thất thải cự long, tại bọn hắn trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy cực độ hiếu kỳ, cái này thất thải cự long lại sẽ cường hành đến loại tình trạng nào đâu? Hừ, ta huyền kim chấn thuẫn này lực phản chấn, há lại sẽ đơn giản như vậy? Thấy Diệp Băng lần nữa tế ra một cái thất thải cự long, nhìn tựa hồ là muốn dùng hai đầu lửa lực lượng của rồng, đem huyền kim chấn thuẫn cho sinh sinh anh phá, Tiêu Đình trong mắt không khỏi lướt qua một tia trào phúng, trong miệng càng là cười lạnh thành tiếng. Đây chính là Hàn Nguyệt Đế quốc chấn quốc chi bảo, lớn nhất hiệu quả đặc biệt chính là lực phản chấn, mà lại cái này lực phản chấn sẽ theo địch nhân sức mạnh công kích tăng lớn mà không ngừng biến hóa. Mặc dù nói cái này cũng có một cái cực hạn, nhưng ít ra Tiêu Đình trong lòng rõ ràng, tại Thiên Vương cấp bậc cái này đại giai bên trong, là không ai có thể chỉ bằng vào lực lượng liền đem huyền kim chấn thuẫn cho sinh sinh anh phá. Vừa rồi một khắc này, từ huyền kim chấn thuẫn phản hồi về tới tin tức, đã để Tiêu Đình yên lòng, hắn tin tưởng liền xem như lại nhiều đến vài đầu hỏa diễm cự long, cũng căn bản không có khả năng đánh cho phá huyền kim chấn thuẫn, mà lại lớn nhất khả năng sẽ còn để cái này tâm chắn tích xúc lực phản chấn, bộc phát ra huy lực lớn hơn. Chỉ là bao quát Tiêu Đình ở bên trong tất cả mọi người, đều cũng không biết cái kia thất thải cự long chính là từ cực quang liệt viêm biến ảo mà thành, nó nhất vật khác biệt công hiệu cũng không phải công kích lực lượng, cũng không phải vô kiên bất tồi hỏa diễm chi lực, mà là cái kia có thể tịnh hóa thế gian vạn vật thất thải tịnh hóa chi lực. Cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực có khả năng tịnh hóa năng lượng bên trong, tự nhiên cũng bao gồm rất nhiều vũ khí hiệu quả đặc biệt. Tỷ như nói ban đầu ở Huyền Phong Nguyên trong mê cung, Diệp Băng chính là dùng cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực, đem cái kia lô long vũ khí bên trong hiệu quả đặc biệt vạn quân cho tịnh hóa hầu như không còn, từ đó nhẹ nhõm chiến thắng. Thời khắc này huyền kim chấn thuẫn mặc dù so với cái kia lô long vũ khí trong tay đến mạnh mẽ không ít, cũng là một kiện hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí, nhưng bây giờ Diệp Băng cũng không phải lúc trước Diệp Băng a huyền băng liệt viêm loại này đại lục thần vật lực lượng đều là vĩnh hằng bất biến, nhưng lại sẽ theo chủ nhân tu vi tăng lên mà khống chế càng nhiều lực lượng. Cho nên nói lúc trước chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, cùng hiện tại ngũ đoạn địa băng lực Diệp Băng so ra, căn bản không có chút nào khả năng so sánh, chuyện này đối với liệt viêm khống chế thôi phát cũng giống vậy. Nói rõ trễ khi đó thì nhanh, ngay tại Tiêu Đỉnh trong lòng tin vừa mới bay lên ngay miệng, thất thải cự long cũng đã hung hăng oanh kích ở trên huyền kim chân thuẫn, sau đó thất thải lưu quang tàn phá bừa bãi mà ra, toàn bộ cự long chi thân đều tại thời khắc này đâm đến phá thành mảnh nhỏ, không chịu nổi một kích. Thấy cảnh này, vô luận là trên bầu trời Tiêu Đỉnh hay là phía dưới quan chiến Tiêu Khải, trong lòng đều là thầm quát một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia thất thải cự long chính là chỉ có vẻ bề ngoài, tại huyền kim chấn thuẫn lực phản chấn dưới, liền trong nháy mắt đều không có chịu đựng, so với cái kia ngân hỏa cự long đến kém đến quá xa. Ừm, không đúng. Nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu, làm người trong cuộc Tiêu Đình liền ý thức được không đúng, những cái kia ở trên huyền kim chấn thuẫn tàn phá bừa bãi thất thải lưu quang, sau một khắc vậy mà chậm rãi ngâm vào cứng rắn tâm chắn bên trong, tựa hồ ngay tại làm lấy một ít bí ẩn không muốn người biết sự tình. Thất thải liệt viêm tịnh hóa chi lực vô cùng bất nhập, mà lại hiệu quả kỳ giai, tại Tiêu Đình vừa mới kịp phản ứng muốn làm ra một ít bổ cứu thời điểm, những cái kia thất thải tịnh hóa chi quang đã tại tấm chắn bên trong đều biến mất không thấy. Giống. Cùng lúc đó, cái kia vừa mới bị phản chấn chấn động đến kém chút tiêu tán ngân hỏa cự long, rõ ràng là trên không trung gầm thét một tiếng, sau đó toàn bộ long thân lần thứ hai hướng phía Tiêu Đỉnh trước người huyền kim chấn thuẫn đánh tới. Nói thật, thời khắc này Tiêu Đỉnh trên mặt ngậm lấy một tia mờ mịt, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ràng vừa rồi ở trong huyền kim chấn thuẫn đến cùng phát sinh những chuyện gì. Từ bên ngoài nhìn vào đến, huyền kim chấn thuẫn dễ vốn là không có biến hóa chút nào nha. Thậm chí tại Tiêu Đỉnh cảm ứng bên trong, huyền kim chấn thuẫn nội bộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Tựa như thật chỉ là bị một chút phổ thông tia sáng lướt qua, không có đối huyền kim chấn thuẫn tạo thành dù là một tổn thương chút nào. Ầm. Diệp Băng nhưng không có Tiêu Đình nhiều như vậy ý nghĩ, thấy hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa, ngân hỏa cự long đã là lần thứ hai hung hăng đụng vào cái kia huyền kim chấn thuẫn thuẫn trên mặt, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Thuẫn chấn, mở. Thấy thế Tiêu Đình không dám thất lễ, trong miệng tiếng hét lớn phát ra, thế nhưng là lần này, cái kia huyền kim thuẫn chấn lực phản chấn, vậy mà còn như đá ném vào biển rộng, cũng không có theo tâm ý của hắn, phát ra chân chính lực phản chấn. Có lẽ tại cái này trong chớp mắt, Tiêu Đình rốt cuộc minh bạch qua đây vừa rồi những cái kia thất thải lưu quang tàn phá bừa bãi trong huyền kim chấn thuẫn bộ, đến cùng là có dạng gì công hiệu đi, đó là sinh sinh đem huyền kim chấn thuẫn hiệu quả đặc biệt cho làm mất á. Tiêu Đình liền xem như một tên nhị phẩm thiên vương, cũng hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại phát sinh loại này sự tình quỷ dị. Cực quang liệt viêm thất thải tịnh hóa chi lực, căn bản là chưa từng có tồn tại qua ý thức của hắn bên trong. Chỉ là hiện tại mới hiểu được Tiêu Đình, không thể nghi ngờ là hơi trễ, không có phản chấn hiệu quả huyền kim chấn thuẫn. Giờ khắc này chỉ là một mặt phổ thông hạ phẩm linh khí tâm chắn thôi, mà lại là tại Tiêu Đình bất ngờ không đề phòng công kích. Vâng. Chỉ thấy sau một khắc, tại ngân hỏa cự long đầu rồng mãnh liệt oanh kích phía dưới, huyền kim chấn thuẫn liền một khắc đều không có chịu đựng, bị ngân hỏa cự long toàn bộ đính đến về phía sau bay đi, cuối cùng hung hăng nện tại Tiêu Đình trên thân. Ngân hỏa cự long bản thân liền có để Tiêu Đình không thể địch nổi lực lượng, lại thêm nặng nề huyền kim chấn thuẫn chi lực, lần này lại là tại Tiêu Đình coi là có thể gánh vác công kích, hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, vị hoàng thúc này kết quả có thể nghĩ. Phốc phốc. Như vậy cự lực trùng kích phía dưới, cho dù là Tiêu Đỉnh cái này nhị phẩm tiên vương cũng tuyệt nhiên duy trì không được, thấy hắn một ngụm ân máu đỏ tươi cuồn phún mà ra, toàn bộ thân thể đã là như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, khí tức cũng là hề bại thẳng xuống dưới. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 511. Tiêu Khải chuẩn bị ở sau chương 511, Tiêu Khải chuẩn bị ở sau toàn trường yên tĩnh. Giờ khắc này tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia bay rất ra ngoài thân ảnh, thẳng đến đạo thân ảnh này đụng vào trên tường thành trượt xuống, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, khắp nơi là một mảnh liên tiếp thanh âm hít vào khí lạnh. phía dưới trong mọi người không phải là không có nghĩ tới Tiêu Đình sẽ thua, dù sao ban đầu ở Hàn Nguyệt thành cửa bắc bên ngoài, Diệp Băng liền từng có một lần đem Tiêu Đình anh thành trọng thương tật xấu. Nhưng cho dù là Tiêu Khải bực này người biết chuyện, cũng biết Diệp Băng muốn đánh bại Tiêu Đình, chỉ sợ chỉ có thi triển cái kia uy lực to lớn thủy tinh cầu công kích, mà lại tại Tiêu Đình có chỗ phòng bị sau đó, có khả năng tạo thành ảnh hưởng có lẽ cũng không có trước một lần lớn. Kể từ đó, cho dù Diệp Băng thắng Tiêu Đình, chính hắn cũng sẽ lâm vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Điểm này, nhìn hai lần trước Diệp Băng thi triển đại sát khí thời điểm, liền có thể thấy được luống đúng. Chỉ cần Diệp Băng không có sức tái chiến, cái kia hết thảy tất cả vẫn tại Tiêu Khải khống chế phía dưới, bọn hắn phản quân một phương, cũng vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vô luận là phổ thông binh sĩ số lượng, hay là địa băng lực cường giả số lượng. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là, lần này Diệp Băng vậy mà cũng không có thi triển cái kia uy lực to lớn thủy tinh cầu đại sát khí, mà chỉ là thi triển hai đầu quỷ dị hỏa long, liền đem Tiêu Đình cho anh thành trọng thương. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ ràng cái kia hạ phẩm linh khí huyền kim chân thuẫn, đến cùng tại sao phải trở nên không chịu được như thế một kích, cái kia lực phản chấn, vì sao lại tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy đâu. Có lẽ chỉ có khổng thạch dạng này linh giai chú khí sư, mới có thể từ vừa rồi thất thải chi quang tàn phá bừa bãi thời điểm, cảm ứng được từng kia mịt mở khí tức đi, nhưng là những này, rõ ràng đều đã không trọng yếu. Đây là, muốn thắng rồi. Thủ thành một phương Lăng Vân liệt trùng hai quân binh sĩ, lăng lăng nhìn lên bầu trời phía trên thân hình mặc dù gầy gò, lại như là bất bại chiến thần đồng dạng thân ảnh áo trắng, trong miệng đều là không dám tin thì thào lên tiếng. Quả nhiên, chỉ cần vị thiếu niên kia tướng quân vừa xuất hiện, liền không có làm không được sự tình, đây là bằng sức một mình, đem nguyên bản thất bại thế cục sinh sinh xoay chuyển lại a một tên tiên vương cường giả, là thật có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc, huống chi hay là Diệp Băng như thế một cái có thể một cái ý niệm trong đầu, liền diện sát 7-8 ngàn người nhân vật đặc biệt. Tất cả hai quân binh sĩ đều có thể tin tưởng tiên đoán được, đem nhị phẩm tiên vương Tiêu Đình anh thành trọng thương Diệp Băng, chỉ sợ đã là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc người mạnh nhất, tại cường giả như vậy trong tay, chính là cái kia tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải, đều không nhất định có thể lại có hồi thiên chi lực. Nhị đệ, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Nhìn xem cái kia từ trên tường thành trượt xuống Tiêu Đình, Tiêu Nguyên trong mắt chớp động lên dị sắc, thấy hắn nghiêng đầu liếc qua Tiêu Khải, lời nói ra, ẩn chứa một tia trào phúng. Mà ở sự thực như vậy trước mặt, Tiêu Khải lại còn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn đón Tiêu Nguyên tầm mắt, nhạt âm thanh tiếp lời nói, không tới thời khắc sống còn, có thể không nên tùy tiện có kết luận. Tiêu Khải câu nói này, chỉ bị Tiêu Nguyên coi như cố tự chấn định biểu hiện thôi, bây giờ Diệp Băng cường thế hiện thân, lấy thế dễ như trở bàn tay đổ diện Huyền Dương một quân gần 8000 người, lại đem đối phương nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình cho sinh sinh anh thành trọng thương, hắn chỉ cảm thấy hết thảy thế cục đều khống chế tại phe mình trong tay. A. Mà vừa lúc này, Tiêu Nguyên cùng Tiêu Khải trong thai đồng thời nghe được một tràng thốt lên thanh âm, chợt đem ánh mắt quay lại nơi nào đó, chỉ gặp ở nơi đó, quanh người màu xanh gió xoáy lượn lờ thiếu niên tướng quân, thân hình đã là hơi động một chút, rõ ràng là hướng phía dưới Tiêu Đình mau chóng bước đi. Diệp Băng cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, có thể là nhân từ nương tay hàng người, giống Tiêu Đình cường giả như vậy, hắn biết chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tất nhiên sẽ cho tàn phục, nhưng cho nên nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, nếu như Tiêu Đình dám tìm đến mình, vậy hắn là không có chút nào sẽ để ý, hắn liền sợ cường giả như vậy thoát thân mà đi, về sau trốn ở trong tối đối thân nhân của mình bằng lưu xuất thủ, một tên thiên vương cường giả nếu là quyết tâm muốn lén ám sát, chỉ sợ sẽ làm cho người khó lòng phòng bị. Diệp Băng cũng không phải lẻ loi một mình, hắn còn có phụ mẫu, còn có Nghiêm Phong Tần Nhược những người bạn này, còn có đối Triệu Lăng Ba Lăng Vân một quân truyền thừa, hắn sẽ không đem những nguy hiểm này đặt không thể khống chế địa phương. Có bạo phong chi lực gia trì, Diệp Băng tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, hắn đã là đi tới Tiêu Đình trước người mấy trượng vị trí, cảm ứng đến vị hoàng thúc này khí tức, hắn tin tưởng chỉ cần mình một trường đánh xuống, liền có thể vì Hàn Nguyệt Đế quốc trừ một lớn hại. Tiết Mánh đại ca, Lăng Ba tướng quân, cái này là thứ một cái đại cử nhân, nhìn kỹ. Diệp Băng trong miệng phát ra một chút không hiểu cảm khái thanh âm, sau đó trong tay màu xanh viêm thần côn đã là hung hăng hướng phía Tiêu Đình đầu đánh tới. Tất cả mọi người biết, chỉ cần một côn này đánh trúng, Tiêu Đình đầu không khỏi sẽ giống không trung ngã xuống dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thiên U đại nhân, cứu ta! Nhưng vào đúng lúc này, từ Tiêu Đình trong miệng lại là phát ra như thế một đạo kêu cứu thanh âm. Ngay sau đó Diệp Băng lông trên người dựng đứng cả lên, chỉ cảm thấy mình lâm vào một vũng tràn đầy nước bùn vũng bùn bên trong, liền liền nhích người đều trở nên cực kỳ gian nan. Thiên U đại nhân, đó là ai? Dứt bỏ Diệp Băng cái này thân lâm kỳ cảnh người trong cuộc bên ngoài, những người khác đang nghe Tiêu Đình tiếng hô to về sau, trong lòng đều là hiện ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái kia cái gọi là Thiên Vũ đại nhân đến cùng là ai, thế nhưng là có thể làm cho một vị nhị phẩm thiên vương cam tâm tình nguyện xưng là đại nhân tồn tại, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết lai lịch không nhỏ. Huống chi tất cả mọi người rõ ràng, tại vừa rồi Diệp Băng cường thế phía dưới, có thể dưới loại tình huống này cứu ra Tiêu Đình tồn tại, chỉ sợ chí ít cũng là cùng thứ nhất dạng nhị phẩm thiên vương, thậm chí là tam phẩm tứ phẩm thiên vương cũng có nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Mới vừa rồi còn đã tính trước thái tử Tiêu Nguyên, giờ phút này sắc mặt đã là trở nên cực độ âm trầm, hắn đột nhiên ý thức được Tiêu Khải một mực thần sắc lạnh nhạt nguyên nhân chỗ. Vậy hiển nhiên là bởi vì tại Tiêu Đình cái bên ngoài Thiên Vương cường giả sau đó, còn an bài được có một tên càng cường đại hơn Thiên Vương cường giả, đây mới là Tiêu Khải chân chính át chủ bài. Ta mới vừa nói qua, không có đến thời khắc sống còn, không cần xem thường thành bại. Tiêu Khải vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, bất quá cái kia trong đôi mắt lại là hiện lên một vòng cung nhiệt, xen lẫn nhẹ nhẹ đau lòng, phải biết vì đem vị kia mời đi ra, hắn nhưng là bỏ ra không sai biệt lắm nửa cái hoàng thất đại giới. Bất quá Tiêu Khải tin tưởng, chỉ cần vị này xuất thủ, dù là Diệp Băng vừa rồi cường thế đánh bại Tiêu Đỉnh cái này nhị phẩm thiên vương, cũng tuyệt đối là không nổi cái gì bọt nước. Cuộc chiến tranh này, sau cùng bên thắng, chung quy là hắn Tiêu Khải. Tầng tầng lớp lớp biến cố, đều đem phía dưới đám người làm cho có chút tâm thần hỗn loạn, bất quá khi này một khắc, tất cả mọi người biết trong sân thế cục, chỉ sợ lại muốn một lần hướng Tiêu Khải một phương nghiêng về. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 512. Thiên Vũ đại nhân chương 512, Thiên Vũ đại nhân không tốt. Phía dưới đám người là lòng sinh nghi hoặc cùng dị dạng, là người trong cuộc Diệp Băng, lại tại cái kia một cỗ chói buộc chi lực tập thân thời điểm, liền biết xuất hiện một tên so Tiêu Đỉnh cái này nhị phẩm thiên vương càng cường đại hơn địch nhân. Rất rõ ràng giờ phút này chói buộc Diệp Băng không có cách nào đánh giết Tiêu Đỉnh, chính là hàng thật giá thật thiên không chi lực, mà lại loại thiên không chi lực này so với lúc trước Tiêu Đỉnh thi triển, cường đại đâu chỉ gấp đôi. Có thể hay không đánh giết Tiêu Đỉnh, đối với Diệp Băng mà nói cũng không phải là quá mức bức thiết sự tình, mà khi cỗ này thiên không chi lực đem hắn chói buộc thời điểm, là hắn biết tùy theo mà đến, chỉ sợ là cực kỳ khủng bố công kích. U Minh chi thủy, dốc hết vật. Một đạo phảng phất từ cửu vũ lòng đất truyền đến thanh âm rơi vào Diệp Băng trong tai, ngay sau đó mọi người bao gồm hắn ở bên trong, đều là tình tưởng nhìn thấy từ không trung nơi nào đó, rõ ràng là trống rỗng xuất hiện một đầu to lớn hắc hạ, ôm theo một cô vô cùng khí thế, hướng phía Diệp Băng đánh thẳng tới. Cái này giống như là một đầu dài đến mấy chục trượng màu đen tiên hà đồng dạng, xuất hiện được cực kỳ đột ngột, nhưng không có người sẽ hoài nghi đầu này U Minh sông mỹ lực, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Đó là ai? Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Đỉnh tổ địa trên tường thành, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một cái áo đen thân ảnh, cách khoảng cách xa như vậy, tất cả mọi người cảm thấy đạo thân ảnh kia có vẻ hơi hư ảo, khuôn mặt cũng là ẩn vào áo bào đen phía dưới, nhìn không rõ lắm. Bất quá giờ phút này làm người khác chú ý nhất, hay là cái kia từ không trung xẹt qua màu đen sông lớn, bọn hắn đều muốn biết, tại đầu này hắc hạc cọ dựa phía dưới, Diệp Băng đến cùng còn có thể hay không chống lại nổi. Thủy thuộc tính băng kia. Lấy Diệp Băng ánh mắt cùng linh hồn cảm ứng, trong nháy mắt liền biết cái kia màu đen trường hạ, chính là từ đối phương thi triển ra một môn đặc thù băng kỹ, mà nước vô thường hình. Tại dạng này băng kỹ công kích phía dưới bình thường địa băng lực người tu luyện, chỉ sợ đã lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng Diệp Băng cũng không phải phổ thông ngũ đoạn địa băng lực người tu luyện, vô luận là hắn luyện hóa tứ đại huyền băng hay là tứ đại liệt viêm, cũng có thể thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lôi đình hỏa mạc. Trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, tại cái kia màu đen sông lớn tập trên đường tới, rõ ràng là nhiều một mảnh ngân quang màn lửa, nhìn cực huyết lệ. Thời khắc này trên bầu trời, một đầu xa xa đánh tới màu đen trường hà, một tấm dài rộng đều năm chắc trượng màu bạc màn lửa, tạo thành một màn này kỳ cảnh. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có tâm tư đi thưởng thức cái này huyền lệ phong cảnh, mà là cực độ hiếu kỳ đến cùng là phương nào có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Từ cái kia màu đen trường hà xuất hiện bắt đầu, đám người liền biết cái kia đứng tại trên tường thành người áo đen, tất nhiên không thể nào là so Tiêu Đình yếu tồn tại, bọn hắn nghi ngờ, chỉ là người áo đen này đến cùng là tam phẩm thiên vương hay là tứ phẩm thiên vương khác nhau. Như là thủ thành một phương vô số cường giả cùng bọn binh sĩ, trong lòng đều đang cầu khẩn nếu như chỉ là tam phẩm thiên vương có tốt, nếu là tứ phẩm thiên vương mà nói, vậy lần này thủ thành một phương chỉ sợ lại muốn lần rơi vào trong bóng tối. Mỗi cái đại giai bên trong, tam đoạn cùng tứ đoạn là một cái đường danh giới, lục đoạn cùng thất đoạn đồng dạng cũng là một cái đường danh giới, cho nên tam phẩm thiên vương cùng tứ phẩm thiên vương so ra, chỉ sợ có thiên xoa địa viễn khác nhau, đây chính là bọn họ lo lắng nguyên do. Bất quá đây hết thảy đều phải xem trước một chút cái này lần đầu tiên giao thủ, đến cùng là ai có thể chiếm được thượng phong. Nếu như cái kia màu đen trường hà có thể dễ như trở bàn tay đồng dạng đem màu bạc màn lửa cho đánh tan, cái kia cuộc chiến đấu này kết quả cũng liền miêu tả sinh động. Trái lại, nếu là Diệp Băng tế ra ngân hỏa màn sáng, thật có thể ngăn trở cái kia màu đen trường hà. Như vậy nội thành hai quân tướng sĩ lòng tin, không thể nghi ngờ sẽ có được một cái tăng lên cực lớn. Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu đen trường hà cùng ngân hỏa mạn sáng rốt cục trên bầu trời ầm vang đánh vào nhau, tương sinh tương khắc thủy hỏa năng lượng tàn phá bừa bãi ở giữa, làm cho phía dưới rất nhiều người tu luyện đều có thể cảm ứng được cái tia năng lượng bảng bạc giao kích. Nhưng mà dễ như trở bàn tay một màn đồng thời chưa từng xuất hiện, tại thủy hỏa thuộc tính va chạm phía dưới, cái tia ngân hỏa mạn sáng cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng. Mặc dù toàn bộ màn sáng đều tại có chút run rẩy, có thể cuối cùng không có bị cái kia màu đen trường hà cho cấm phá, làm cho thủ thành một phương các tướng sĩ đều là cùng nhau hoan hô một tiếng. Liệt viêm vì đỉnh, đốt. Cảm thụ được ngân hỏa màn sáng bên trong truyền đến sức mạnh công kích, Diệp Băng làm người trong cuộc, tự nhiên là trước tiên biết cái kia ngân hỏa màn sáng không kiên trì được bao lâu, cho nên hắn quyết định thật nhanh, trong miệng trầm thấp tiếng quát lối ra. Thấy Diệp Băng tay phải lần nữa rối ra, ngay sau đó một bộ vừa rồi đám người thấy qua ngọn lửa bảy màu, chính là trống rông xuất hiện tại cái kia màu đen trường hà dưới thân. Mà lần này cái kia ngọn lửa bảy màu cũng không có hóa thành thất thải cự long, mà là giống như hỏa diễm tinh linh đồng dạng, đang không ngừng biến ảo ở giữa, tạo thành một tòa cao tới mấy trượng hỏa đỉnh, trong đó phun ra đi ra ngọn lửa bảy màu, cơ hồ đều muốn chạm đến cái kia màu đen trường hạ. Hô hô hô! Tại Diệp Băng ấn quyết trong tay khống chế phía dưới, thất thải hỏa đỉnh đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số người đều là cảm giác được một vòng nóng bỏng từ trên trời giáng xuống. Sau đó cái kia hỏa đỉnh hỏa diễm đã là cuốn tới màu đen trường hạ lòng sông phía trên. Suy, suy, suy! Một cỗ hơi nước bốc lên sắp xuất hiện đến, cuối cùng lại bị bốc hơi không còn, tiêu tán trong không khí, lại xuống một khắc, cái kia dài đến mấy chục trượng màu đen trường hạ, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ lại. Rất rõ ràng cái kia thủy thuộc tính màu đen trường hạ năng lượng đã bị cực quang liệt viêm đốt cháy chi lực dần dần bốc hơi, vô luận đó là từ loại nào cường giả thi triển cường hoành băng kỹ, cuối cùng cũng là đánh không lại liệt viêm thần vận. Có cực quang hỏa đỉnh tương trợ, lôi đình liệt viêm hình thành ngân hỏa mạn sáng áp lực giảm nhiều, cuối cùng cái kiêm màu đen trường hà cuối cùng vẫn là không có thể chân chính oanh phá ngân hỏa màn sáng. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời hơi nước càng ngày càng nhiều, mà phía dưới thất thải hỏa đỉnh bên trong nóng bỏng năng lượng lại phản phất liên tục không ngừng đồng dạng, mắt thấy cái kia màu đen trường hà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến cái kia màu đen trường hà đều đã biến mất trong không khí, ánh mắt của mọi người mới rốt cục chuyển đến cái kia trên tường thành người áo đen trên thân, lại không biết lúc nào, cái kia áo đen thân ảnh vậy mà đã lăng không mà lên, bay đến Diệp Băng trước người mấy trượng chi địa. "Tiểu tử, nếu như ngươi giờ phút này thối lui, lão phu có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi mệnh." Bị vừa rồi Tiêu Đỉnh xưng là Thiên Đũ đại nhân người áo đen, rõ ràng là đi đầu mở miệng, mà khẩu khí này bên trong một vòng cao cao tại thượng không hề có chút che giấu nào, thoại âm rơi xuống, trên người hắn đã là bạo phát ra một cỗ quét sạch thiên địa khí thế mênh mông. Tứ phẩm thiên vương. Cảm ứng đến đối phương khí tức, giờ khắc này Diệp Băng lại không hoài nghi, vẻ mặt nghiêm túc dưới đất thấp chìm lên tiếng, thầm nghĩ cái kia Tiêu Khải quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, xem ra kế tiếp còn có một trận sinh tử đại chiến muốn đánh á cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 513. Cái sắc không hồn chương 513, cái sắc không hồn quả nhiên là tứ phẩm thiên vương. Phía dưới rất nhiều địa băng lực cường giả đang nghe Diệp Băng trầm thấp thanh âm về sau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là thái tử Tiêu Nguyên, sắc mặt càng trở nên khó coi mấy phần. Hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh, bởi vì hắn tin tưởng lấy vừa rồi Diệp Băng đánh bại Tiêu Đỉnh thực lực, đối đầu tam phẩm thiên vương, có lẽ còn có thể chống lại, nhưng nếu là tứ phẩm thiên vương mà nói, vậy ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Đại giai bên trong hai cái đường ranh giới, là có rõ ràng chia cao thấp, chí ít Tiêu Nguyên biết, tam phẩm thiên vương cùng tứ phẩm thiên vương ở giữa, chỉ sợ so cựu đoạn địa băng lực cùng nhất phẩm thiên vương ở giữa chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều. Đừng nhìn Diệp Băng có vô số lần vượt giai tác chiến chiến tích, thế nhưng là tới thiên vương cấp này đường, đã có thể nói là ngoại băng vực cường đại nhất cấp, nếu là lại có thể vượt nhiều cấp như vậy tác chiến, vậy cái này còn là người sao? Người ý nghĩ cũng là có một cái cực hạn, có lẽ khi nhìn đến cái kia tứ phẩm thiên vương Thiên Đũ đại nhân thời điểm, cho dù là thủ thành một phương rất nhiều binh sĩ, cũng đối Diệp Băng ôm không được lòng tin quá lớn. Nếu như ngươi có thể lùi lại từ đây cái này hoàng tộc tổ địa, có lẽ ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Băng có thể hay không bởi vì đối phương nói như vậy mà thỏa hiệp thời điểm, từ thiếu niên này tướng quân trong miệng lại là phát ra cùng cái kia Thiên Đũ đại nhân không có sai biệt lời nói. Lời vừa nói ra, phía dưới đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, liền liền cái kia Thiên Đũ đại nhân thân hình đều là hung hăng run lên một cái, hiển nhiên là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đối phương sẽ cuồng vọng đến trình độ này. Soạn. Trong lòng giận dữ Thiên Đũ đại nhân, sau một khắc đã là một thanh sốc lên vậy ngay cả lấy áo bà mũ, lộ ra một tấm cực độ giàn mua, lại lộ ra cực độ quái dị mặt mo. Sở dĩ nói gương mặt này quái dị, đó là bởi vì gương mặt này tựa hồ hoàn toàn không có màu máu, vô số nếp nhăn giống như đều có thể kẹp chết mấy chục cái con rồi, cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính thấy rõ ràng vị này tứ phẩm thiên vương cường giả mặt, nhưng tất cả đều cảm thấy cực độ lạ lẫm. Lão phu Thiên Đũ, tung hành ngoại băng được hơn 100 năm, chưa từng thấy qua ngươi như vậy không biết sống chết tiểu tử. Tự xưng Thiên Đũ tứ phẩm thiên vương, khẩu khí lộ ra có một ít băng lãnh, bất quá cái kia nhìn về phía Diệp Băng trong đôi mắt, lại là tràn ngập vô tận tham lam, có lẽ đây mới là hắn đáp ứng trợ giúp Tiêu Khải xuất thủ nguyên nhân thực sự. Tứ phẩm thiên vương, cái kia tại toàn bộ ngoại băng vực mà nói, đều đã là đứng hàng đầu người nổi bật, liền lấy Hàn Nguyệt Đế quốc mà nói đi, người mạnh nhất cũng bất quá là Tiêu Chính Minh, cái này nhị phẩm thiên vương mà thôi. Thiên Đũ này bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không có chỗ ở cố định, những năm gần đây ngược lại thật sự là đạp biến hơn phân nửa cái ngoại băng vực, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới vật mình muốn, thẳng đến hắn đi vào Hàn Nguyệt Đế quốc. Một cái vô tình, Thiên Đũ gặp Tiêu Khải, đối với như thế một cái địa băng lực tân nhiệm quốc chủ, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, thế nhưng là người sau tại phát hiện hắn chính là một tên tứ phẩm thiên vương cường giả lúc, lại là lên dị dạng tâm tư. Hàn Nguyên Hoàng thất những cái kia vật ngoài thân có thể là thiên tài địa bảo, đều không đủ lấy đả động Thiên Đũ cái này tứ phẩm thiên vương, thế nhưng là từ Tiêu Khải miệng trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một tin tức, lại là để hắn không có nửa phần do dự, đáp ứng tương trợ cái này tân nhiệm quốc chủ. Tin tức này chính là Diệp Băng trên thân đã từng xuất hiện Bạo Phong Huyền Băng, đối với người khác này mà nói có lẽ chỉ là có thể làm cho thực lực đại tiến thần vật, thế nhưng là đối Thiên Đũ mà nói, cái kia lại là quan hệ đến hắn có thể hay không sống thêm cứu mạng đồ vật. Muốn có được người khác đã luyện hóa Huyền Băng, biện pháp duy nhất chính là đem Huyền Băng chủ nhân giết chết, mặc dù dạng này cũng chưa chắc có thể luyện hóa dung hợp thành công, nhưng ít ra là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cái này cùng Tiêu Khải muốn đánh giết Diệp Băng mục đích cũng không xung đột, bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau, cái này tứ phẩm thiên vương Thiên Đũ trốn ở trong tối, đã là đem Diệp Băng thực lực đều cho thăm dò rõ ràng. Tung hành ngoại băng vượt hơn 100 năm, thật sự là đủ để vốn để kiêu ngạo, bất quá đáng tiếc, ngươi đã không sống tới một năm. Nghe được Thiên Đũ lạnh giọng, Diệp Băng đầu tiên là cảm khái một câu, mà câu nói sau cùng nói ra, lại là để vị này Thiên Đũ đại nhân thân hình hung hăng run lên, đối phương tựa hồ là phát hiện một chút không được sự tình. "Tiểu tử, ngươi biết thứ gì?" Thiên Đũ cưỡng chế nội tâm chấn kinh, đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, cho dù là cùng hắn quan hệ thân mật nhất bằng hữu, cũng xưa nay không từng đã nói với, lại không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên một câu nói toạc ra. "Cái xác không hồn tư vị cũng không tốt đẹp gì a. Bộ thân thể này sắp thối nát, ngươi tìm xong thân thể mới sao?" Diệp Băng đối Thiên Đũ lời nói từ chối cho ý kiến, kế tiếp mấy câu lại là để phía dưới khổng thạch bọn người như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ cái kia cái gọi là Thiên Đũ đại nhân trên người bí mật chỉ sợ cũng không nhỏ a. Trên thực tế Diệp Băng đã đoán ra cái này Thiên Đũ đại nhân thân phận chân chính, cái này căn bản không phải một cái nhân loại bình thường người tu luyện, mà là một cái không biết sống bao nhiêu năm cường hãn linh hồn, đoạt xá một bộ người xa lạ loại thân thể, dựa vào bộ thân thể này hành tẩu trên đại lục khác loại. Một chút đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn, liền xem như nhục thân vẫn lạc, tàn hồn cũng có thể một mình sinh tồn, chỉ cần gặp được thích hợp thân thể, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Chỉ bất quá loại này đoạt xá trùng sinh phương pháp, cũng là cần nhất định vật khí, tỉ như nói vị này Thiên Vũ đại nhân, đoạt xá bộ thân thể này, rất có thể chính là một tên gần đất xa trời lão giả. Mà lại Thiên Vũ linh hồn chi lực quá mạnh, mà bộ thân thể này lại quá yếu, giữa hai bên theo thời gian trôi qua, phù hợp sẽ càng ngày càng không ăn ý, kết quả sau cùng chính là nhục thân lần nữa thối nát, Thiên Vũ cũng sẽ đứng trước lại lần nữa tìm kiếm một bộ thân thể mới. Đây cũng là Thiên Vũ vô cùng cần thiết Huyền Băng thần vật nguyên nhân chỗ tồn tại, hắn đến bây giờ đã đoạt xá hơn mười mấy cô nhân thể nhục thân, cuối cùng đều là bởi vì độ phù hợp không cao mà thối nát hầu như không còn, làm cho hắn lần lượt đi đang tìm kiếm thịt mới thân con đường bên trên. Mà nếu là thật có thể được đến Huyền Băng thần vật, dựa vào loại này thần vật đối nhục thân rèn luyện, liền có thể để phổ thông nhục thân biến thành một bộ hoàn mỹ nhục thân, nếu không được cũng là có thể làm cho Thiên Vũ cái này tiên giai linh hồn hoàn mỹ phù hợp nhục thân. Huyền Băng thần vật loại vật này, không chỉ có riêng là Diệp Băng nhìn thấy những cái kia hiệu quả, rất nhiều mịt mờ hiệu quả liền Diệp Băng cũng không biết, mà hiệu quả như vậy, chính là Thiên Vũ cái này xóa sạch tàn hồn tha thiết ước mơ đồ vật. Mắt thấy cái này một bộ thân thể khả năng liền thời gian một năm đều kiên trì không tới, Thiên Vũ tự nhiên càng thêm sốt ruột, mà dưới tình huống như vậy, thế mà xuất hiện một cái luyện hóa Huyền Băng thiếu niên, điều này có thể không cho hắn đại hỉ như điên. Cho nên tại thời khắc này, Thiên Vũ thậm chí liền Diệp Băng đối với mình trào phúng đều không thèm để ý chút nào, cũng không có đi quản bị đối phương bóc trần thân phận chân chính lung túng. Hắn tin tưởng chỉ cần đạt được Bạo Phong Huyền Băng, cuộc sống sau này sẽ vô hạn quang minh, tìm kiếm mới thân thể tuần hoàn, cũng đem một đi không trở lại. DS, thấy thoải mái đám tiểu đồng bạn, nhớ kỹ ủng hộ một chút bay khói sách khác, tạ ơn. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 514, ngươi không có phần thắng. Chương 514, ngươi không có phần thắng. Tiểu tử, nếu ngươi biết mục đích của lão phu, vậy liền ngoan ngoãn đem Bạo Phong Huyền Băng giao ra đi. Thiên Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ, lại hoặc là không làm được biểu lộ, thế nhưng khẩu khí bên trong sắc ý, lại là ai cũng đã hiểu, cỗ này cái xác không hồn, chung quy là một tên tứ phẩm tiên vương a, nói thật, nếu không phải đoạt xá thân thể quá mức yếu đuối, Thiên Vũ chỉ sợ cũng không chỉ cái này tứ phẩm tiên vương tu vi, mà cứ như vậy, làm cho Diệp Băng cũng không có loại kia không thể địch nổi cảm giác, ngược lại là tại biết đối phương lai lịch chân chính sau đó, nhiều một tia lòng tin. Cái này tia lòng tin nơi phát ra, thình lình chính là Diệp Băng mới luyện hóa dung hợp không lâu Hắc Ám Huyền Băng, đối phó loại này đoạt xá lại lần nữa, nhục thân yếu đuối linh hồn chi lực lại vô cùng cường đại tồn tại, Hắc Ám chi lực hiệu quả, không thể nghi ngờ là muốn làm ít công to. Nếu mà muốn, vậy liền chính mình tới bắt đi. Để Diệp Băng ngoan ngoãn giao Bạo Phong Huyền Băng, đó là tuyệt đối không thể nào, mà tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn lòng bàn tay trái phía trên đã là trống rỗng xuất hiện một tòa mini núi băng nhỏ, trên đó còn lượn lờ lấy từng cái màu xanh gió xoáy. Bạo Phong Huyền Băng. Nhìn xem cái kia lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy băng sơn, phía dưới vô luận là thấy qua Bạo Phong Huyền Băng Âu Dương Trùng Tiêu Bất Thông bọn người, vẫn là không có thấy qua Khổng Thạch Tiêu Khải bọn người, đều là mặt hiện lên vẻ của nhiệt. Nơi này là Huyền Băng Đại Lục, chỉ từ đại lục này danh tự phía trên, liền biết Huyền Băng thần vật là như thế nào địa vị, theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ sẽ là Huyền Băng đảo bên trên những băng thần điện kia các đại lão, cũng không nhất định luyện hóa dung hợp qua Huyền Băng a. Hết lần này tới lần khác tại cái này một cái nho nhỏ ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc, tại một cái bất quá 15-16 tuổi trên người thiếu niên xuất hiện, một ít người tại dâng lên cùng nhiệt đồng thời, lại nhiều một vòng mịt mở tham lam. Làm Huyền Băng đại lục người tu luyện, ai không muốn có được một tòa Huyền Băng thần vật. Chỉ là vật như vậy, luôn luôn đều là người hữu duyên có được, mà ngoại trừ hữu duyên bên ngoài, còn phải có được loại này thần vật lực lượng. Tỷ như nói lúc này, liền xem như biết Diệp Băng tế ra chính là Bạo Phong Huyền Băng, có thể phía dưới lại không có bất cứ người nào đi lên cất đoạn, đến một lần bọn hắn không biết bay, thứ hai cũng có tự mình hiểu lấy. Phía trên vô luận là Diệp Băng hay là cái kia Thiên Vũ đại nhân, chỉ sợ đều không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Cho nên đám người chỉ có thể là trơ mắt nhìn Bạo Phong Huyền Băng hiện thân mà ra, cái kia Thiên Vũ đại nhân mắt buốt tinh quang, sau một khắc đã là toàn bộ thân hình lướt qua trời cao, rũa ra tay khô heo chảo, hướng phía Bạo Phong Huyền Băng chụp tới. Mặc dù linh hồn chi lực cùng bộ thân thể này cũng không hoàn mỹ phù hợp, nhưng ít ra không có mấy người có thể nhìn ra được, từ đây khắc Thiên Vũ phương diện tốc độ đến xem, hắn đối bộ thân thể này đơn giản chính là điều khiển như cánh tay đồng dạng tùy ý, a chỉ là Diệp Băng là người bình thường sao? Đáp án hiển nhiên không phải. Bởi vậy khoảng chừng Thiên Vũ thân hình khẽ nhúc nhích thời điểm, Diệp Băng liền đã phát hiện một chút mánh khóe, thấy hắn khống chế Bạo Phong Huyền Băng không hề động một chút nào, mà thân hình rõ ràng là từ một phương hướng khác lướt đi, trong tay màu xanh viêm thần côn hung hăng hướng phía Thiên Vũ thân thể đập tới. Tạch tạch tạch. Làm Thiên Vũ trong lòng bức thiết phía dưới, tay phải khô cạn năm ngón tay vừa mới chạm đến Bạo Phong Huyền Băng thời điểm, cực hạn băng hàn lực lượng đã là phát ra, sau này đem hắn năm ngón tay đều cho đóng băng được có ánh sáng long lanh. Không tốt. Cảm nhận được tay phải năm ngón tay phía trên truyền đến băng hàn chi lực, còn có cái kia đột nhiên bạo lộ ra không phù hợp, đều để Thiên Vũ thầm hô một tiếng hoảng hốt. Sau đó cây kia màu xanh cây vậy đã là hung hăng đánh vào thân thể của hắn phía trên. Nguyên lai Diệp Băng là cố ý để cái kia Bạo Phong Huyền Băng lơ lửng bất động, mà tại Thiên Vũ bất ngờ không đề phòng bị Bạo Phong Huyền Băng cực hạn băng hàn chi lực đông cứng năm ngón tay, khẳng định sẽ có một sát na thất thần. Một sát na này chính là Diệp Băng cơ hội. Thiên Vũ linh hồn cuối cùng cùng bộ thân thể này cũng không hoàn mỹ xứng đôi, có Bạo Phong Huyền Băng dẫn động, loại này trong tiềm thức không phù hợp biểu hiện được không thể nghi ngờ gì thường rõ ràng, chí ít tại đã sớm chuẩn bị Diệp Băng trong mắt, căn bản là không chỗ che thân. Ầm. Viêm thần côn cường lực một kích, hung hăng đánh vào Thiên Vũ thân thể trên vai trái, phát ra một đạo vang lớn thanh âm, sau đó đám người liền tình tưởng nhìn thấy, cái kia gầy còm thân thể lại bị đánh cho ra thịt bay tứ tung, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt. Đáng nhắc tới chính là, cái này ra thịt bay tứ tung bạch cốt ẩn hiện bên trong, nhưng không có thấy có bao nhiêu máu tươi tràn ra, bởi vậy cũng có thể gặp bộ thân thể này thật đã huyết khí hao tổn hầu như không còn, chẳng mấy chốc sẽ đi đến đường cùng. Đáng giận tiểu tạp chủng. Vẹn vẹn kích thứ nhất liền đạo nhi, thiên đu cái này giận dữ thật là không như bình thường, nghe được trong miệng hắn gào thét một tiếng, cái tay còn lại rõ ràng là duỗi sắp xuất hiện đến, hướng phía Diệp Băng bụng dưới đâm tới. Chờ chính là ngươi. Thấy cảnh này, Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia cười lạnh, sau đó tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, ngăn tại bụng của mình phía trên, chỉ là ai cũng không có phát hiện chính là, tại tay phải hắn chỗ lóe lên một cái rồi biến mất màu bạc điện quang. Diệp Băng thể nội, ngoại trừ đã bị ngoại nhân biết bạo phong huyền băng bên ngoài, nhưng còn có lây tam đại huyền băng, mà cái này tam đại băng mặc dù danh tự bất đồng, thực sự có một loại hoàn toàn giống nhau thuộc tính, đó chính là cực hạn băng hàn chi lực. Lại là mấy đạo đóng băng thanh âm truyền đến, ẩn nhi bất hiện lôi đỉnh huyền băng chi lực phát ra, đem thiên đu cái tay còn lại năm ngón tay cũng trong nháy mắt đóng băng lại. Ầm. Không có sai biệt thanh âm truyền ra, phía dưới tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn thấy, Diệp Băng trong tay màu xanh cây gậy, lại một lần đem thiên đu một bên khác bả vai đánh cho ra chóp thịt bong. Kết quả như vậy, căn bản cũng không tại mọi người trong dự liệu a, làm sao cái kia tứ phẩm thiên vương thiên đu đại nhân không chịu được như thế một cái đâu. Vẹn vẹn hai lần xuất thủ, đều bị Diệp Băng nắm lấy cơ hội, hiện tại xem ra, cái kia hai cánh tay đều muốn khó giữ được a. Thân thể của người khác, cuối cùng là của người khác, lần này, ngươi không có phần thắng. Hai đánh trúng tay Diệp Băng, thanh lanh thanh âm phát ra, làm cho Thiên Đu thân hình hơi run một chút rung động. Trên thực tế theo cái nhìn của người ngoài là Thiên Đu này chính là một tên tứ phẩm thiên vương, sức chiến đấu xác thực muốn so nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình mạnh lên không ít, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào tu giả bình thường mà nói. Đáng tiếc Thiên Đu lần này gặp phải chính là Diệp Băng, một cái luyện hóa tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng tuyệt thế yêu nghiệt, đối với Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương, chỉ sợ đối đầu cái này tứ phẩm thiên vương thời điểm, hắn sẽ cảm giác được càng thêm nhẹ nhõm đi. Thiên Đu cuối cùng chỉ là một bộ tàn hồn, bộ thân thể này cũng đã sắp đi đến cuối cùng, thể nội huyết khí băng lực đều khó có khả năng so ra mà vượt toàn thịnh thời kỳ, tăng thêm lại bị Diệp Băng khám phá nội tình, hắn kết cục cuối cùng đã nhất định. Chỉ là dã tâm bừng bừng Thiên Đu, lại làm sao có thể như vậy cam tâm tình nguyện nhận thua? Hắn lần này xuất thủ, mục đích lớn nhất chính là Diệp Băng thể nội bạo phong huyền băng, tại không có đạt được bạo phong huyền băng trước đó, hắn là vô luận như thế nào không có khả năng từ bỏ. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 515. Đoạt hồn. Chương 515. Đoạt hồn. Ầm. Trên bầu trời chiến đấu, trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, mà một tên tứ phẩm thiên vương cường giả, vậy mà vẫn như cũng bị Diệp Băng đè lên đánh, mà lại toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị đập nát, làm cho phía dưới ánh mắt của mọi người đều tràn ngập sợ hãi. Bởi vì đám người giờ phút này đã đoán không được thiếu niên mặc áo trắng kia cực hạn đến cùng ở nơi nào, đối đầu nhị phẩm thiên vương Tiêu Đỉnh có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng, đối đầu tứ vương thiên vương cường giả, kết quả giống như cũng không có cái gì hai loại. Nhị đệ, đó chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Giống như không có tác dụng gì a. Nơi nào đó thái tử Tiêu Nguyên nhìn xem sắc mặt kia rốt cục trở nên có chút âm trầm Tiêu Khải, tâm tình không thể nghi ngờ trở nên vô cùng tốt, cái này lời nói ra, làm cho người sau trực tiếp xoay đầu lại, hung tợn theo dõi hắn. Người tin hay không, nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi. Bởi vì trên bầu trời thiên đũ thế yếu, Tiêu Khải tâm tình lại làm sao có thể quá tốt rồi. Cái kia đúng là hắn sau cùng át chủ bài, như vậy liền lá bài tẩy này đều không thu thập được gì bằng, loại kia lợi hắn, chính là không cách nào hóa giải phiền phức. Thẹn quá hóa giận. Tiêu Nguyên thấy Tiêu Khải bộ này trạng thái, còn nói ra lời ấy, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì thái độ như vậy vừa bạn từ khía cạnh nói rõ vị này đã mất đi lý trí cùng tự tin. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, Tiêu Nguyên cái này nhị đoạn địa băng lực tu vi, sắp thực không phải Tiêu Khải cái này tứ đoạn địa băng lực cường giả đối thủ, nếu như đối phương quyết tâm muốn giết hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là không nhất định có thể giữ được tính mệnh. Bởi vậy Tiêu Nguyên cũng không có lại đi chọc giận Tiêu Khải, mà là ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn lên bầu trời chiến đấu, hắn tin tưởng chỉ cần Diệp Băng đánh bại tứ phẩm thiên vương Thiên Đu, cái kia Hàn Nguyên Hoàng thất chính thống phục hưng chi lộ, liền nhất định sẽ đến nơi. Đáng giận, cảm thụ được bộ thân thể này phía trên càng ngày càng nhiều vết nứt, Thiên Đu không khỏi tức giận gào thét. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy mình đối cố này sắp thối nát thân thể càng ngày càng không thể khống chế. Giang giác, nào đó trong nháy mắt, Diệp Băng trong tay màu xanh viêm thần côn từ một cái tuyệt đối không nghĩ tới phương hướng lịch tập mà lên, làm cho Thiên Đu còn muốn làm phản ứng đã là không còn kịp rồi. Sau đó trong thai của mọi người đều là nghe được một đạo thanh thúy nứt xương thanh âm, mà lần này Diệp Băng viêm thần côn bên trong, thế nhưng là ra chỉ một vòng lôi đình liệt viêm cực hạn hỏa diễm chi lực, ở tại đánh đến Thiên Đu dưới thân thể phương đuổi phải gốc thời điểm. Rõ ràng là đem cái này đuổi phải, đều từ toàn bộ từ trên thân thể gõ được thoát ly mà đi. Tất cả mọi người cho rằng là Diệp Băng một côn này lực lượng quá lớn, thật tình không biết đây thật ra là lôi đình liệt viêm kiến công, nhưng bất kể nói thế nào, từ giờ khắc này bắt đầu không lâu sau, thiên đũ cố này thân thể, liền đã trở nên chia năm xẻ bảy. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Đã mất đi một cái đuổi phải thiên đũ, càng phát giác chính mình trưởng không không được cố này dàn mua thân thể, hắn trơ mắt nhìn xem chân trái của mình, cánh tay phải, cánh tay trái bị Diệp Băng một côn cho gõ đem hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại có thân thể cùng đầu lâu. Ngươi dám? Lam Thiên Đu nhìn thấy Diệp Băng cao dơ lên trong tay màu xanh cây gậy, lại một côn hướng phía đầu mình gõ đem xuống thời điểm, không khỏi gầm thét một tiếng, chỉ là cái này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, lại làm sao có thể để Diệp Băng động tác có chút đình trệ. Bành! Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đã không có tứ chi Thiên Đu, sau một khắc đã là bị Diệp Băng trong tay màu xanh cây gậy một côn đánh trúng, sau đó toàn bộ đầu liền giống như không trung ngã xuống dưa hấu đồng dạng, trực tiếp vỡ ra, lộ ra dị thường huyết tinh. Diệp Băng thắng, liền đối thủ đầu đều cho đập bể. Như vậy cuộc chiến đấu này kết quả không cần nói cũng biết, nhất là thủ thành một phương rất nhiều các tướng sĩ đều là vui đến phát khóc, có cường giả như vậy tại bên mình, lo gì không thể chuyển bại thành thắng. Trái lại những quân phản loạn kia một phương địa băng lực các cường giả, sắc mặt đều là trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thậm chí một số người đều là dưới chân di động phương hướng, tựa hồ chính là cửa thành chỗ tồn tại. Chỉ là tất cả mọi người không có ý thức được chính là, làm Diệp Băng một côn đánh nát cái kia thiên đũ đầu sau đó, trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm thần sắc mừng rỡ, ngược lại là trở nên có chút nghiêm trọng. Có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình mới rõ ràng, chính mình vừa rồi tại đánh nát cái kia thân thể đầu đồng thời, thuộc về thiên đũ chân chính linh hồn đã sớm từ đầu lâu của chúng nó bên trong chạy ra ngoài. Linh hồn chi lực mặc dù cũng không phải là vô hình vô tích, nhưng thiên đũ này linh hồn chi lực rõ ràng đã đạt đến tiên giai cấp độ, so với Diệp Băng linh giai cao cấp hiển nhiên cao hơn ra rất nhiều, bởi vậy trong lúc nhất thời, Diệp Băng thế mà không có cảm ứng ra đạo kia linh hồn đến cùng trốn hướng về phía nơi nào. Luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng Diệp Băng, tự nhiên là không sợ cái kia thiên đũ linh hồn tìm tới chính mình. Hơn nữa còn có một loại chờ mong, nếu như đối phương không biết tự lượng sức mình muốn đoạt xá mình, vậy liền thu cái này tiên giai linh hồn, nói không chừng đều có thể làm cho linh hồn của mình sinh sinh đột phá đến tiên giai cấp thấp đâu. A, mà vừa lúc này, ngay tại Diệp Băng lòng có chờ mong, phía dưới đám người đều cho rằng cuộc chiến đấu này đã lúc kết thúc, từ một nơi nào đó, lại là đột nhiên truyền đến một đạo rú thảm thanh âm. Đợi đến đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được phát ra tiếng kêu thảm, rõ ràng là lúc trước bị Diệp Băng oanh thành trọng thương Hoàng Thúc Tiêu Đỉnh, giờ phút này hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ kinh hãi, phảng phất là phát hiện một chút cực kỳ kinh khủng sự tình bình thường. Phải biết vị này chính là hàng thật giá thật nhị phẩm thiên vương cường giả, liền xem như bản thân bị trọng thương bình thường lại có chuyện gì có thể làm cho hắn sợ hãi đến loại trình độ này đâu. Thiên Vũ đại nhân, không được. Tiêu Đình nhưng không có tâm tư đi quản đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người, cảm ứng đến một vòng vô hình linh hồn chi lực đang theo lấy trong đầu của mình bên trong chui vào, hắn liền không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Thì ra là thế. Nghe được Tiêu Đình đạo thứ hai kinh hoàng thanh âm, trên bầu trời Diệp Băng tựa hồ đột nhiên minh bạch một chút cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, thầm nghĩ vị hoàng thúc này thật đúng là dẫn lửa thiêu thân a, rất rõ ràng cái kia thiên đũ linh hồn cũng không có mạo hiểm đến đoạt xá Diệp Băng, khả năng cũng cảm ứng được Diệp Băng thể nội một ít nguy hiểm đồ vật, rõ ràng là tìm tới cái kia nhị phẩm thiên vương Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh một khi bị thiên đũ linh hồn đoạt xá, thuộc về chính hắn linh trí liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán, liền xem như còn có thể giữ lại nhục thân, sau đó cũng sẽ không lại là hắn tư tưởng của mình, mà là lại biến thành thiên đũ sở thuộc. Thiên đũ làm tiên giai linh hồn, giữa sân có thể làm cho hắn thấy vừa mắt, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Đỉnh cái này miễn miễn cưỡng cưỡng nhị phẩm thiên vương, cho nên hắn quyết định thật nhanh, trước tiên đã là tìm tới Tiêu Đỉnh. Nếu như là tại Tiêu Đỉnh toàn thịnh thời kỳ, Thiên Vũ như muốn đoạt xá chỉ sợ còn phải tốn hao một chút khí lực, nhưng thời khắc này Tiêu Đỉnh bị Diệp Băng sinh sinh anh thành trọng thương, lại là tại bất ngờ không để phòng bị Thiên Vũ thừa lúc vắng mà vào, kết cục của hắn đã nhất định. Mà cái này hết thảy tất cả đều muốn quy kết đến Tiêu Khải đem Thiên Vũ này mời đến xuất thủ phía trên. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 516. Ngươi tại đắc ý cái gì? Chương 516. Ngươi tại đắc ý cái gì? Không. Không. Cảm thụ được cái kia cường hãn linh hồn chi lực vô cùng bất nhập, mắt thấy là phải đem linh hồn của mình cho bao trùm. Tiêu Đỉnh trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi, cái này không cam lòng thanh âm thẳng truyền cửu thiên, làm cho tất cả mọi người là linh hồn dùng mình một cái. Giờ phút này như là khổng thạch vu tuyết bực này kiến thức rộng rãi cường giả, đều ẩn ẩn có chút minh bạch Tiêu Đỉnh trạng thái, mới vừa rồi bị Diệp Băng đánh nát đầu tứ phẩm thiên vương cường giả Thiên Đu, rõ ràng là linh hồn chạy ra ngoài, giờ phút này ngay tại đoạt xá Tiêu Đỉnh nhục thân đâu. Linh hồn đoạt xá, đây là chí ít đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn mới có thể làm được sự tình a. Khổng thạch dù sao cũng là xuất từ chú khí sư công hội, đối với linh hồn lý giải xa phi thường người có thể bằng, giờ khác này cũng không nhịn được mặt hiện lên hãi nhiên, đối với cái kia thiên đũ linh hồn, cũng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Bây giờ khổng thạch, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá linh giai trung cấp linh hồn thôi, cái này có thể để hắn đột phá thành một tên linh giai trung cấp chú khí sư, có thể là như vậy linh hồn chi lực, so với tiên giai linh hồn đến, không thể nghi ngờ là kém thực sự quá xa. Khổng thạch biết, nếu như là chính mình ở vào giống như Tiêu Đỉnh trạng thái, chỉ sợ muốn đối kháng cái kia tiên giai linh hồn đoạt xá, cũng là cực kỳ phiền phức. Nếu là hôm nay không thể để cho cái kia thiên đũ triệt để thần hồn câu diện, tất nhiên sẽ có một ít cực lớn hậu hoạn. Đến mức một bên khác Tiêu Khải, tại mịt mờ đoán được sự thật này sau đó, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì trước đó, Tiêu Đỉnh chính là hắn cái này một phe người mạnh nhất, cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Thiên đũ nhìn thực lực mạnh mẽ, cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, dù là hôm nay đoạt xá thành công, cuối cùng cũng có thể đem Diệp Băng cho chỉnh đốn xuống, sau đó Hàn Nguyệt Đế quốc cũng không còn Tiêu Đỉnh cái nhị phẩm thiên vương trung kiên trụ cột. Có thể bất kể như thế nào, giờ phút này liền coi như là mượn Tiêu Khải một cái lá gan. Hắn cũng căn bản không dám đi xuất thủ tương trợ Tiêu Đỉnh, thậm chí là xuất liên tục gầm thanh khuyên giải một chút cũng không dám, hắn sợ chính mình vừa lên tiếng, cái kia thiên đũ liền sẽ chú ý tới mình, đến lúc đó đến chiếm chính mình bỏ nhưng làm sao bây giờ. Cho nên tại Tiêu Khải trong lòng, chỉ có thể là cầu nguyện thiên đũ mau mau đoạt xá thành công, sau đó đem cái kia đáng giận thiếu niên Diệp Băng cho chém giết ở đây, dạng này có lẽ còn có thể để hắn cảm thấy mấy phần an ủi. Tại đám người dị dạng tâm tư bên trong, Tiêu Đỉnh trong miệng không còn có phát ra bất kỳ thanh âm, hết thảy bình tĩnh lại sau đó, hắn toàn bộ thân thể đã là lăng không bay lên. Cùng lúc đó, từ Tiêu Đỉnh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức, cỗ khí tức này, thậm chí là so vừa rồi Thiên Vũ vừa mới hiện thân thời điểm, còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Ngũ phẩm thiên vương, cảm ứng được cố khí tức này khổng thạch, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, làm nhất phẩm thiên vương hắn, đối với ngũ phẩm thiên vương cấp độ này đã có thể cảm ứng được rất rõ ràng, giờ khắc này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Khổng thạch thanh âm cũng không có như gì che giấu, lời vừa nói ra, thủ thành một phương trong lòng lần nữa trầm xuống, mà công thành một phương lại là dâng lên vô tận lòng tin. Tỷ như nói Tiêu Khải, giờ phút này hắn đã có thể đoán được vừa rồi Thiên Du sở dĩ thua ở Diệp Băng trong tay, chính là bởi vì cô kia lão hủ thân thể, lúc này mới bị Diệp Băng nắm lấy cơ hội. Mà bây giờ, Thiên Du lại lần nữa đoạt xá Tiêu Đỉnh mới thân thể, thậm chí liền băng lực tu vi đều sinh sinh đạt đến ngũ phẩm thiên vương, mạnh mẽ như vậy, nếu như còn không thể đem Diệp Băng chỉnh đốn xuống mà nói, cái kia chỉ sợ sẽ là thiên đạo thật không đứng tại bọn hắn một phương này. Ha ha ha, Diệp Băng, không nghĩ tới đi. Trên bầu trời Thiên Du cảm ứng đến cố này sinh cơ giạt giảo mới thân thể, còn có cái kia lao nhanh mà qua ngũ phẩm thiên vương băng lực, không khỏi đắc chí vừa lòng ngửa đầu cười to hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy tự đắc chi ý chuyện của mình thì mình tự biết, Thiên Du biết rõ, chính mình vừa rồi sở dĩ sẽ thua, nguyên nhân lớn nhất chính là vậy lão hủ thân thể, nếu là có một bộ phù hợp tự thân tiên giai linh hồn hoàn mỹ thân thể, hắn tin tưởng mình sớm đã đem tiểu tử này cho đánh chết. Tiêu Đỉnh cố này mới thân thể, cố nhiên là không thể nào để Thiên Du linh hồn hoàn mỹ phù hợp, nhưng ít ra so vừa rồi thân thể kia muốn tốt dùng đến nhiều, điểm này, từ ngũ phẩm thiên vương khí tức phía trên, liền có thể nhìn ra một đốn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Du còn muốn cảm tạ Diệp Băng đâu, nếu không phải người sau đem Tiêu Đỉnh cái này nhị phẩm thiên vương cho hoành thành trọng thương, hắn muốn đoạt xá, coi như có thể thành công, cũng tất nhiên tốn hao thời gian không ngắn, làm sao giống bây giờ như vậy tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Mà lại lui một vạn bước thuyết minh, nếu không phải Tiêu Đỉnh bản thân bị trọng thương, Thiên Du chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác đi đoạt xá những địa băng lực kia người tu luyện, cứ như vậy, liền có thể hay không đạt tới thiên vương cấp bậc đều vẫn là hai chuyện nói riêng, chớ đừng nói chi là ngũ phẩm thiên vương. Tại thiên vương cái này đại giai bên trong, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là trên lệch cực xa, một khi đột phá đến ngũ phẩm thiên vương Thiên Du, có lòng tin tuyệt đối có thể đem Diệp Băng chém ở thủ hạ, tuyệt sẽ không nặng hơn nữa đạo lúc trước vết xe đổ. Lao ra hỏa, ngươi tại đắc ý cái gì? Ngay tại lúc Thiên Du cười to thanh âm rơi xuống, phía dưới đám người đều là rất tán thành thời điểm, Diệp Băng lại là thản nhiên mở miệng, nghe được hắn nói ra, ngươi cho rằng ta mới vừa rồi không có ngăn cản ngươi đoạt xá Tiêu Đỉnh, là bởi vì cái gì? Diệp Băng mấy câu nói đó chợt nghe chút bắt đầu khá là không hiểu đấu, thế nhưng là nghe vào một chút người hữu tâm trong thai lại là có không giống bình thường hàm nghĩa, tỉ như nói Thiên Đu có thể là khổng thạch dạng này linh hồn cường giả. Thời khắc này khổng thạch chợt nhớ tới vừa rồi tại Thiên Đu đoạt xá Tiêu Đỉnh thời điểm, coi như những người khác không dám đi hủy diệt, nhưng là Diệp Băng hẳn là có thời gian đi ngăn cản hoặc là nói đảo quấy rối. Có thể một khắc này Diệp Băng lại là bất kỳ động tác gì đều không có, một mực lơ lửng giữa không trung mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thẳng đến Thiên Đu đoạt xá thành công, đạt tới cái này ngũ phẩm thiên vương cấp độ. Không có người sẽ cho rằng Diệp Băng không ý thức được Thiên Đu vừa rồi động tác mục đích, có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn không có động tác, đây hết thảy liền có vẻ hơi ý vị sâu xa, cho tới giờ khắc này Diệp Băng chính mình đem việc này nói ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, hôm nay ngươi đều nhất định muốn chết. Thiên Đu trong lòng mặc dù cũng bởi vì Diệp Băng nói như vậy hung hăng dạo dựng, thế nhưng là giờ khắc này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được, nếm đến đoạt xá Tiêu Đỉnh thân thể ngon ngọt hắn, càng thêm đối cái kia huyền băng thần vật nhớ mãi không quên. Bởi vì vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn cùng đoạt xá nhục thân phù hợp tiến thêm một bước, thậm chí đạt tới hoàn mỹ trạng thái cũng không phải là không thể được, kể từ đó, liền có khả năng để hắn khôi phục lại nhục thân tổn hại trước đó trạng thái đỉnh phong. Chỉ là Thiên Đu không nhìn thấy chính là, tại hắn tiếng quát rơi xuống thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức, người sau nếu dám để cho hắn thành công đoạt xá Tiêu Đỉnh nhục thân, vậy thì có nắm chắc nhất định có thể ứng phó, mà Diệp Băng cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Đáng tiếc đắc chí vừa lòng Thiên Đu, căn bản không có ý thức được điểm này, ở tại tiếng quát phát ra về sau, hắn đã là ôm theo cái này một bộ mới nhục thân, hướng phía Diệp Băng hung hăng đánh tới. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 517. Ngân Long Phi thứ chương 517, Ngân Long Phi thứ ngũ phẩm thiên vương khí thế, đúng là muốn so lúc trước tứ phẩm thiên vương cường hãn hơn được nhiều, mặc dù Thiên Đu vừa mới đoạt xá, còn không có cùng Tiêu Đỉnh bộ thân thể này hoàn mỹ phù hợp, nhưng ít ra so lúc trước gà mở lão hủ thân thể, có khả năng bộc phát uy lực mạnh lên mấy lần. Siêu. Chỉ gặp trên bầu trời một bóng người bước qua, phản phất đều mang theo một vòng tàn ảnh, sau một khắc, Thiên Đu khống chế Tiêu Đỉnh tay không, cũng đã hướng phía Diệp Băng trên đầu hùng hăng vút tới. Xem ra Thiên Đu này là muốn lấy đạo của người trả lại cho người a, hắn cũng không tin tưởng trước mắt cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà cũng có được tiên giai linh hồn, nếu là đầu bị đập nát, không khỏi trong nháy mắt thần hồn câu diện. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Đu chợt thấy thiếu niên này tay phải nhẹ nhàng khẽ động, sau đó một đóa ngọn lửa màu đen chính là trống rông xuất hiện, tựa hồ làm cho vùng trời này đều trở nên âm u mấy phần. Loại thứ ba hỏa diễm. Phía dưới quan chiến đám người, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Băng trong tay ngọn lửa màu đen thời điểm, thần sắc lần nữa trở nên ngốc trệ, bởi vì đây đã là bọn hắn nhìn thấy Diệp Băng loại thứ ba đúc khí chi hỏa. Lúc trước ngọn lửa màu bạc cùng ngọn lửa bảy màu, tất cả mọi người là thấy tận mắt uy lực của nó, nhất là cái kia ngọn lửa bảy màu, tựa hồ còn có thể để một kiện hạ phẩm linh khí hiệu quả đặc biệt trong nháy mắt biến mất, thực là cực kỳ quỷ dị. Ngọn lửa màu bạc có được lôi đình chi lực, không ít người cũng là rõ ràng, mà Diệp Băng giờ phút này tế ra loại thứ ba ngọn lửa màu đen, lại sẽ có gì ghê gớm uy lực đâu? Không ít người đều là chờ mong rất đây này. Trên thực tế giờ phút này Diệp Băng tế ra hắc ám liệt viêm, nhưng thật ra là loại thứ tư hỏa diễm. Ban đầu ở Hàn Nguyệt thành cửa bắc bên ngoài dung hợp viêm huyền chi cực thời điểm, cái kia bạo phong liệt viêm cũng là lộ ra tại trước người qua, bất quá bị người cho bỏ qua mà thôi. Chỉ ít tại hôm nay một trận chiến này, Diệp Băng đã tế ra loại thứ ba hỏa diễm, ngọn lửa màu đen kia nhìn bình thường, nhưng giờ phút này đã không có người cho rằng đó chính là phổ thông đúc khí chi hỏa, từ Diệp Băng giá hỏa này trên thân lấy ra, lại làm sao có thể là bình thường độ vận. Hắc ám chi lực, nghi ngờ. Làm Diệp Băng tế ra hắc ám liệt viêm ngay miệng, Thiên Vũ đã là khống chế Tiêu Đỉnh thân thể phát ra đạo thứ nhất công kích, mà vừa lúc này, từ thiếu niên áo trắng trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo quát nhẹ thanh âm. Diệp Băng trong miệng tiếng quát rơi xuống, ngọn lửa màu đen kia không gió mà bay, tựa hồ đang hắn lòng bàn tay phải phía trên run nhẹ nhẹ một cái, sau đó một vòng lực lượng vô hình đột nhiên tập ra, bay thẳng Thiên Vũ, cũng chính là Tiêu Đỉnh thân thể chỗ mi tâm. Đáng chết, đây là vật gì? Hắc ám chi lực là hết thể lực lượng linh hồn khắc tinh, dù là giờ phút này Thiên Vũ linh hồn giấu ở Tiêu Đỉnh chỗ sâu trong óc, nhưng vô cùng bất nhập hắc ám chi lực, hay là tại cái này trong khoảnh khắc ảnh hưởng tới thứ nhất giây lát, làm cho hắn toàn bộ thân thể, rõ ràng là trên bầu trời cứng một hơi thời gian. Bạch, sớm tại chuẩn bị Diệp Băng, đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, sau đó một căn dài khoảng mấy trượng màu xanh nguyên tiền, chính là trống rông xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay, bị hắn cầm thật chặt roi trôi. Cái đó là trung phẩm linh khí, thanh thứ ngân long tiên. Đối với cái này màu xanh nguyên tiên vũ khí, phía dưới rất nhiều người đều sẽ không thái quá lạ lẫm, thậm chí trong bọn họ không ít người còn thấy tận mắt cái này trung phẩm linh khí xuất thế. Lúc trước ở trong chú khí sư công hội, bởi vì khổng thạch tôi thép đồ vật phẩm giai không đủ, cuối cùng không thể không khiến Diệp Băng tiếp nhận, chính là thiếu niên mặc áo trắng này tiếp nhận sau đó, sinh sinh rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí, đây có lẽ là Hàn Nguyệt Đế quốc từ trước tới nay kiện thứ nhất trung phẩm linh khí. Cho nên đám người đối thanh thứ ngân long tiên hình dáng tướng mạo cùng danh tự cũng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, cho dù là cũng không có mắt thấy lúc trước đúc khí địa giai các cường giả, cũng từ bên cạnh người thì thảo âm thanh bên trong, biết đó là Hàn Nguyệt Đế quốc duy nhất một thanh trung phẩm linh khí. Mà hết thảy này chỉ ở trong chớp mắt, lập tức phương đám người vừa mới nhận ra thanh thứ ngân long tiên nội tình thời điểm, liền thấy trên bầu trời Diệp Băng thủ đoạn kéo một phát, cái này dài khoảng mấy trượng màu xanh nhuyễn tiên, liền giống như là một đầu linh xà đồng dạng, đem Tiêu Đỉnh toàn bộ thân thể đều cho cuốn quanh. Đáng giận, hắc ám chi lực đối Thiên Đũ linh hồn ảnh hưởng bèn bèn cứ như vậy một cái chớp mắt, sau một khắc hắn đã là thành tỉnh lại, cảm ứng được chính mình cố này thịt mới trên thân quấn quanh đồ vật, hắn không khỏi quát mắng một tiếng. Hiệu quả đặc biệt, phi châm. Chỉ là Diệp Băng tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, động tác tất nhiên nhanh hơn Thiên Đũ bên trên mấy lần, ở người phía sau vừa mới có hành động thời điểm, hắn lại một đường tiếng quát khẽ lối ra, thủ đoạn khẽ bay, sau đó những cái kia nguyên bản bám vào tại roi trên người gai nhỏ, chính là trong nháy mắt phát ra. Là thanh thứ ngân long tiên hiệu quả đặc biệt, phi châm. Phía dưới đám người, như khổng thạch luyện dũng bọn người, đều là từng tại chú khí sư công hội gặp qua thanh thứ ngân long tiên này hiệu quả đặc biệt, rất rõ ràng vừa rồi Diệp Băng thôi phát, chính là thanh thứ ngân long tiên loại thứ nhất hiệu quả đặc biệt, phi châm. Phốc 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 phốc. Nhân thể nhục thân, cuối cùng không có khả năng cùng chân chính vũ khí so sánh, huống chi đây là một kiện trung phẩm linh khí, làm những cái kêu bén nhọn roi đâm thoát thể mà ra thời điểm, trong nháy mắt liền đem Tiêu Đỉnh cái này một bộ cái sắc không hồn cho bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Bạch. Diệp Băng thủ đoạn run run, thanh thứ ngân long tiên trong nháy mắt từ Tiêu Đỉnh trên thân thoát ly mà ra, sau đó từ cỗ thân thể này các nơi đều là phun ra một cỗ huyết tiễn, hiển nhiên đều là bị phi châm đâm trúng địa phương. Thanh thứ ngân long tiên chiều dài 3 trượng có thừa, trên đó roi đâm chỉ sợ không ít hơn bạn, bị nhiều như vậy phi châm đâm trúng, thiên đũ cỗ này mới đoạt xá thân thể, không thể nghi ngờ lần nữa bị phá hư. Ngân long. Nhưng mà Diệp Băng còn không vừa lòng, đang run về thanh thứ ngân long tiên trong nháy mắt, trong miệng tiếng quát lần nữa phát ra, sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, từ cái kia 3 trượng xanh roi phía trên, rõ ràng là tập ra một đầu màu bạc tiểu long. Ầm. Màu bạc tiểu long tốc độ cực nhanh, tại Thiên Đũ còn chưa kịp phản ứng khống chế thân thể né tránh thời điểm, đã là hung hăng đâm vào Tiêu Đỉnh thân thể này phía trên, phát một đạo vang lớn thanh âm. Xì xì xì. Làm màu bạc tiểu long đụng vào Tiêu Đỉnh thân thể thời điểm, trong nháy mắt hóa thành từng đợt ngân quang dòng điện, tàn phá bừa bãi qua hắn các vị trí cơ thể, liền phảng phất một mảnh dài hẹp màu bạc tiểu xà ở tại trên thân bò qua bò lại, lộ ra cực kỳ huyền bí. Thời khắc này trên bầu trời, không thể nghi ngờ chính là như thế một vòng kỳ cảnh, phảng phất túi bị đâm ra vô số lỗ thủng Tiêu Đỉnh trên người, vô số ngân quang lượn lờ, trong lúc nhất thời, Tiêu Đỉnh tựa như biến thành một cái ngân quang huyết nhân bình thường. Phốc phốc phốc. Nhưng mà một màn kế tiếp, làm cho đám người lần nữa trở nên không khỏi kinh hãi, bởi vì cái kia Tiêu Đỉnh thân thể tại ngân quang dòng điện tứ ngược mấy tức sau đó, rõ ràng là ầm vang bạo phát. Tiêu Đỉnh toàn bộ thân thể liền giống bị người ở trên người ăn vô số cái nhỏ tạc đạn, lại có lẽ là những cái tia ngân quang dòng điện cùng trên đó bị đâm ra lỗ máu, sinh ra một loại đặc thù phản ứng, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 518. Vì cái gì? Chương 518. Vì cái gì? Đó chính là trung phẩm linh khí uy lực sao? Phía dưới đám người tầm mắt đều có chút ngốc trệ, cái này thậm chí là không ít người lần thứ nhất nhìn thấy người khác thi triển trung phẩm linh khí cấp bậc vũ khí, không nghĩ tới uy lực vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người biết Diệp Băng trong tay có một kiện trung phẩm linh khí, mà lại một nửa là từ hắn chính mình rèn đúc đi ra, nhưng trong bọn họ cũng chỉ có mấy người ở trong chú khí sư công hội nhìn thấy qua trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên dùng dao mổ châu cắt tiết gà thôi. Về sau chúng người biết Diệp Băng bản thân có được bản mệnh thần khí, cái này trung phẩm linh khí phẩm giai tuy cao, đối thiếu niên này tướng quân mà nói, chỉ sợ là giống như gân gà đồng dạng, bọn hắn cũng một mực không có gặp Diệp Băng dùng qua cái này trung phẩm linh khí. Nhưng mà trong trận chiến này, Diệp Băng bản mệnh thần khí đi đầu kiến uy, tiếp xuống lại là cái này trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên rực rỡ hào quang, vẹn vẹn hai loại hiệu quả đặc biệt thi triển mà ra, cái kia Thiên Đũ vừa mới đoạt xá Tiêu Đỉnh thân thể liền đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không ít người mắt lộ màu nhiệt huyết, nhưng là Tiêu Khải những phản quân này các cường giả đang khiếp sợ sau khi, sắc mặt coi như có chút khó coi, thậm chí tại trong lúc vô hình, Tiêu Khải thân hình đều hướng phía cái kia chỗ cửa thành chậm rãi tới gần mấy phần. Đối với cái này Tiêu Nguyên cũng không có như ở đâu ý, hắn tin tưởng chỉ cần trên bầu trời Diệp Băng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, vậy hôm nay đánh vào cái này hoàng tộc tổ địa bên trong có một cái tính một cái, chỉ sợ không có một người có thể sống ra ngoài. A a a. Trên bầu trời, vừa mới đoạt xá Tiêu Đình đạt tới ngũ phẩm Thiên Vương Thiên Du, cảm thụ được cái kia đã biến thành từng mảnh nhỏ thịt nát bách cốt, kém chút trực tiếp liền điên rồi, ẩn chứa đoán độc tiếng gầm vang vọng chân trời cho dù ai cũng nghe ra hắn trong thanh âm phẫn nộ cũng không cam lòng. Nói thật Diệp Băng có thể lấy được như vậy chiến tích, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này ngũ phẩm Thiên Vương, linh hồn cùng thân thể cũng không phải là thuộc về cùng một người, nếu là một tên chân chính ngũ phẩm Thiên Vương xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể là thi triển Viêm Huyền Chi Cực mới có thể chiến thắng. Từ cùng Tiên Đũ cái này hai lần chiến đấu đến xem, Diệp Băng thậm chí là so thu thập vừa rồi nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh còn muốn nhẹ nhõm mấy phần, nhất là lần thứ hai, mượn nhờ Hắc Ám chi lực cùng trung phẩm linh khí Thanh Thứ Ngân Long Tiên, cái này ngũ phẩm Thiên Vương đều bị hắn rất là nhẹ nhõm liền thu thập. Đây hết thảy chỉ có Diệp Băng chính mình rõ ràng, hắn là dính Hắc Ám liệt viêm cùng Hắc Ám huyền băng ánh sáng, thế nhưng là phía dưới mọi người và Thiên Đũ bản thân, lại đều cũng không minh bạch nguyên nhân trong đó chỗ tồn tại. Nhất là Thiên Đũ, hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi để cho mình ngốc trệ một cái chớp mắt lực lượng, rốt cuộc là thứ gì. Chớ nhìn hắn tức giận gào thét, kỳ thật trong lòng của hắn đã là đối thiếu niên mặc áo trắng này sinh ra một chút ý sợ hãi. Siêu, bởi vì nhục thân tổn hại, Thiên Đũ gào thét vài tiếng sau đó, hắn linh hồn chi lực đột nhiên khẽ động, sau đó liền muốn trốn xa, bởi vì hắn đã không có lòng tin lại cùng cái này quỷ dị thiếu niên chiến đấu. Huống chi giữa sân ngoại trừ một cái nhất phẩm Thiên Vương khổng thạch bên ngoài, đã không có cái thứ hai Thiên Vương cường giả có thể cho Thiên Đũ đoạt xá, mà hắn thấy rõ ràng, cái kia nhất phẩm Thiên Vương bên cạnh, thế nhưng là đứng đấy rất nhiều linh hồn chi lực không tầm thường cường giả. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là Thiên Đũ lúc không có làm rõ ràng cái kia vừa rồi ảnh hưởng chính mình linh hồn lực lượng là cái gì trước đó, hắn căn bản cũng không dám lại cùng Diệp Băng đại chiến. Cho dù là có thể thành công lại đoạt xá một người, kết quả sau cùng cũng sẽ không cùng Tiêu Đình có khác biệt gì, cho nên Thiên Đũ hạ quyết tâm, cái này chàng tử ngày sau lại đến tìm về, hôm nay trước hết tránh đầu sóng ngọn gió. Tại Thiên Đũ trong lòng, chính mình chính là hư ảo linh hồn thể, liền xem như cái kia Diệp Băng có thể cảm ứng được chính mình sở tại phương vị, cũng là lấy chính mình không có biện pháp gì, bởi vì hết thảy vật lý thực thể công kích đánh vào linh hồn thể phía trên, cũng chỉ là vô dụng công thôi. Trừ phi là một chút linh hồn chi lực cao hơn Thiên Đũ cường giả, mới có thể sử dụng cái kia cường hãn linh hồn chi lực áp chế Thiên Đũ, chỉ là hắn tinh tường biết, ở đây có một cái tính một cái, chỉ sợ linh hồn chi lực mạnh nhất, cũng chính là phía dưới lao giả kia thôi. Cho nên Thiên Đũ đối với mình thoát thân không có nửa điểm lo lắng, thân thể này tổn hại thì đã có sao, tìm một cơ hội một lần nữa đoạt xá một bộ là được rồi, cái này quỷ dị mà cường hãn thiếu niên, chung quy là cầm linh hồn của mình lực lượng không có bất kỳ biện pháp nào. Hừ, nếu đã tới, cũng không cần đi nữa đi. Ngay tại lúc Thiên Đũ trong lòng tin 10 phần ngay miệng, hắn muốn trốn xa linh hồn thể chính là nghe được phía sau truyền đến như thế một đạo hư lạnh thanh âm, cái này khiến cho hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào lưu lại ta. Liền xem như đang chạy trốn, Thiên Đũ cũng tại thời khắc này quay đầu lại đến, mênh mông linh hồn thanh âm từ trên bầu trời truyền đem hạ xuống, làm cho tinh nguyên lực lượng linh hồn nhiều năm khổng thạch cùng công hội trưởng lão bọn họ đều là rất tán thành. Lực lượng linh hồn chính là hư thể, đây là mọi người đều biết sự tình, bởi vậy khổng thạch bọn hắn đều tin tưởng. Cái kia hư hư thực thực tiên giai linh hồn Thiên Đũ nếu quả thật muốn trốn mà nói, ở đây đúng là không người nào có thể đem lưu lại. Bởi vậy tất cả mọi người đem Diệp Băng câu tiên hừ lạnh thanh âm xem như một câu ngoan thoại, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy thiếu niên áo trắng kia tay phải đột nhiên giơ ra, hắn trong tay cái kia đóa nguyên bản đã yếu ớt đến sắp dập tắt ngọn lửa màu đen, đột nhiên không gió phóng đại. Bạch. Tại Diệp Băng tay phải con ngón búng ra về sau, cái kia đóa ngọn lửa màu đen chính là hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp ngay tại bỏ chạy Thiên Đũ linh hồn thể. Linh hồn thể nhìn có chút hư ảo, phía dưới đám người nhưng cũng có thể nhìn ra Thiên Đũ linh hồn thể trên mặt đạo kia thần sắc khinh thường. Tại cái này tiên giai linh hồn trong lòng, ngọn lửa màu đen kia có mạnh mẽ hơn nữa, chung quy là thực thể, là không thể nào ảnh hưởng đạt được chính mình cái này hư thể linh hồn nửa phần. Nhưng vào đúng lúc này, ngọn lửa màu đen kia tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn, ngay sau đó liền đem Thiên Đũ toàn bộ linh hồn thể đều bao bọc ở trong đó, làm cho cái này vừa mới còn lòng tin 10 phần tiên giai linh hồn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ ngọn lửa màu đen bên trong phát ra, lộ ra kinh hoàng mà thống khổ. Phía dưới khổng thạch tất cả mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy, đạo kia hư ảo linh hồn thể tại ngọn lửa màu đen bên trong tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không thể xông phá ngọn lửa màu đen phong tỏa. Mà mỗi một lần Thiên Đũ linh hồn thể chạm đến ngọn lửa màu đen, đều sẽ để hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong lúc nhất thời, hoàng tộc tổ địa bên trong trở nên an tĩnh dị thường, chỉ còn lại Thiên Đũ linh hồn thể chuyển tới trận trận rú thảm. Vì cái gì? Vì cái gì? Tựa hồ là không muốn lại tiếp nhận vậy, ngay cả linh hồn đều muốn thiêu đốt thành hư vô thống khổ, ngọn lửa màu đen bên trong Thiên Đũ linh hồn thể rốt cục không còn có hành động, nhưng là cái kia tuyệt vọng thì thào âm thanh lại là chuyển vào trong thai mỗi một người. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là vì cái gì? Phía dưới khổng thạch bọn người cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này, vì cái gì hư thể linh hồn sẽ bị thực thể hỏa diễm cho vây khốn, cái này đối với bọn hắn một mực nghiên cứu linh hồn lý niệm, hoàn toàn chính là đi ngược lại a. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 519. Để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Chương 519, để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Nếu như là một tháng trước Diệp Băng, chỉ sợ tại gặp được Thiên Đũ dạng này tiên giai linh hồn thời điểm, căn bản là thúc thủ vô sách, mà bây giờ hắn lại là tại Hắc Ám chi lực ra chỉ dưới, không cần tốn nhiều sức liền đem Thiên Đũ tiên giai linh hồn cho khống trụ. Nói đến Thiên Đũ này cũng coi là vận khí không tốt, đường đường tiên giai linh hồn, ở ngoài băng vực này đơn giản chính là có thể đi ngang tồn tại, muốn đoạt bỏ ai liền đoạt xa ai, vẫn chưa có người nào có thể cầm hắn có biện pháp nào. Hết lần này tới lần khác, lần này Thiên Đũ muốn tới Lội Hàn Nguyệt Đế quốc cái này bãi vũng nước đục, gặp một cái luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám huyền băng cùng Hắc Ám liệt viêm thiếu niên, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Hắc Ám huyền băng loại vật này, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào lộ ra tại trước người, cho nên hắn lần này chỉ là tế ra Hắc Ám liệt viêm, mà đối ngọn lửa màu đen này nội tình, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục đều không ai có thể chân chính biết được. Ôi! Sau khi Diệp Băng đã tính trước, khống chế Hắc Ám liệt viêm đem Thiên Đũ linh hồn thể vây khốn thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác được trong óc truyền đến một trận mê muội, rất rõ ràng đó là linh hồn chi lực sử dụng tới tốc độ dấu hiệu. Cái này thi triển Hắc Ám chi lực, vậy mà đối lực lượng linh hồn tiêu hao to lớn như thế. Diệp Băng sắc mặt có chút biến hóa, cảm ứng đến trong óc truyền đến mê muội càng ngày càng mãnh liệt, là hắn biết mình không thể lại trì hoãn, cho nên hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa, Hắc Ám liệt viêm bên trong Hắc Ám chi lực quét sạch mà ra, đem Thiên Đũ linh hồn thể không gian áp xúc được càng thêm nhỏ mấy lần. A, không được. Tựa hồ là Minh Bạch thiếu niên áo trắng kia muốn làm gì, Thiên Đũ trong tiếng kêu có một vòng kinh hoàng, nhưng là tiếp đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc thù mà lực lượng mạnh mẽ, từ ngọn lửa màu đen kia phía trên bốc ra mà ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh tiến nhập linh hồn của mình chỗ sâu. Diệp Băng, đừng có giết ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Biết thiếu niên kia là muốn xóa đi linh trí của mình, Thiên Đũ giờ khắc này rốt cục sợ hãi bước lên, mới vừa rồi còn tại lời thề son sắt nói đối phương lưu không được chính mình hắn, giờ phút này rõ ràng là mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì loại lực lượng kia đối Thiên Đũ thật sự mà nói không cách nào chống lại, vô cùng bất nhập Hắc Ám chi lực, vẹn vẹn trong nháy mắt liền để hắn thần trí đều trở nên mơ hồ mấy phần, có thể nói ra mấy câu nói đó, đều là hắn cường lực áp chế kết quả. Một sợi tàn hồn, nguyên vốn cũng không có lưu ở trên đời này tất yếu, chôn vùi đi. Đáng tiếc thời khắc này Diệp Băng, biết mình linh hồn chi lực đối Hắc Ám liệt viêm khống chế không kiên trì được bao lâu thời gian, cho nên hắn cũng không có đối Thiên Đũ nói có nửa điểm để ý, nghe được trong miệng thanh âm trầm thấp rơi xuống, sau đó cái kia bị ngọn lửa màu đen bao vây tiên giai linh hồn cường giả Thiên Đũ, liền không còn có nửa điểm âm thanh. Chết rồi. Cảm ứng được ngọn lửa màu đen kia bên trong khí tức, phía dưới không ít người đều là ý thức được một sự thật, bao quát chú khí sư công hội rất nhiều linh hồn cường giả, tỉ như lúc này thì thào lên tiếng, chính là đại trưởng lão Lệ Dũng. Hẳn là chỉ là bị xóa đi linh trí. Đối với Lệ Dũng, linh hồn chi lực đã đạt tới linh giai trung cấp hội trưởng không thạch, cảm ứng lại phải rõ ràng mấy phần. Xuyên thấu qua ngọn lửa màu đen kia, hắn có thể cảm ứng được một màn kia thuộc về Thiên Đũ linh hồn thể vẫn tồn tại như cũ, chỉ là hắn linh hồn thể bên trên đã không có mảy may linh tính. Không thạch đoán được không sai, vừa rồi Diệp Băng thi triển Hắc Ám chi lực cho bụi, chỉ là Thiên Đũ linh trí thôi, giống như vậy tiên giai linh hồn đối với hắn thế nhưng là tác dụng nhiều hơn, thậm chí có thể làm cho hắn linh giai đỉnh phong linh hồn trực tiếp đột phá đến tiên giai cấp độ cũng có nói. Chỉ là dưới tình huống như vậy, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào trực tiếp luyện hóa cái này tiên giai linh hồn, phía dưới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi giải quyết đâu. Chúng ta thắng. Trừ ra Khổng Thạch những linh hồn này cường giả, có thể mịt mở cảm ứng được cái kia bị Diệp Băng thu hồi thể nội ngọn lửa màu đen bên trong, còn có một tôn cường hoành linh hồn bên ngoài, những cái kia đê giai lăng vân liệt trùng hai quân binh sĩ, lại tất cả đều đơn giản ý thức được một sự thật. Bởi vì giờ khắc này trên bầu trời, đã chỉ còn lại Diệp Băng một bóng người, vô luận là cái kia nhị phẩm thiên vương Tiêu Đỉnh, hay là một hồi tứ phẩm thiên vương một hồi ngũ phẩm thiên vương Thiên Đũ đại nhân đều đã không tồn tại nữa. Dù là trên mặt đất giai cường giả hoặc là đê giai binh sĩ về số lượng, phản quân một phương vẫn như cũ còn chiếm có ưu thế tuyệt đối, nhưng trên bầu trời cái kia thân ảnh áo trắng, liền giống như kình thiên chi trụ đồng dạng, làm cho bọn hắn tất cả đều cho rằng cuộc chiến tranh này đã sinh sinh chuyển bại thành thắng. Nhất là một chút binh sĩ còn nghĩ tới, lấy Diệp Băng tướng quân trong nháy mắt diệt sát gần 8000 binh sĩ thủ đoạn, hơn 20 vạn phản quân tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy giết sạch, nhưng bọn hắn hiển nhiên là không để ý đến một ít chuyện. Tiêu Khải, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa mới cũng là ngốc trệ một cái chớp mắt thái tử Tiêu Nguyên, lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, mà khi hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía cửa thành bên cạnh lao đi thời điểm, không khỏi gầm thét lên tiếng. Nguyên lai không biết lúc nào, Tiêu Khải có thể là biết đại thế đã mất, ở lại chỗ này nữa sợ rằng sẽ khó giữ được tính mạng, cho nên thừa dịp đám người ngẩn người sững sờ cơ hội, đã là rời thành tường kia bất quá hơn một trượng khoảng cách. Đáng nhắc tới là, không chỉ có là Tiêu Khải, bao quát Tiêu Bất Thông có thể là kim bạc ở bên trong tất cả phản quân một phương địa băng lực cường giả, đều có dục dịch dấu hiệu. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như không thừa dịp cơ hội này ra khỏi thành, đợi đến vị kia sắt thần đồng dạng thiếu niên tướng quân kịp phản ứng, bọn hắn có một cái tính một cái, đều khó có khả năng còn sống rời đi hoàng tộc tổ địa. Diệp Băng tướng quân, nhanh cản bọn họ lại. Mắt thấy một đám địch nhân liền muốn từ cửa thành chỗ thoát thân mà ra, chỉ có nhị đoạn địa băng lực Tiêu Nguyên tự nhiên là biết mình không có cái năng lực kia ngăn địch, cho nên chỉ có thể là mở miệng kêu to. Hắn tin tưởng lấy Diệp Băng tâm tính, là không thể nào buông tha những này kẻ cầm đầu. Thu được về châu chấu mà thôi, để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày đi. Nhưng mà Tiêu Nguyên tiếng hô to rơi xuống, cái kia thiên không bên trên thân ảnh áo trắng rõ ràng là xoay người lại, lời này nói ra về sau, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Bất quá đối với có chút không thể lý giải thủ thành một phương binh sĩ cường giả mà nói, những cái kia tới lúc gấp rút vội vàng tuân ra cửa thành phản quân một phương, lại là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, căn bản không có nghĩ đến mặt khác. Diệp Băng tướng quân, ngươi làm sao? Điện hạ, đừng lại hỏi. Ngay tại Tiêu Nguyên trong lòng cực độ nghi hoặc, vạn phần không thể lý giải Diệp Băng giờ phút này gây nên, muốn lần nữa lên tiếng nhắc nhở người sau không cần thả hổ về rừng thời điểm, hắn bên cạnh một đạo hơi có chút trung khí chưa đủ thanh âm, lại là trực tiếp đánh gây hắn. Đạo thanh âm này làm cho Tiêu Nguyên ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp người nói chuyện lại là chú khí sư công hội hội trưởng Cổ Thạch, lập tức trực tiếp im ngay, bất quá cái kia trong đôi mắt nghi vấn lại là bán rẻ hắn, hoàn toàn không rõ một già một trẻ này, trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 520. Xin nhận Tiêu Nguyên túi đầu. Chương 520. Xin nhận Tiêu Nguyên túi đầu. Điện hạ chẳng lẽ nhìn không ra, Diệp Băng tướng quân sắc mặt có chút không đúng sao? Khổng Thạch mặt hiện lên lo âu nhìn lên trên bầu trời cái kia nhìn bình tĩnh như trước thiếu niên, lời nói ra, làm cho Tiêu Nguyên trong lòng giật mình, cũng hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, thầm nghĩ chính mình vừa rồi có thể thật là có chút ngu xuẩn. Có Khổng Thạch nhắc nhở, Tiêu Nguyên dù sao cũng là một tên nhị đoạn địa băng lực cường giả, dù là cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra Diệp Băng cùng lúc trước có chút không giống sắc mặt, còn có trong đôi mắt cái kia xóa sạch mọi bệnh. Tiêu Nguyên nguyên bản ngay tại hoài nghi lấy Diệp Băng sát phạt quyết đoán tâm tính, làm sao có thể bỏ mặc Tiêu Khải các loại đại địch nhẹ nhõm ra khỏi thành, hiện tại xem ra là hắn đã không có cái năng lực kia ngăn cản địch nhân chạy trốn, a thậm chí một cái sơ sẩy, làm cho Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn hắn nhìn ra Diệp Băng trạng thái, rất có thể sẽ trong nháy mắt phản công, đến lúc đó không có Diệp Băng tuyệt thế thực lực, chỉ bằng vào bọn hắn những người này, còn có rất nhiều bản thân bị trọng thương hạng người, căn bản không thể nào là phản quân đối thủ. Xem ra Diệp Băng chính là dáng chống đỡ lấy còn lơ lửng giữa không trung, kỳ thật đã là mạnh giận mạn, Tiêu Nguyên lúc này thật muốn cho mình hai cái to mồm, chính mình nhiều lần thúc giục, chẳng phải là đang nhắc nhở Tiêu Khải bọn người chú ý tới Diệp Băng chỗ cổ quái sao? Cũng may Tiêu Khải cái kia một nhóm người đã bị Diệp Băng lúc trước hai trận chiến cho sợ vỡ mật, nói đùa, liền nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh cùng ngũ phẩm Thiên Vương Tiên Du đều bị Diệp Băng cho sinh sinh thu thập, bọn hắn còn dám cường hạng, chẳng phải là muốn chết? Cho nên Tiêu Khải bọn người mặc dù cũng có chút hoài nghi Diệp Băng tại sao muốn tha mình một lần, nhưng căn bản không dám có chút dừng lại, cái kia nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên tướng quân, thật là đáng sợ. Rất nhiều phản quân một phương địa băng lực các cường giả, rốt cục đi được không còn một ngống, nội thành thủ thành một phương các cường giả, lúc trước đều là bị đánh chết bị đánh giết, thụ thương, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem những quân phản loạn kia cường giả biến mất tại ngoài cửa thành. Siêu. Thẳng đến cái cuối cùng phản quân địa băng lực cường giả lướt đi cửa thành, trên bầu trời cái kia một mực gắng gượng chịu đựng thân ảnh áo trắng, trong lúc đó phản phất thoát lực đồng dạng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi đem hạ xuống, làm cho phía dưới mọi người đều là cùng nhau phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Quả là thế. Thấy cảnh này, Tiêu Nguyên rốt cục cấn chứng vừa rồi Khổng Thạch lời nói, cái kia ngăn cơn sóng dữ thiếu niên tướng quân, quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng như cũng trèo chống đến tất cả địch nhân đều sau khi rời khỏi năng lực tận mà rơi. Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Thái tử trong lòng chỉ còn lại có cảm kích cùng bội phục. Từ mấy chục trượng bầu trời đến rơi xuống, nếu là không ai nhận lời nói không chừng thoát lực Diệp Băng đều muốn té cái đứt gân gãy xương. Còn tốt giữa sân ngoại trừ Khổng Thạch bên ngoài, chú khí sư công hội phó hội trưởng Vu Tuyết cũng mịt mờ nhìn ra Diệp Băng trạng thái, cho nên ở người phía sau rơi đem xuống thời điểm, nàng trực tiếp lướt đi, rốt cục đem hắn cho nhận được trong ngực. Vu phó hội trưởng, đa tạ. Cảm thụ được chính mình rơi xuống một cái mềm mại địa phương, Diệp Băng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc đã là nhận ra vị chú khí sư công hội này phó hội trưởng, lập tức lên tiếng nói cảm ơn. Kỳ thật lần này Diệp Băng hao tổn hầu như không còn, cũng không phải là băng lực có thể là nhục thân lực lượng, mà là linh hồn chi lực, làm hắn cuối cùng xóa đi thiên đũ linh trí thời điểm, cơ hội là đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng linh hồn, dù sau đó là một tôn tiên giai cấp độ cường đại linh hồn áp vừa mới nói xong câu đó, Diệp Băng chỉ cảm thấy trong đầu lần nữa truyền đến một trận mê muội, dưới chân một cái lảo đảo, làm cho Vu Tuyết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kính nể. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta, có ngươi lúc trước trấn nhiếp, lượng những tên kia cũng không dám lại bước vào cái này hoàng tộc tổ địa nữa bước. Cảm thụ được Diệp Băng yếu ớt đến mấy không thể nghe thấy lực lượng linh hồn, Vu Tuyết vịn hắn thân thể, trong miệng lời nói ra, cũng tràn ngập một tia tự tin. Vị chú khí sư công hội này phó hội trưởng đừng nhìn là một nữ tử, tính tình lại luôn luôn dữ dằn, chỉ là tại cái này cơ hội có thể làm con trai mình trước mặt thiếu niên, nàng lại là bất luận cái gì tính tình cũng không phát ra được. Chuyện hôm nay Vu Tuyết có thể nói là nhìn toàn bộ hành trình, nguyên bản thiên về một bên thế cục, tại Diệp Băng vừa xuất hiện sau đó liền bị sinh sinh thay đổi, sau đó cường thế trọng thương nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh. Đợi đến tứ phẩm Thiên Vương Thiên Đũ xuất hiện, đám người một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng, nào biết được đánh bại Tiêu Đỉnh xa xa không phải Diệp Băng cực hạn, tứ phẩm Thiên Vương Thiên Đũ cũng bị hắn dễ như trở bàn tay đồng dạng oanh sát nhục thân. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, cái kia cường hãn linh hồn Thiên Đũ ngang nhiên đoạt xá trọng thương Tiêu Đỉnh, đem chính mình băng lực tu vi sinh sinh tăng lên tới ngũ phẩm Thiên Vương, cái này khiến một chút thủ thành phương cường giả lại một lần nơm nớp lo sợ. Cuối cùng vẫn cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, lấy một loại gần như phương thức quỷ dị, đem ngũ phẩm Thiên Vương Thiên Đũ cho chém giết, còn đem hắn linh trí đều cho xóa đi. Những chuyện này xem ở trong mắt mọi người, nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng chỉ có giống Khổng Thạch Vu Tuyết cường giả như vậy mới biết được, muốn làm đến những việc này, cần bỏ ra bao lớn đại giới. Liền lấy giờ phút này Vu Tuyết cảm ứng được Diệp Băng linh hồn chi lực mà nói đi, dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này còn có thể chống đỡ lấy không có ngất đi, đã là cái kỳ tích, đây chính là một cái sơ sẩy, chính là thần hồn câu diện kết quả. Diệp Băng tướng quân, đại ân như vậy, xin nhận Tiêu Nguyên túi đầu. Ngay tại Diệp Băng các loại Vu Tuyết nói chuyện với nhau thời khắc, Thái tử Tiêu Nguyên không biết lúc nào đã đi tới, hắn vừa rồi trong lòng có chút áy náy, lúc này lại là đều biến thành cảm kích. Đường đường Thái tử tôn sư, vậy mà hướng phía Diệp Băng quỳ một chân trên đất. Bởi vì Tiêu Nguyên biết, lần này nếu không phải Diệp Băng đem hết toàn lực, hoàng tộc tổ địa bên trong tất nhiên máu chảy thành sông núi thây biển máu, mà trọng yếu nhất chính là hắn cái này một phe Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống, liền bị một cái nghịch thần tặc tử cho thay thế. Soạn. Thấy Tiêu Nguyên đều một gối quỳ xuống, rất nhiều hoàng tộc binh sĩ, còn có Lăng Vân Liệt chủng hai quân bọn binh sĩ, đều là đồng loạt quỳ một mạng lớn, hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, đều là cam tâm tình nguyện quỳ lạy. Có thể nói Diệp Băng dùng thực lực của mình cùng nhân cách bị lực, chinh phục ở đây tất cả mọi người, các đại gia tộc gia chủ cùng chú khí sư công hội các cường giả mặc dù không có quỳ lạy, nhưng trong lòng của bọn hắn cũng là đối thiếu niên này cực kỳ khâm phục và chịu phục. Bởi vì đám người đều quỳ lạy trên mặt đất, Vu Tuyết thần sắc hơi đổi, chỉ có thể là buông tay buông ra bên cạnh áo trắng cánh tay của thiếu niên, tránh sang một bên, loại này ánh sáng, lấy tính tình của nàng, là vô luận như thế nào sẽ không dính. Kể từ đó, làm các đại gia tộc gia chủ cùng chú khí sư công hội sở thuộc cường giả đứng ở một bên sau đó, toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong đều là quỳ lạy người. Tại bọn hắn quỳ lạy phương hướng phía trên, đứng đấy một cái thân hình hơi có chút run rẩy thiếu niên áo trắng. Hoàng tộc tổ địa bên trong huyết tinh chi khí còn không có tiêu tán, nhưng trên bầu trời mây đen lại phảng phất cảm ứng được phía dưới động tĩnh đồng dạng, làm dương quang phổ chiếu xuống thời điểm, Diệp Băng biết mục tiêu của mình rất nhanh liền muốn thực hiện. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 521 phản công kế hoạch. Chương 521 phản công kế hoạch. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Diệp Băng mở to hai mắt nhìn về phía trước phảng phất tồn tại ở hư ảo bên trong tình hình, đó là một cái đã khắc họa đến hắn thực chất bên trong thân ảnh. Đúng là hắn từng tại Tuyết Thú Sơn gặp gỡ bất ngờ Tiết Mánh. Nói thật Diệp Băng cùng Tiết Mánh cũng không có quá mức giao tình thâm hậu, vẹn vẹn tại Hàn Dương thành Đông Bắc Tuyết Thú Sơn từng có vài lần duyên phận, cuối cùng lại là bởi vì kề vai chiến đấu, trở thành nghiêng đóng như cũ huynh đệ sinh tử. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Diệp Băng tình hình, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến là chuyện gì xảy ra, thẳng đến một đoạn mũi kiếm từ Tiết Mánh hậu tâm xuyên sắp xuất hiện đến, làm cho hắn không tự chủ được kinh hô một tiếng, lại là nghe không được một chút xíu thanh âm. Không được. Thấy thế Diệp Băng há miệng kêu to. Nhưng bên kia hai người nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, là một tấm trong đó khuôn mặt lộ đem lúc đi ra, Diệp Băng trong mắt không khỏi hiện ra một vòng cực hạn đoán độc chi quang. Báo thủ cho ta, nhất định phải vì ta báo hắn. Đột nhiên ở giữa, Diệp Băng nhìn thấy cái kia trái tim bị đoạn kiếm đâm thủng qua Tiết Mánh đột nhiên xoay đầu lại, tựa hồ có thể nhìn thấy ở vào trong hư không hắn, cái kia miệng đầy răng máu, lượn lờ tại Diệp Băng trong óc, rốt cuộc vùng đi không được. Bạch. Chẳng biết tại sao, tràng cảnh đột nhiên nhất chuyển, Diệp Băng nhìn thấy tình hình, trong nháy mắt biến thành một mảnh to lớn chiến trường. Một cái đồng dạng quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, ngay tại cách hắn càng ngày càng xa. Lăng Ba tướng quân. Lần này Diệp Băng thấy rõ ràng, cái kia đem chính mình ném đi ra chính là trước Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba, mà cảnh tượng như vậy, sớm đã sâu khắc sâu vào đầu óc hắn, không có nhất thời quên. Lăng Vân quân liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Triệu Lăng Ba nhắc nhở thanh âm xa xa truyền ra, ngay sau đó liền bị vô số thủy tinh đế quốc binh sĩ bao phủ lại, nhìn thấy cái này bao nhiêu lần xuất hiện trong đầu một màn, Diệp Băng chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều muốn sôi trào. Lăng Ba tướng quân. Lăng Ba tướng quân. Diệp Băng giãy giụa lấy muốn trở lại đi cứu Triệu Lăng Ba, lại cảm giác được chính mình hai tay vung vẩy ở giữa, tựa hồ là chạm đến một cái mềm mại địa phương, trong miệng phát ra hai tiếng kêu to, rốt cục tỉnh lại. Diệp Băng đại ca, ngươi thấy ác mộng sao? Làm Diệp Băng mở mắt ra, còn có chút ở vào ác mộng bên trong kinh dị thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai, làm cho hắn cuối cùng là hồi phục thần trí. Dương mắt xem xét, chỉ gặp Tần Nhược ngồi tại giường của mình bên giường bên trên, chính hai tay nắm tay phải của mình, thần sắc có chút lo lắng. Nguyên lai chỉ là nằm mơ. Hồi tưởng trong mộng chẳng cảnh, Diệp Băng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bất động thanh sắc đưa tay từ trong tay Tần Nhược rút ra, cảm thụ được đã khôi phục mấy phần linh hồn chi lực, lập tức từ trên giường ngồi xuống mà lên. Bên ngoài tình huống thế nào? Đối với những cái kia sâu khắc sâu vào trong óc giống như ác mộng chẳng cảnh, thời khắc này Diệp Băng đã đem đều đặt ở đáy lòng, nghe được hắn hỏi rõ lối ra, Tần Nhược trong mắt đẹp không khỏi lướt qua một vòng thất vọng. Các đại gia tộc cùng Lăng Vân Liệt chủng hai quân đều tổn thất nặng nề, tăng thêm ngươi vừa trầm ngủ ba ngày, thái tử điện hạ đóng chặt cửa thành, đồng thời không có động tác gì. Tần Nhược hít sâu một hơi, đem trong lòng phiền muộn thu hồi, đem cái này ba ngày thời gian sự tình lấy trọng yếu nói rồi, làm cho Diệp Băng nhẹ gật đầu, từ trên giường nhảy xuống. Diệp Băng đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tần Nhược còn có chút lo lắng, đặc biệt là hôm đó tại Thái tử Tiêu Nguyên cùng rất nhiều tướng sĩ quỳ lạy phía dưới, Diệp Băng ầm vang ngã xuống đất tình hình xuất hiện tại trong đầu của nàng lúc, nàng liền nửa điểm không thể thả tâm. Mà lại từ đó về sau, Diệp Băng ngủ say chỉnh một chút ba ngày lâu, cái này bây giờ tại hoàng tộc tổ địa bên trong, như là Kình Thiên Ngọc trụ nhân vật nếu là thật ngã xuống, chỉ sợ đối với tất cả mọi người sĩ khí đều là một cái đả kích thật lớn. Yên tâm đi, chỉ là linh hồn hao tổn có chút nghiêm trọng mà thôi, đã khôi phục được không sai biệt lắm, mấy ngày nay nhờ có ngươi chiếu cố. Nghe vậy Diệp Băng khoát tay áo, đồng thời còn dạo dực, ra hiệu Tần Nhược không cần phải lo lắng, nghe hắn nói như thế, thiếu nữ mới rốt cục yên lòng, lập tức hai người cùng nhau ra điện. Hoàng tộc tổ địa bên trong, thái tử Tiêu Nguyên chỗ tồn tại bên trong đại điện. Ba ngày, tự nhiên là không thể nào để những cái kia bản thân bị trọng thương người khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thụ thương phần lớn đều là địa băng lực cường giả, dù là không thể hoàn toàn khôi phục, năng lực hành động cũng không có trở ngại. Rất nhiều gia tộc chi chủ còn có Lăng Vân Liệt chủng hai quân các đô thống đều tụ tập tại Tiêu Nguyên ở điện bên trong thương nghị tiếp xuống quyết định, trong đó đứng tại phía trước nhất một người chính là Liệt chủng quân tướng quân Âu Dương Trùng. Mặc dù bây giờ Âu Dương Trùng vẫn như cũ chỉ có tam đoạn địa băng lực tu vi, hơn nữa còn gãy mất một tay nắm, nhưng bởi vì lần này phản quân công thành chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, thắng được tất cả binh sĩ cùng các gia tộc cường giả tôn trọng, Mà lại những gia tộc này chi chủ liền xem như thực lực mạnh hơn Âu Dương Trùng không ít, nhưng tự nhận thống binh đánh trận khẳng định là xa xa không kịp vị này bách chiến tướng quân, bởi vậy đều cam tâm tình nguyện nghe Âu Dương Trùng chỉ huy. Đáng nhắc tới chính là, chú khí sư công hội mọi người đã tại 2 ngày trước thoáng nghỉ ngơi một cái liền rời đi, dù sao bọn hắn biết, Tiêu Khải những tên kia chỉ sợ đều bị Diệp Băng sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám lại ngóc đầu trở lại. Lại thêm Diệp Băng phụ mẫu còn tại chú khí sư công hội, nếu là cái kia trở lại đế đô Tiêu Khải phát rồ, Liều Lĩnh muốn bắt đi Diệp Băng lời của cha mẹ, vậy nhưng thật sự là phiền phức ngập trời. Âu Dương tướng quân, đem kế hoạch của ngươi nói ra đi. Xem ra Thái tử Tiêu Nguyên đã sớm cùng Âu Dương Trùng câu thông qua rồi, giờ phút này triệu tập rất nhiều gia tộc chi chủ cùng hai quân đô thống, chính là vì tuyên bố kế hoạch tiếp theo. Chư vị, lần này ta thủ thành binh sĩ mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng bởi vì Diệp Băng tướng quân ngăn cơn sóng dữ, lại nguyên khí không bị thương, trái lại những quân phản loạn kia sĩ khí, trải qua sau trận chiến này, chỉ sợ đã hạ xuống điểm đóng băng, đây là chúng ta phản công hoàng thành cơ hội thật tốt. Âu Dương Trùng cũng không có giả mồm, cái này thảm liệt một trận chiến về sau, trên người hắn tự nhiên mà vậy nhiều hơn mấy phần huyết tinh chi khí, cũng nhiều hơn mấy phần lãnh tụ khí chất, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ở trong Hàn Thiết quân ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt hạng chót tướng quân. Âu Dương tướng quân, chúng ta có thể vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 vạn người không đến a, địa băng lực trở lên cường giả cũng có chút không đủ, lúc này phản công, phong hiểm có phải hay không có chút quá lớn. Hạ gia gia chủ trong trận chiến này may mắn vẫn còn tồn tại, thực sự thụ thương rất nặng, hắn là cái cực kỳ lý trí người, bởi vậy ở thời điểm này đưa ra nghi vấn, cũng coi là thay đám người yêu cầu. Đừng nhìn lần này Tiêu Khải phản quân một phương thất bại tan tác mà quay trở về, tử thương cũng là thủ thành một phương gấp bội, nhưng vẹn vẹn là Hàn Thiết Huyền Long Sơn Hổ Tam quân, liền còn có hơn 20 vạn binh sĩ, chớ đừng nói chi là địa băng lực trở lên cường giả. Lại thêm Hàn Nguyệt Đế đô thành kiên tương dày, giờ phút này tùy tiện phản công, thất bại khả năng có lẽ còn muốn lớn hơn một chút. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 522. Định Hải Thần Châm. Chương 522. Định Hải Thần Châm sĩ khí loại vật này, nói đến cực kỳ vi diệu, làm hai quân giao chiến thời điểm, sĩ khí dâng cao một phương, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại sĩ khí xa suốt một phương, dù là song phương binh sĩ số lượng chênh lệch cực kỳ cách xa, cũng có khả năng lấy ít thắng nhiều. Có thể đám người tại được chứng kiến Tiêu Khải thủ đoạn sau đó, mặc dù thỉnh thoảng mắng to hắn đại nghịch bất đạo cấm tra giết mình, lại cũng không khỏi không bội phục hắn trị quân chi đạo. Tin tưởng ngày hôm đó xám xịt lui quân sau đó, trải qua mấy ngày, khẳng định đã chỉnh đốn tốt quân tâm, còn muốn lấy sĩ khí khắc địch, chỉ sợ là căn bản không thể nào. Hạ gia chủ nói cực phải, bất quá sĩ khí là một mặt, chúng ta bên này thế nhưng là có một căn Định Hải Thần Châm. Âu Dương Trùng một điểm cũng không có để ý Hạ gia gia chủ chất vấn, ngược lại là cười nhạt tiếp lời, nghe được trong miệng hắn Định Hải Thần Châm 4 chữ lúc, chúng bộ não người bên trong đều là hiện ra một cái thân ảnh áo trắng. Đúng rồi, Diệp Băng tướng quân thế nào? Nói chuyện đến cái kia như là kình thiên chi trụ đồng dạng thiếu niên tướng quân, tất cả mọi người trong đôi mắt là tản mát ra một vòng tinh quang, phảng phất chỉ cần có vị kia tại, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không thất bại đồng dạng. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang trực tiếp là hỏi lên. Yên tâm đi, Tiểu Nhã một mực hầu ở Diệp Băng tướng quân bên người chiếu cố, mặc dù còn chưa tỉnh lại, thực sự không có tình huống khác phát sinh. Tần Đông Nghiệp lúc trước cũng là chịu một chút thương thế nghiêm trọng, bất quá lúc này lại có chút hăng hái, hắn lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là quay lại, không ít người trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Tần gia chủ, ngươi thế nhưng là có một cái tốt chất nữ nhi à, lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng à. Đoạn thời gian này tất cả mọi nhà chủ đều lẫn vào chín rồi, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên có lòng kết giao, lúc này càng là cười lớn hỏi sắp xuất hiện đến, xem ra bọn hắn đều đem Tần Nhược cùng Diệp Băng xem như kim đồng ngọc nữ một đôi. Nói thật tại biết Diệp Băng cùng Tần gia khả năng kết làm quan hệ thông gia thời điểm, không ít gia chủ đều là đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ chính mình tại sao không có mắt nhìn người. Nếu là sớm giống Tần gia một dạng, để cho mình nhà nữ nhi có thể là chất nữ cháu gái cái gì sớm cùng Diệp Băng tiếp xúc, không hẳn không có âu yếm cơ hội. Chỉ là hiện tại xem ra, chỉ có Tần gia nắm chắc cơ hội này, mà nghe được Lâm Dịch Thiên tiếng cười, Tần Đông Nghiệp trên mặt cũng có được một tia đắc ý, dù là trong lòng của hắn rõ ràng, kỳ thật Diệp Băng chỉ là đem Tần Nhược xem như muội muội thôi. Một lần nhằm vào phản công đế đô hội nghị, trong khoảnh khắc liền bị thay đổi đến chuyện trăng hoa, thừa thủ đoan tọa thái tử Tiêu Nguyên cũng có chút dở khóc dở cười. Tốt, cái này chén rượu mừng mọi người khẳng định là không thể nào bỏ qua, hiện tại hay là nói một chút phản công Hàn Nguyệt đế đô sự tình đi. Dù sao cái này mới là trọng yếu nhất sự tình, cho nên Tiêu Nguyên đưa tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng gỗ, ngăn trở đám người tiếp tục lệnh ra lâu, đem chủ đề cứng nhắc kéo trở về chính sự phía trên. Ý của ta, đơn giản mà nói, chính là Diệp Băng tướng quân đã tỉnh lại lúc nào, chúng ta liền lúc nào phát binh, có Diệp Băng tướng quân tại, còn sợ Tiêu Khải những cái kia tôm tép nhại nhép lật trời đi không được. Âu Dương Trùng cuối cùng là nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch, kỳ thật đó căn bản không thể tính là cái gì kế hoạch, bởi vì hết thảy đều muốn nhìn một người thái độ, người kia chính là Diệp Băng. Lấy không đến 2 vạn Lăng Vân Liệt Trùng hai quân, đi đối cứng thủ thành hơn 20 vạn đại quân, khẳng định là không thực tế, nhưng nếu như tăng thêm Diệp Băng như thế một cái vượt qua hơn người quá nhiều nghịch thiên cường giả, tình huống kia cũng liền không giống với lúc trước. Phải biết Diệp Băng thế nhưng là biết bay, đến lúc đó hai quân đối chọi, từ Diệp Băng bay thẳng bên trên Hàn Nguyệt Đế đô đầu tường, thử hỏi có ai có thể cản thứ nhất hợp, không thấy được liền ngũ phẩm thiên vương thiên đu đều tại Diệp Băng trong tay thua trận sao? Kế hoạch ngược lại là tốt kế hoạch, cũng không biết Diệp Băng tướng quân lúc nào có thể tỉnh lại a. Nghĩ đến lúc trước một trận chiến bị quất, chư gia chủ cùng các đô thống đều cực muốn lật về một thành, bất quá nếu là thiếu một cái Diệp Băng mà nói, vậy bọn hắn tựa như là thiếu một cái chủ tâm cốt đồng dạng, không có nửa điểm lòng tin. Nếu là như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, ngay sau đó một nam một nữ hai bóng người cùng nhau tiến điện, lại không phải Diệp Băng cùng Tần Nhược là ai. Diệp Băng tướng quân, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn xem cái kia sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận phấn phớt, hoàn toàn không giống ba ngày trước đó té xịu lúc như vậy dọa người thiếu niên áo trắng, trong sảnh đám người đồng loạt đứng dậy, trên mặt đều là ngậm lấy một vòng hưng phấn. Nói thật, mặc dù cái này ba ngày thời gian Diệp Băng tựa hồ đồng thời không có cái gì dị dạng, thế nhưng ngày Khổng Thạch tại thời điểm rời đi, cũng đã có nói Diệp Băng là linh hồn hao tổn quá độ, a linh hồn này hao tổn nói đến quá huyền diệu, hao tổn quá độ lại là cái gì một cái tốc độ. Không có ai biết, nếu là Diệp Băng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Loại suy nghĩ này có khối người. Cho nên khi lúc này nhìn thấy Diệp Băng xuất hiện trong đại điện này lúc, tất cả mọi người là cực kỳ thở dài một hơi, bây giờ dạng này thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể không thể không có Diệp Băng căn này định hải thần châm a. Chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Băng tiến điện sau đó, chỉ là có chút hướng phía thượng thủ Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó thẳng vào chính đề, không đợi đám người trả lời, liền nghe cho hắn trầm giọng nói, nếu như đều chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Đối với đề nghị của Diệp Băng, bao quát thái tử Tiêu Nguyên ở bên trong tất cả mọi người, tự nhiên đều khó có khả năng có cái gì dị nghị, cho dù giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên những cường giả này thương thế trên người còn không có tốt toàn, nhưng lần này đi Hàn Nguyệt Đế Đô cũng có được nhiều ngày, trên đường điều dưỡng cũng giống như nhau kết quả. Mà lại Diệp Băng vừa hiện thân, một trận thắng bại căn bản cũng không có cái gì tốt đoán, một cái liền ngũ phẩm thiên vương đều có thể đánh chết siêu cấp cường giả, là thật có khả năng sinh sinh cải biến một trận đại chiến kết quả. Ngay sau đó Diệp Băng vung tay lên, Âu Dương Trùng Sải bước ra điện, đã sớm chuẩn bị xong liệt trùng lăng vân hai quân nghiêm túc chờ phân phó, hoàng tộc tổ địa cửa thành vừa mở, gần hai vạn đại quân đã là trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Hàn Nguyệt Đế Đô, hoàng cung. Một tòa hơi có chút hẻo lánh trong đại điện, trên giường nằm một cái hình dung cực độ tiểu tụy lão giả, người này chữ quốc mặt chữ điển, đã từng uy nghiêm sớm đã giết hết, còn lại chỉ là một vòng trống rỗng ánh mắt, còn có cái kia khí tức như có như không. Người này dĩ nhiên chính là Hàn Nguyệt Đế quốc trước đây quốc chủ Tiêu Chính Minh, hắn bị cái kia đan phong hương kịch độc xâm thể sau đó, một thân thiên vương tu vi không phát huy ra nửa điểm, lại bởi vì Tiêu Khải phản quốc mà đau lòng, giờ phút này đã là tâm như cho tàn. Bị Tiêu Khải phái ở chỗ này phục thị Tiêu Chính Minh, chính là một cái đi theo Tiêu Chính Minh nhiều năm lao thái giám, vì hiển lộ rõ ràng chính mình hiếu đạo hắn đương nhiên không có khả năng để Tiêu Chính Minh chết rồi. Mà lúc này cái này lao thái giám Vương Tư Quan, lại là nhìn xem trên giường sắc mặt như cho tàn trước đây quốc chủ, có chút muốn nói lại thôi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 523. Thiên đại hảo sự. Chương 523. Thiên đại hảo sự. Tứ quan, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, có phải hay không cái kiêm lịch tử đánh bại Nguyên Nhi, cho rằng đại sự đã định, muốn lấy chấm tính mạng. Trên giường, Tiêu Chính Minh trên mặt hiện ra một vòng tử khí, bất quá nhiều năm là đế, hay là tại thời khắc này cảm ứng được Vương Tứ quan cục xúc bất an, lúc này xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi lời ra khỏi miệng. Từ Tiêu Khải phản loạn sau đó, Tiêu Chính Minh liền tâm như cho tàn. Hắn hối hận qua chính mình những năm gần đây mặc kệ quốc sự, cũng vẫn nộ qua đối Tiêu Khải lòng lang dạ thú sai lầm phán đoán. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Chính Minh cảm giác được chính mình ngày càng lụn bại thân thể, liền biết cho dù chính mình đạt được cái kia đan phong hương giải dược, chỉ sợ cũng khôi phục không đến đã từng trạng thái đỉnh phong. Những thứ kịch độc kia, mỗi một ngày mỗi một khắc, đều đang không ngừng ăn mòn huyết đục của hắn kinh mạch, cho đến chết đi. Từ biến cố phát sinh về sau, một mực đi theo bên cạnh mình, cũng chính là bên cạnh cái này phục thị nhiều năm lão hòa kế. Bất quá trong khoảng thời gian này một đến nay, thứ nhất là Tiêu Chính Minh chính mình không muốn nói chuyện, thứ hai Vương Tứ Quan sợ họa từ miệng mà ra, cũng rất ít phát biểu, giữa song phương cơ bản không có cái gì giao lưu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình an bài ở bên ngoài ở giữa một tên tử sĩ, liều chết tiến dần lên tới cái kia một tin tức thời điểm, Vương Tứ Quan đang nghe Tiêu Chính Minh tra hỏi sau đó, trong đôi mắt đột nhiên phát ra một đạo tinh quang, tựa hồ tinh khí thần trong nháy mắt này đều khôi phục không ít. Bệ hạ, là có một tin tức. Mà tại đối mặt Tiêu Chính Minh thời điểm, Vương Tứ Quan hay là dị thường cẩn thận, đầu tiên là nói một câu, sau đó rung động uy uy từ bên hông tay lấy ra giấy viết thư, tựa hồ là sợ mình tuổi già ký ức không rõ, muốn xuất ra đến chiếu vào phía trên đồ vật nghiệm. Nửa tháng trước đó, Ngụy quốc chủ Tiêu Khải tận lên Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ Tam quân gần 30 vạn đại quân, tới gần thái tử điện hạ chỗ tồn tại hoàng tộc tổ địa, công thành 5 ngày, rốt cục thành phá. Lúc này Vương Tứ Quan thanh âm ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, bất quá Tiêu Chính Minh hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được tin tức này, chỉ nghe nửa trước đoạn lời nói, cũng không biết từ đâu tới một cỗ khí lực, giang chống đỡ suy nghĩ muốn từ trên giường ngồi xuống, cuối cùng lại là không công mà lui, lại nằm trở về. Chính vào nguy cấp thời điểm, chú khí sư công hội tại Khổng Thạch hội trưởng dẫn đầu dưới, xuất trong hội cường giả đuổi tới trợ giúp. Mà Ngụy quốc chủ một phương có nhị phẩm thiên vương cường giả Tiêu Đình, cuối cùng Khổng Thạch hội trưởng chiến bại, bản thân bị trọng thương. Đến Lăng Vân quân Diệp Băng tướng quân cường thế xuất quan, một chỉ lực diệt sát Huyền Dương quân gần 8000 binh sĩ, lại lấy thế dễ như trở bàn tay trọng thương hoàng thúc Tiêu Đình. Ai ngờ Ngụy quốc chủ Tiêu Khải một phương đã sớm chuẩn bị, vậy mà còn mời tới một vị tứ phẩm thiên vương cường giả Thiên Du, về sau. Lần này tình báo truyền về tin tức rất nhiều. Vương Tứ Quan điểm mấy đoạn mới niệm xong, mà phía sau nói tới những việc này, làm cho Tiêu Chính Minh nguyên bản như cùng chết đuổi con người, rốt cục khôi phục một tia sinh khí. Hai hàng chọc lệ từ Tiêu Chính Minh đôi mắt hai bên chảy đem hạ xuống, thông qua Vương Tứ Quan đức quá nghiệp tụng, hắn tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua cái kia đỉnh điện cùng xa xôi bầu trời, tưởng tượng nửa tháng trước đó tại Tiêu thị hoàng tộc tổ địa phát sinh cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Tiêu Chính Minh có thể nghĩ đến Tiêu Khải sẽ đối với chạy ra thái tử Tiêu Nguyên được ăn cả ngã về không, lại có nhiều thứ hơn không nghĩ tới, vừa nghe đoạn thứ nhất thời điểm, hắn một lần cho rằng Tiêu thị hoàng tộc chính thống liền muốn một khi sa sút. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại là cùng Tiêu Chính Minh vốn trong lòng suy đoán một trời một vực, nhất là nghe được cái kia gọi là Diệp Băng danh tự thời điểm, trong óc hắn không khỏi dâng lên cùng Diệp Băng gặp nhau mỗi một màn tới. Tiêu Chính Minh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng, đó là tại chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch thuật đúc khí biểu hiện ra bên trên, có lẽ hắn đều cho rằng đó là chính mình cùng Diệp Băng một lần duy nhất gặp mặt, dù sao về sau Diệp Băng đêm khuya đến hoàng cung đưa tình báo, hắn chỉ là đem hắn trở thành một cái chí ít tứ phẩm thiên vương cường giả. Nhưng Tiêu Chính Minh đối Diệp Băng cái tên này lại là rất sớm đã tiếp xúc đến, đó là tại hơn nửa năm trước Thủ Vân Thành chi chiến trong tình báo. Chính là lúc kia vẫn chỉ là Lăng Vân quân đô thống Diệp Băng, liền giết hai đại đối địch đế quốc 11 tướng, thậm chí liền Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương đều cho sinh sinh đánh chết. Trở lại Hàn Nguyệt trong đế đô Diệp Băng, lại một lần nữa cho Tiêu Chính Minh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên xuất thế, làm cho hắn thực sự hiểu rõ đến vị thiếu niên kia tướng quân thuật đúc khí. Về sau cơ gia bị diệt, Tiêu Chính Minh còn tự thân đi xem qua cơ gia hóa thành một chỗ phế tích cơ gia chủ điện, lúc kia, hắn mới chính thức bắt đầu coi trọng hơn Diệp Băng băng lực sức chiến đấu tới. Nhưng vô luận Tiêu Chính Minh như thế nào coi trọng Diệp Băng, cũng chưa từng có nghĩ tới Hàn Nguyệt hoàng thất tới cái này sắp hủy diệt thời khắc mấu chốt, lại muốn dựa vào lúc nào tới ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa còn thật thành công. Nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình liền đã tương đương với Tiêu Chính Minh thời kỳ toàn thịnh thực lực, thế nhưng là cuối cùng Tiêu Đình bị Diệp Băng đánh thành trọng thương hải cốt không còn. Lại về sau tứ phẩm thiên vương Tiên Du, càng là so Tiêu Chính Minh mạnh lên rất nhiều cường giả, hắn biết mình liền xem như đột phá đến tam phẩm thiên vương, cũng chắc chắn sẽ không là một tên tứ phẩm thiên vương đối thủ, trong lúc này có một cái giống như khoảng cách đồng dạng đường ranh giới. Nhưng vẫn là thiếu niên kia tướng quân Diệp Băng, đem tứ phẩm thiên vương Tiên Du cho chém giết, làm cho Tiêu Khải đại bại mà về, bảo vệ Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống cuối cùng một tia huyết mạch. Tiêu Chính Minh băng lực mặc dù bị phong, nhưng đầu não nhưng như cũ thanh tỉnh. Từ Vương tứ quan chỗ đọc tin tức bên trong, hắn biết rõ lần này Tiêu thị hoàng tộc nhận Diệp Băng một ơn huệ lớn bằng trời, một cái vĩnh viễn cũng còn không rõ nhân tình. Thậm chí Tiêu Chính Minh còn nghĩ tới, lớn như thế bại Tiêu Khải, chỉ sợ tại Hàn Nguyệt đế quốc lòng người đã mất, rất nhiều tam quân tướng sĩ mất đi sĩ khí sau đó, chính là thái tử Tiêu Nguyên phản công cơ hội tốt, có lẽ tương lai không lâu, liền có thể còn Hàn Nguyệt hoàng thất một cái sáng sủa thanh minh. Bệ hạ, đây thật là thiên đại hảo sự a. Niệm xong trên tình báo tin tức Vương tứ quan, cũng là lệ nóng doanh trọng, tựa hồ tiên đoán được tiếp xuống thái tử Tiêu Nguyên lại lần nữa khống chế hoàng cung, đến đem quốc chủ bệ hạ tiếp đi tình hình. Ầm. Ngay tại lúc Vương tứ quan tiếng nói vừa mới rơi xuống mặt mũi tràn đầy vui mừng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo vang lớn thanh âm, ngay sau đó tòa này thiên viện đại môn chính là bị người từ bên ngoài một cước đạp sắp mở đến, bước nhanh đi tới một tên người mặc long bào người trẻ tuổi. Là Tiêu Khải. Vương tứ quan mắt sắc, chỉ liếc mắt liền nhìn ra đến đó chính là mưu phản ngụy quốc chủ Tiêu Khải, bất quá trong lòng hắn âm thầm giận mắng, nhưng vẫn là trước tiên quỳ rạp trên đất, thần sắc cung kính cực kỳ, trong miệng hô to bệ hạ. Đây cũng không phải Vương tứ quan xương cốt mềm, mà là hắn sợ chính mình chết về sau Tiêu Khải sẽ đổi một người đến chăm sóc lão quốc chủ bệ hạ. Cứ như vậy, lão quốc chủ bệ hạ chỉ sợ cũng phải bị đến một chút không phải người hành hạ. Tại cái này đầy đế quốc u ám thời điểm, lại có ai là so với chính mình càng coi trọng lão quốc chủ bệ hạ đây này? Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 524, ta còn không có bại. Chương 524, ta còn không có bại. Lão thất phu, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngay tại lúc Vương tứ quan ép xuống thân đi hô to bệ hạ thời điểm, Tiêu Khải lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm trong tay mang theo một bao quần áo cho ném vào Vương tứ quan trước mặt. Cái này bao phục rõ ràng là không có hệ kết, rơi xuống đất sau tùy theo mở ra, một cái tròn vo đồ vật chính là quay tròn lăn đến Vương tứ quan dưới chân, thật vừa đúng lúc điện, vừa bận đang đối mặt lấy ánh mắt của hắn. A, Vương tứ quan chỉ là người bình thường, đồng thời không có cái gì băng lực tu vi, làm hắn nhìn thấy cái kia lại là một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi đầu người thời điểm, doa đến khẽ run rẩy, phía sau lưng đâm vào giường bên cạnh, đau đớn một hồi đánh tới. Mà cái này đau đớn một hồi, ngược lại để Vương tứ quan sợ hãi trong lòng chi tâm giảm đi mấy phần, đợi đến hắn lần nữa dương mắt hướng phía người kia đầu nhìn lại thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên hoàn toàn trắng bệnh, có một tia sợ hãi, lại có một tia bi thống. Yến thất, mặc dù người kia diện mạo trên mặt đã đều là máu tươi, mà lại đều nhanh muốn đọc lại, nhưng xuyên thấu qua những cái kia vết dịch, Vương tứ quan hay là lờ mờ nhận ra người kia đầu đã từng chủ nhân. Bởi vì đó chính là lần này thay Vương tứ quan truyền lại tình báo tử sĩ, nói là tử sĩ, nhưng thật ra là Vương tứ quan nghĩa tử. Trước kia hắn chính là phục sức quốc chủ bệ hạ hồng nhân, tự nhiên sẽ có rất nhiều người định bợ, Yến thất này chính là một cái trong số đó. Bất quá Yến thất cùng Vương tứ quan mặt khác những cái kia nghĩa tử không đồng dạng. Làm lao quốc chủ Tiêu Chính Minh gặp rủi ro sau đó, Vương tứ quan cũng đồng thời mất tích, hắn những cái kia nghĩa tử phần lớn đều tan tác như chim bông, yến thất này lại là nhiều mặt nghe ngóng, nghe được nghĩa phụ là bị giam ở chỗ này. Biết rõ âm thầm hướng chỗ này sân nhỏ truyền tống tình báo chính là tội chết, nhưng yến thất hay là mạo hiểm làm, vốn cho rằng việc này không chê vào đâu được, nhưng làm Vương tứ quan nhìn thấy đầu người của yến thất thời điểm, lại là biết chuyện này, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Khải tra ra được. Lao giả, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Tiêu Khải từ hoàng tộc tổ địa binh bại sau đó, sợ cái kia Diệp Băng thừa thắng xông lên, liền hơn 20 vạn đại quân cũng không để ý, ở trong tối vệ thủ lĩnh Kim Bạt đám người hộ tống phía dưới, trong vòng nửa tháng liền chạy về đế đô Hàn Nguyệt thành. Tiến thất truyền lại tình báo chuyện này, kỳ thật cũng không phải là Tiêu Khải sau khi trở về điều tra ra, bây giờ loại tình huống này, hắn lại làm sao lại để ý việc nhỏ như vậy? Chỉ là dù sao một tới, liền thuận tay đem Yến thất đầu cho vặn qua đây. Phu hoàng, ta đoán ngươi bây giờ khẳng định rất vui vẻ a. Bởi vì ta bại, thua ở ngươi thân phong thái tử trong tay. Không có đi quản thần tình kia có chút cô đơn Vương tứ quan, Tiêu Khải đã là đem ánh mắt chuyển đến trên giường Tiêu Chính Minh trên thân, mà trong miệng lời nói ra, ngược lại là cũng không gặp có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại có chút giống là tại tự giễu. Ta đương nhiên vui vẻ, Hàn Nguyên Hoàng thất chính thống, cuối cùng là không thể nào rơi xuống như ngươi loại này loạn thần tặc tử trong tay. Tiêu Chính Minh liền đầu đều không có quay tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng chỉ là như thế hai câu nói, liền để Tiêu Khải cái kia thật vất vả mới giữ vững bình tĩnh gương mặt, trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng bắt đầu. Chính thống, dựa vào cái gì hắn Tiêu Nguyên là chính thống, ta Tiêu Khải cũng không phải là chính thống, chẳng lẽ ta không phải con của ngươi sao? Có lẽ đây mới là Tiêu Khải nhất là không thể tiếp nhận địa phương, hắn vô luận là tâm tính còn là tu luyện thiên phú, lại hoặc là trị quân thủ đoạn đều xa ở trên Tiêu Nguyên, chỉ là bởi vì so Tiêu Nguyên sinh sau 2 năm, liền muốn chịu làm kẻ dưới, hắn không nghĩ ra đây là cái gì suy luận. Ngươi cùng Nguyên Nhi điểm khác biệt lớn nhất, chính là nếu như chỗ hắn tại giống như ngươi vị trí, tuyệt đối sẽ không như phản cầm tra. Tiêu Chính Minh vẫn như cũng là cái kia một bộ mặt không thay đổi trạng thái, bất quá cái kia trong đôi mắt cũng rốt cuộc không phải khô như cho tàn, mà là nhiều một chút ánh sáng, xem ra vừa rồi tin tức, đối với hắn ảnh hưởng xác thực khá lớn. Hừ, nếu không có gì bằng, hắn Tiêu Nguyên có thể có trận này lại thắng. Ta còn không có bại, chí ít ta còn có ngươi cái này phụ hoàng trong tay, đã ngươi nói rồi hắn cùng ta không đồng dạng, cái kia dùng mệnh của ngươi đến đổi mệnh của hắn, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Sau khi đại bại Tiêu Khải, có lẽ trước mặt trước quốc chủ Tiêu Chính Minh đã là hắn bốn liếng cuối cùng, làm việc đều có chút phong điên, hắn hiện tại căn bản sẽ không lại cố kỵ người khác cách nhìn, bảo trụ chính mình quốc chủ vị trí mới là trọng yếu nhất. Tại Tiêu đình đều thân tử đạo tiêu, ngũ phẩm thiên vương thiên đũ cũng một khi vẫn lạc sau đó, Tiêu Khải biết mình không còn có lực lượng cùng Diệp Băng chống đỡ được, ngoại trừ một chút âm mưu thủ đoạn bên ngoài. Tiêu Khải không phải là không có đánh qua Diệp Băng phụ mẫu chủ ý, đáng tiếc đây hết thảy đều tại Khổng Thạch tính toán bên trong, hắn phái đi chú khí sư công hội tử sĩ, cuối cùng một cái đều không có thể còn sống trở về. Trên thực tế Tiêu Khải giờ phút này chỉ cần nhường ra quốc chủ bảo tọa, tìm địa phương bí ẩn ẩn thân bắt đầu, Diệp Băng Tiêu Nguyên bọn người liền xem như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không có khả năng trong biển người mênh mông tìm ra một người như vậy tới. Có thể cái này chủ tính mấy chục năm, thật vất vả mới ngồi lên quốc chủ bảo tọa, Tiêu Khải thì như thế nào có thể cam tâm nhường lại, cho nên hắn tới nơi này. Ngươi không phải nói Tiêu Nguyên cùng mình không đồng dạng sao? Ngươi không phải cho rằng Tiêu Nguyên hiếu đạo có thừa sao? Cái kia tại thân tình cùng quốc chủ vị trí ở giữa, lại sẽ lựa chọn ra sao đâu? Tiêu Khải lấy mình đo lòng người, hắn tin tưởng bây giờ Tiêu Nguyên, tại mắt thấy là phải leo lên quốc chủ bảo tọa thời điểm, chỉ sợ căn bản cũng không có thể sẽ cô kỵ Tiêu Chính Minh tính mệnh. Mặc dù cứ như vậy Tiêu Khải lại không hồi thiên chi lực, khả năng tại trước khi chết, có thể nhìn thấy Tiêu Chính Minh hy vọng thất bại tuyệt vọng ánh mắt, cái kia có lẽ cũng có thể để hắn biến thái lòng hư vinh, đạt được một chút thỏa mãn a. Quốc chủ bệ hạ, ngươi cùng lao quốc chủ bệ hạ tốt xấu cũng có huyết mạch thân tình, ngươi không thể. Bạch. Trong hai nghe Tiêu Khải cái này có chút điên cuồng lời nói, một bên Vương Tứ Quan rốt cục thanh tỉnh một chút, mà khi hắn bèn bèn nói ra một câu sau đó, một đạo kiếm quang đã là tại trước người hắn trong nháy mắt sáng lên, sau này xẹt qua hắn yếu ớt cái cổ. Vương Tứ Quan cũng không phải là tu luyện người, mà Tiêu Khải trong tay lại là Hàn Nguyên Hoàng thất truyền thừa ngàn năm hạ phẩm linh khí quốc chủ chi kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, Vương Tứ Quan đầu chính là trong nháy mắt cùng thân thể làm cách rời mà lên. Ầm. Một đạo tiếng vang truyền ra, làm cho trên giường nguyên bản không hề có động tĩnh gì quốc chủ Tiêu Chính Minh, thân hình cũng không khỏi run lên, tựa hồ cảm ứng được xảy ra chuyện gì. Hừ, cha con chúng ta nói chuyện, cái kia đến phiên ngươi lão già này ngắt lời. Tiêu Khải thu hồi không có nhiễm một tia máu tươi quốc chủ chi kiếm, trong miệng một đạo lạnh giọng phát ra, lại sau đó cái kia rơi xuống tới đất Vương Tứ Quan đầu người cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, rõ ràng là lăn đến cái kia yến thất đầu lâu bên cạnh. Hai cái đầu xếp song song, trong đôi mắt tựa hồ có được một tia giống nhau đồ vật. Phu hoàng, hiện tại bên cạnh của ngươi có thể là không có bất kỳ ai. Cắt mất một cái không có chút nào tu vi lão thái giám đầu, Tiêu Khải phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, mà tại hắn dứt lời sau đó, Tiêu Chính Minh thân hình khẽ run, môi lại là chậm rãi khẽ động. Thứ quan, lên đường bình an. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ.